Chương 137, bắt được phệ kim trùng, Diệu Âm môn mời. Chương 137, bắt được phệ kim trùng, Diệu Âm môn mời. Lúc này, tại cái kia tòa hơi thấp một chút thứ phòng bên trong, Lệ Phi Vũ không ngờ mở ra một gian độc lập với chủ động phủ bên ngoài cỡ nhỏ linh trùng phòng. "Phu quân, chúng ta đã tại ngọn núi chính chuẩn bị cho tốt độc phủ. Vì sao còn muốn đem cái này nuôi nhốt linh trùng mật thất, đơn độc đặt ở trên một ngọn núi khác đâu?" Tiễn Như Yên nhìn xem gian phòng này đơn sơ nhà đá, tò mò hỏi. "Cái này chẳng phải là vẽ vời thêm chuyện sao?" "Hẳn là." Tân Như Âm đôi mắt đẹp lưu chuyển, đã thấy rõ. "Cái này cùng phu quân trong miệng, phía trước nói tới cái kia cọc cơ duyên có quan hệ." Như Âm đoán không lầm. Lệ Phi Vũ khẳng định gật gật đầu, thu tay về bên trong pháp bảo kiếm dài. Lúc này, tại bốn người trước mắt là một cái bị đào xong nhà đá, mà bên trong nhà đá đúng là hắn từ Khôi Tinh Thành mua những cái kia chân quý linh trùng, bị ngăn cách tại khác biệt khu vực, ngay ngắn trật tự. Căn cứ nguyên tắc, những thứ này phệ kim trùng đấu thể thích ăn các loại linh trùng, đồng thời đối tại cấm chế trận pháp có cực mạnh lực phá hoại. Nếu đem cạm bẫy này bố trí tại bản thân bên trong độc phủ, một phần bạn đám kia vật nhỏ mổ phá cấm chế, vừa đi vừa về tu bổ cũng thực sự phiền phức. Đã như vậy, còn không bằng đem cái này con mồi trực tiếp đặt ở cửa nhà. Kể từ đó, chỉ cần tại bên trên chủ phong thả ra thần thức, liền có thể biết được con cá đến tuột cùng cắn không có cắn câu. Đang bố trí thích cái này vạn toàn cạm bẫy về sau, Lệ Phi Vũ liền dẫn ba nữ trở lại ngọn núi chính độc phủ, tiếp tục hoàn thiện lấy nhà mới các hạng bố trí. Sau một tháng, gió êm sóng lặng. Trong lúc Lệ Phi Vũ tại trong tĩnh thất tính toán lúc, hắn thần niệm khẽ động, đột nhiên mở hai mắt ra. Đến rồi. Hắn một cái lắc mình, thân ảnh đã biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện tại tòa kia thứ phong cạm bẫy mật thất bên ngoài. Chỉ gặp gian kia từ tinh cương nham thạch chế tạo cửa đá, giờ phút này càng là che kín lít nha lít nhít lỗ thủng. Liếc nhìn lại, phản phất một cái bị gặm xuyên cực lớn tổ ong. Lệ Phi Vũ nhìn thấy trước mắt một màn này, chẳng những không có nửa phần sinh khí, trên mặt ngược lại lộ ra ức chế không nổi vẻ vui thích. Tốt, ta muốn tìm phệ kim trùng, rốt cục. Mắc câu. Phệ kim trùng, quần tụ hung trùng, kỳ trùng bảng 12. Trong miệng hắn tự lẩm bẩm. Cái này Ngự Linh Tông xếp hạng cũng là mắt vụ về, lại chỉ đem nó xếp tại 12. Bất quá, thứ hạng này ngược lại cũng không phải là hoàn toàn vô dụng, chí ít chỉ rõ phệ kim trùng được điểm. Đi ra đi. Lệ Phi Vũ vỗ nhẹ bên hông túi linh thú, hai đạo ánh sáng trắng lóe qua. Hai cái toàn thân như bạch ngọc điêu khắc, tản ra cấp 4 yêu thú khí tức bạch ngọc chi chu đã xuất hiện. Xèo, xèo. Không chờ Lệ Phi Vũ hạ lệnh, cái này đối với trời sinh khắc chế phệ kim trùng, liền đã hưng phấn phun ra hai đạo trắng bóng tơ nhện. Cái kia tơ nhện bên trong giữa không trùng, đón gió mà lớn dần, nháy mắt ngưng tụ thành một trường kiên mềm dai vô cùng màu trắng lưới lớn. Lưới lớn tốc độ cực nhanh, bá một tiếng, liền đem cái kia nhóm chưa kịp phản ứng màu bạc phệ kim trùng, toàn bộ quấn quanh ở bên trong, không một bỏ sót. Bắt được cấu trùng về sau, Lệ Phi Vũ liền đem chỗ có bắt được phệ kim trùng lấu trùng, toàn bộ phong tồn tại đặc chế bên trong một ngọc. Phệ kim trùng không ăn một ngọc, dùng cái này bật nở rộ, chính là tốt nhất pháp. Đem chỗ có hộp ngọc toàn bộ thu vào túi chữ vật về sau, Lệ Phi Vũ lúc này mới vẻ mặt tươi cười trở về ngọn núi chính độc phủ. Phu quân, chuyến này có thể còn thuận lợi. Bên trong độc phủ, sớm đã chờ lâu ngày ba nữ gặp hắn trở về, liền vội vàng nên đón. Kia là tự nhiên. Lệ Phi Vũ mỉm cười, hiện ra hết thong dong. Vi phu tự thân xuất mã, há có không thành lý lẽ. Ba nữ nghe vậy, cũng là nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó thời gian, Lệ Phi Vũ liền bắt đầu thỉnh thoảng tính bế quan. Xem như một vị mới lên cấp kết đan tu sĩ, hắn dù chiến lược hơn người, nhưng rất nhiều kỹ nghệ, xác thực còn gấp đón đỡ đổi mới. Luyện đan tử không cần nhiều lời, dù hơi có tâm đắc, nhưng cách tông sư luyện đan còn có một khoảng cách lớn. Trận pháp càng là quan trọng nhất. Triệu Lao truyền lại trận pháp đã đều giao cho Như Âm, mà kết đan kỳ về sau thượng cổ trận pháp, Tân Như Âm chính mình cũng chưa kết đan, chỉ có thể dựa vào quyển kia thượng cổ trận pháp bí truyền tự đi tìm tòi. Cũng may, nàng trận đạo thiên phú vạn người không được một, cho dù là tự đi tìm tòi, nó tiến độ cũng đủ để siêu việt 9 thành 9 trận pháp sư. Bởi vậy, Lệ Phi Vũ bế quan có rất lớn một phần thời gian, nhưng thật ra là cùng Tân Như Âm tại trận pháp trong phòng, cùng nghiên cứu thảo luận những cái kia phiền phức huyền ảo thượng cổ trận pháp. Đương nhiên, cũng không phải chỗ có thời gian, đều như vậy chính kinh. Dần dần, trận pháp này thảo luận liền một cách tự nhiên diễn biến thành song tu đại đạo. Tiến Như Yên thấy thế, tất nhiên là không cam lòng rất lại phía sau. Nàng xưa nay không thích những cái kia phiền phức tôi diễn, nhưng đối với tu hành lại là từ trước tới giờ không chậm trễ. Thế là, nàng cũng thường xuyên tìm tới, hoặc là một mình thỉnh giáo tu hành kinh nghiệm, hoặc là dứt khoát lôi kéo Tân Như Âm, nói là muốn cùng tham khảo huyền pháp cùng nhau nghiên cứu thảo luận. Mấy ngày về sau, sáng sớm, làm kia nắng đầu tiên xuyên thấu qua cấm chế, vẩy xuống vào động phủ tĩnh thất trên giường ngọc lúc, Lệ Phi Vũ khoan thai tỉnh lại. Hắn chỉ cảm thấy ôn hương trong ngực, trái ôm phải ấp, gần trong gang tấc, là hai đạo tương tự, nhưng lại không giống nhau u lan mùi thơm cơ thể. Tiến Như Yên hương khí, như hoa lan trong cốc vắng, nhiệt liệt mà thấm vào ruột gan, Tân Như Âm hương khí, thì giống như hồ bên trên sáng vác, tươi mát mà thoát tục. Có thể nói là, mỗi người mỗi vẻ, đều ở trong lòng bàn tay. Tựa hồ là phát giác được Lệ Phi Vũ động tác, hai nữ mí mắt khẽ run, cũng dài dàng dập tỉnh lại. Bọn họ trước tiên liền nhìn thấy nằm tại Lệ Phi Vũ trong ngực đối phương. Trong lúc nhất thời, cho dù sớm đã là quen thuộc, hai nữ trên mặt cũng không khỏi đồng thời bay lên một vệt dạng mây đỏ. Bất quá rất nhanh, Lệ Phi Vũ cái kia mang theo ý cười âm thanh, liền đánh vỡ cái này sáng sớm yên tĩnh. "Là được, hai vị phu nhân, mặt trời lên cao, nên rời giường." "Hừ." Trong ngực hai vị tuyệt sắc thiếu nữ, không hẹn mà cùng khẽ hừ một tiếng. Đồng thời chợt nhìn cái nào đó được tiện nghi còn khoe mẽ kẻ cầm đầu một cái. Lập tức, bọn họ cũng không tỉ ý, liền tại Lệ Phi Vũ trước mắt, thản nhiên đứng dậy, bắt đầu mặc quần áo. Màng lớn cảnh xuân chợt lộ, da thịt trắng hơn tuyết, nhưng cũng không có nửa phần tiểu diễm, ngược lại tự có một luồng lao phu lão thê thản nhiên. Đúng rồi, phu quân. Tân Như Âm một bên buộc lên bên hông cung dài lụa, một bên chợt nhớ tới gì đó, mở miệng nói, mấy ngày nay, ta tại chỉnh lý những cái kia đưa tới cửa truyền âm phủ lúc, phát hiện phu quân trước ngươi đặc biệt dặn dò, muốn ta trọng điểm chú ý môn phái truyền âm. Hả? Đều cái gì Diệu Âm môn? Bọn họ giống như cũng đưa tới bái tiếp, nói là muốn cùng phu quân ngươi gặp một lần. Tân Như Âm nâng lên đôi mắt đẹp, phu quân, ngươi muốn đi sao? Diệu Âm môn. Lệ Phi Vũ nghe vậy, động tác có chút dừng lại. Hắn tính một cái dựa theo ngày nay điểm thời gian, Tử Linh đại khái dẫn đầu trương vào nó. Nhưng nàng cái kia một đôi khổ mệnh uyên ương cha mẹ, cần phải còn khỏe mạnh. Ha ha, đã là hàng xóm mời, vậy liền đi xem một chút đi. Diệu Âm môn. Một bên ngay tại trải vớt mái tóc Yến Như Yên nghe vậy, đôi mắt đẹp nhất chuyển, danh mánh cười nói, phu quân, đây không phải là trong truyền thuyết, đệ tử trong môn phái đều là xinh đẹp nữ tu môn phái sao? Phu quân lần này đi, sẽ không phải muốn cho bọn ta mang nhiều mấy người tỷ muội trở về a? Nói nhăng gì đấy? Lệ Phi Vũ bật cười, sờ sờ mũi quỳnh của nàng. Vì phu hương vị, thế nhưng là rất kén ăn. Người bình thường có thể không lọt nổi mắt xanh của ta. Chương 138, Diệu Âm môn khách tới, cự tuyệt mời. Chương 138, Diệu Âm môn khách tới, cự tuyệt mời. Cùng lúc đó, bên kia, Đạo Khôi Tinh, bên trong Diệu Âm môn. Thủy Tạ lầu các bên trong, Diệu Âm môn môn chủ Chu Viện, đang tay cầm một cái vừa mới nhận được truyền âm phủ. Khi thấy rõ truyền âm phủ bên trên nội dung lúc, nàng gái kia tú lệ lông mày đầu tiên là hơi thả lỏng, lập tức lại không khỏi nhíu lên, nhiều hơn mấy phần khó tả vẻ lo lắng. Nhưng vào lúc này, một hồi trong sáng tiếng cười từ ngoài phòng truyền đến, nương theo lấy sáo ngọc kêu khẽ. Làm sao vậy, Viễn Nhi? Ra sao sự tình đường ngươi như vậy mặt ủ mày cho? Hẳn là trong môn cái nào không có mắt nha đầu, lại chọc tới phu nhân ngươi. Lời còn chưa dứt, một vị thân mang cầm bảo, tay cầm sáo ngọc trung niên văn sĩ đã dạo bước mà vào. Một thân tướng mạo anh tuấn, phong lưu phong quang, tự có một luồng khí thế xuất trần. Người này chính là Diệu Âm môn một vị khác chủ nhân, Vương Hằng, cũng là ngày sau vị kia Tử Linh tiên tử cha đẻ. Phu quân, ngươi tới buổi bạn. Chu Biện thấy là hắn, trên mặt cái kia quét vẻ u sầu hơi thu lại, lộ ra mỉm cười, lập tức cầm trong tay truyền âm phủ đưa tới. Ngươi xem một chút, đây là ai hồi âm? Vương Hằng đưa tay tiếp nhận truyền âm phủ, thần thức quét qua, không khỏi lông mày nhíu lại, kinh ngạc nói, ồ, càng là vị kia, thật đúng là hiếm thấy. Ta còn tưởng rằng vị này mới tới Lệ đạo chủ, biết đối với chúng ta những thứ này địa đầu xà bái tiếp, tổng thể không để ý tới đây. Ta cũng không có nghĩ đến. Chu Viện cười một tiếng. Vị Yên Lệ đạo chủ mời ta lên đảo một lần, phu quân. Chuyến này không ngại theo ta cùng đi. Vương Hằng nghe vậy, trầm ngâm chỉ chốc lát, lập tức tầng tầng lớp lớp gật gật đầu. Cũng tốt, vậy ta liền tùy ngươi đi một chuyến. Hán thần sắc biến có mấy phần nghiêm trọng, rốt cuộc căn cứ các phương truyền đến lẻ kẻ tin tức, vị kia mới lên cấp kết đan tu sĩ, tướng mạo phá lệ tuổi trẻ. Bực này nhân vật, làm không tốt liền có gì đó long trời lở đất đại bối cảnh. Ta hai người cùng đi, cũng tốt lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cho dù đối phương thật bố trí gì đó cả bấy, lấy ngươi ta vợ chồng liên thủ lực lượng, cần phải cũng có thể toàn thân trở ra. Ha ha. Chu Viện nghe vậy, lại là hờn dỗi lường hắn một cái, chê bừa, phu quân sợ là còn tính sót một điểm a. Ồ, theo như đồn đại, vị Tiên Lệ đạo chủ bên mình thế nhưng là thời khắc mang theo hai vị tuyệt sắc đạo lữ, nhìn qua, giống như là cái yêu thích sắc đẹp người. Chu Viện cười như không cười nhìn xem hắn. Phu quân chuyến này, sợ không phải là lo lắng ta, mà là sợ ta bị vị kia tuổi trẻ đạo chủ chặn đứng a. Ha ha ha. Kẻ hiểu ta, phu nhân vậy. Vương Hằng nghe vậy cũng không để ý, ngược lại cao giọng cười to, thuận thế cầm tay của vợ, nhường phu nhân ngươi bực này tuyệt sắc, một người tiến đến bái phòng cái kia không rõ lai lịch tu sĩ trẻ tuổi, vi phu ta thật là có chút lo lắng ai như vậy, cùng đi, ta mới yên tâm một chút. Vậy liền cảm ơn phu quân hộ giá. Chu Viện Uyển ngươi cười một tiếng. Đi thôi, chúng ta cũng nên đi gặp một hồi vị này thần bí Lệ đạo chủ. Sau một lát, hai vệt độn quang xẹt qua chân trời, một đường lao vùn vụt, không bao lâu liền đã đến đảo Tiểu Hoàn trên không. Nhưng mà hai người chưa tới gần, liền cùng nhau dừng lại thân hình, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía dưới hộ đạo đại trận. Viễn Nhi, cẩn thận. Vương Hằng trong mắt hơi co rụt lại. Ngươi nhìn đại trận này, thật tốt huyền ảo. Chu Viện cũng là thần sắc nghiêm nghị, phu quân, xem ra vị này mới tới Lệ đạo chủ, không những tu vi cao thâm, chỉ sợ vẫn là một vị trận pháp đại sư. Rất có thể. Vương Hằng trầm giọng nói, cái này bao phủ toàn đạo ba tầng trận pháp, vòng vòng đan sen, sinh cơ bên trong giấu giếm sắc cơ. Ta có thể cảm giác được, tại đây ba tầng trận pháp phía dưới, tựa hồ còn ẩn giấu đi một luồng kinh khủng hơn khí tức hủy diệt. Chúng ta nếu là mạnh mẽ xuống tới, sợ là thật có lo lắng tính mạng. Cũng may, hai người lần này tới cũng không phải là mạnh mẽ xuống tới, mà là được mời làm khách. Hai người liếc nhau một cái, Chu Viện lúc này từ trong ngực tay lấy ra đặc chế truyền âm phủ, bấm niệm pháp quyết kích phát, đưa vào trong đại trận. Bù bù, bất quá mấy hơi thở công phu, trước mắt đại trận kia liền chủ động nứt ra một đạo rộng khoảng một trượng lỗ hổng, một đầu từ xương trắng lát thành đường mòn, kéo dài đến hai người dưới chân. Hai người thấy thế, không dám thất lễ, lúc này thuận lỗ hổng bay vào trong đại trận. Vừa mới vào trận, liền thấy một tên thân mang thị nữ phục sức, khuôn mặt thanh tú thiếu nữ đã ở phía trước xin lợi. Thiếu nữ nhìn thấy hai người, không kiêu ngạo không tự ti nhẹ nhàng thi lễ, cung kính nói, gặp qua hai vị quý khách. Tỷ nữ Tiểu Mai chính là phụng nhà ta công tử mệnh, chuyên tới để tiếp đại hai vị quý khách. Hai vị quý khách, xin mời đi theo ta. Tiểu Mai một bên nói, một bên ở phía trước dẫn đường, dẫn hai người trực tiếp hướng phía cái kia linh khí thịnh nhất Tiểu Hoàn Sơn ngọn núi chính bay đi. Bất quá khoảng khắc, một chuyến ba người liền đã rơi vào tòa kia khí phái phi phàm động phủ trước cửa. Vừa vào động phủ, Vương Hằng cùng Chu Viện tâm thần lại đều là run lên. Chỉ gặp chủ vị phía trên, một tên tuấn mỹ thanh niên áo bào đen, chính cười như không cười nhìn xem bọn hắn. Mà tại dưới tay của hắn hai bên, thình lình còn ngồi hai vị khí chất hoàn toàn khác biệt, lại đều là khuynh thành tuyệt sắc nữ tử. Vương Hằng cùng trong mắt Chu Viện cũng không khỏi đồng thời lóe qua một vẻ mãnh liệt vẻ kinh ngạc. Tuổi còn rất trẻ. Mặc dù bọn hắn đã sớm từ theo như đồn đại biết được, vị này mới tới kết đan tu sĩ cực kỳ tuổi trẻ. Nhưng tận mắt nhìn thấy, nó mang tới lực trùng kích vẫn là viễn siêu tưởng tượng. Này chỗ nào là tuổi trẻ? Đây rõ ràng chính là một bộ không đủ 20 thiếu niên bộ dáng. Hai người không hẹn mà cùng sinh ra một vẻ kinh ngạc cảm giác. Trong lòng càng là khi nhìn đến Lệ Phi Vũ lúc, sinh ra một luồng nguồn gốc từ đáy lòng áp lực. Hai người không dám thất lễ, vội vàng đè xuống trong lòng rung động, không hẹn mà cùng hơi ôm quyền, cùng nói, tại hạ Vương Hằng, Chu Viện, gặp qua Lệ đạo hữu. Hai vị đạo hữu đường xa mà đến, khách khí. Lệ Phi Vũ liếc nhìn hai người một cái, cười nhạt một tiếng, đưa tay đưa dẫn, mời ngồi đi. Vương Hằng cùng Chu Viện gật gật đầu, theo lời ngồi xuống. Hai vợ chồng âm thầm liếc nhau, đều là theo trong mắt đối phương nhìn thấy ngưng trọng. Bọn hắn cưỡng ép ngăn chặn trong lòng cái kia cổ không có tồn tại khủng hoảng cảm giác, từ Chu Viện trước tiên mở miệng, đạo minh ý đồ đến, Lệ đạo hữu, lần này mạo muội quấy rầy, mong rằng thứ tội. Hai vợ chồng ta lần này đến đây bái phỏng, thật là muốn cùng đạo hữu kết một thiện duyên. Nàng dừng một chút, tổ chức một chút ngôn ngữ, thành khẩn nói, đạo hữu khả năng có chỗ không biết, ta Diệu Âm môn kỳ thực chính là ta cùng phu quân hai người sáng tạo. Nó mục đích chính là tại hung hiểm loạn tinh hải cái này bên trong, liên hợp một chút đồng đạo, bao đoàn sưởi ấm. Đạo hữu tuổi còn trẻ, liền đã là kết đan chân nhân, tiền đồ không thể đo lường. Như đạo hữu không chê, không ngại, cân nhắc gia nhập chúng ta Diệu Âm môn. Hai vợ chồng ta ở đây cam đoan, ta Diệu Âm môn nhất định lấy tối cao lễ ngộ đối đãi. Bất luận cái gì đãi ngộ, tuyệt sẽ không so những đại môn phái kia kém hơn nửa phần. Giống như là tìm tòi tài nguyên tu luyện, dò xét các phương tin tức, thậm chí kết giao cái khác kết đan đồng đạo. Ta Diệu Âm môn đều có thể giúp đạo hữu một chút sức lực. Đạo hữu, không ngại suy tính một chút. Nhưng mà, đối mặt Diệu Âm môn thành ý này tràn đầy mời, Lệ Phi Vũ lại là chậm rãi lắc đầu. Chu đạo hữu ý tốt, Lệ Mỗ chân thành ghi nhớ. Hắn huyền chuyển cự tuyệt nói, chỉ là Lệ Mỗ nhàn vân giá hạ quen, tạm thời còn không có gia nhập bất kỳ môn phái nào ý nghĩ. Chương 139, toàn tài cùng hợp tác, không tiếp giá phải trả lôi kéo. Chương 139, toàn tài cùng hợp tác, không tiếp giá phải trả lôi kéo. Chu Viện nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia trong dự liệu thất lạc, nhưng nàng vẫn là rất nhanh liền thu thập xong cảm xúc. Rốt cuộc, trước khi tới, nàng liền đã làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị. Lần này hỏi thăm, bất quá là ôm mặc kệ có hay không quả táo, đánh trước hai bổng lại nói thăm dò thôi. Vạn nhất đối phương như hắn lời nói, thật là một cái tán tu, bị bọn hắn Diệu Âm môn nhặt được chỗ tốt đâu. Ngày nay bị trống, cũng là hợp tình hợp lý. Không ngại. Chu Viện lập tức triển lộ ra nhất môn chi chủ khí độ, thoải mái cười nói, Lệ đạo hữu nếu là không muốn, cũng không tổn thương phong nhã. Ta cùng phu quân lần này tới, vốn là vì kết giao đạo hữu bực này tuấn kiệt. Đến mức có thể hay không lôi kéo, cái kia đều chỉ là cái thêm đầu thôi. Ha ha. Lệ Phi Vũ cũng là gật đầu cười. Trong lòng của hắn đối với trước mắt cái này hai vợ chồng, cũng không nhịn được xem trọng một cái. Cũng là không hổ là trong nguyên tắc vị kia tử linh tiên tử cha mẹ. Phần này tiến lùi có độ, co được giãn được thủ đoạn cùng tâm tính, xác thực xa phi thường người có thể so sánh. Hai vị đạo hữu ngược lại là tức thời. Lệ Phi Vũ lời nói xoay chuyển. Bất quá, Lệ Mô tuy không gia nhập quý môn ý nghĩ, nhưng ngược lại là có mặt khác một chuyện làm ăn, muốn cùng quý môn phái. Hợp tác một hai. Ồ. Vương Hằng cùng Chu Viện tinh thần cùng nhau chấn động, không biết Lệ đạo hữu nói tới hợp tác, ra sao sự tình. Lệ Phi Vũ mỉm cười, sắc mặt đều là thông dong. Hai vị đã là Diệu Âm môn đứng đầu, nghĩ đến tại đây đảo Khôi Tinh Hải vực, giao thiệp rộng nhiều, cùng các đại thương hội đều có lui tới. Ta chỗ này, vừa vặn có chút khi nhàn hạ luyện chế pháp khí, phụ lục, muốn mượn hai vị tay thay mặt bán. Trừ cái đó ra, ta mới đến, cũng cần hai vị hỗ trợ thu thập một chút tài liệu, cùng với kỹ lượng hơn hải đồ. Không biết hai vị có nguyện ý hay không tiếp cái này cuộc buôn bán. Nghe lời này, hai người không khỏi liếc nhau một cái, trong mắt đều là không che giấu nổi kinh ngạc màu. Vương Hằng càng là nhịn không được mở miệng hỏi, đạo hữu. Đạo hữu lại vẫn tinh thông luyện khí, phù lục thuật. Ha ha, xem như hơi thông một hai, không đáng giá nhắc tới. Lệ Phi Vũ khoát tay áo, khiêm tốn nói, bất quá là chút kiếm chút linh thạch bản môn thủ đoạn thôi. Không biết hai vị ý như thế nào? Tất nhiên là có thể. Chu Viện nháy mắt liền ngửi được trong đó cực lớn lợi ích, lúc này đã nhịp, lập tức lại hỏi dò, chỉ là không biết cái này lợi ích nên như thế nào chia. Lợi ích chia sao? Lệ Phi Vũ trầm ngâm khoảng khắc. 82 phân đi, ta chiếm 8 thành, các ngươi chiếm 2 thành. Rốt cuộc hai vị nếu là nguyện ý tận tâm thay ta tìm tòi những đan phương đó, hải đồ cùng hy hữu tài liệu, cái này hai thành lợi cho hai vị cũng không tính bạc đãi. Cái này, Chu Viện nghe vậy vừa định gật đầu, Lệ Phi Vũ cũng đã không cần phải nhiều lời nữa. Hắn trực tiếp từ trong ngực lấy ra một cái túi đựng đồ, tiện tay bức cho Chu Viện. Chu Viện vô ý thức tiếp nhận, thần thức đi đến quét qua. Sau một khắc, hô hấp của nàng đỗng nhiên chỉ trệ, cặp kia đôi mắt đẹp nháy mắt chừng lớn một chút. Lệ đạo hữu, nàng la thất thanh. Cái này trong túi chứa vật đồ vật, chẳng lẽ là đạo hữu một người chỗ luyện chế? Kia là tự nhiên. Lệ Phi Vũ nhàn nhạt liếc nàng một cái. Như thế nào? Chu môn chủ là cảm thấy cái này cọc buôn bán quá nhỏ, vẫn là muốn đổi ý.
Không.
Đạo hữu hiểu lầm. Chu viện đột nhiên đứng dậy, đem túi chứa vật cung kính thả lại trên bàn, khắp khuôn mặt là trước nay chưa từng có vẻ trịnh trọng. Là thiếp thân cách cục nhỏ. Lệ đạo hữu loại thủ đoạn này, làm cho bọn ta nhìn mà than thở. Nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng Lệ Phi Vũ, nghiêm mặt nói, mới chia, hết hiệu lực. Chúng ta nguyện ý lại để cho ra một thành lợi. Đạo hữu, chiếm chính thành. Ta Diệu Âm môn chỉ chiếm 1/10 khổ cực phí. Như thế nào? Một bên Vương Hằng nghe vậy, lông mày không khỏi bỗng nhiên nhíu một cái, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng mình thế tử. Lệ Phi Vũ nghe vậy, thì là có chút hăng hái nhìn qua vị này tử linh tiên tử tương lai mẫu thân, khóe miệng không khỏi câu lên một vẻ nghiền ngẫm dáng tươi cười. Ha ha, thật không hổ là có thể đem Diệu Âm môn phát triển lớn mạnh, Chu môn chủ a phần này nhãn lực, phần này quyết đoán, ngược lại là có thể. Tốt. Đã Chu môn chủ khăng khăng như vậy, cái kia Lệ Mỗ nếu từ chối thì bất kính. Lệ Phi Vũ không có làm nhiều từ chối, lúc này liền đáp ứng xuống. Cái này vốn là hắn chiếm tiện nghi sự tình, tự nhiên không có cự tuyệt cần phải. Hắn cũng không lo lắng đối phương dám trung gian kiếm lời túi tiền riêng, rốt cuộc hai người này đều là người thông minh. Bởi vì một điểm cực nhỏ lợi nhỏ, đi đáp tội chính mình như thế một vị kết đan chân nhân, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Đã như thế, vậy liền như vậy định. Hai vị, đi thong thả. Tha thứ tại hạ động phủ lần sơ, không tiện tiến xa. Lệ Phi Vũ nói xong, hơi chắc tay, đã là hạ lệnh chủ khách. Vương Hằng cùng Chu Viện cũng rõ ràng mục đích của chuyến này đã đạt thành, lúc này đứng dậy, trịnh trọng đáp lễ lại, cùng nhau rời khỏi động phủ. Rời đi đảo Tiểu Hoàn hộ đảo đại trận, hai vợ chồng điều khiển lấy đột quang, bay vào trời cao. Hai người liếc nhau, đều là theo trong mắt đối phương nhìn thấy rung động. Viện Nhi, thật không nghĩ tới, vị này mới tới Lệ đảo chủ càng lại như vậy sâu không lường được. Vương Hằng dẫn đầu cảm khái nói. Đúng vậy a. Chu Viện cũng là lòng còn sợ hãi. Ta nguyên lai tưởng rằng, truyền ngôn đã là khuyết đại một chút, hiện tại xem ra, truyền ngôn ngược lại là khiêm tốn phía kia. Trẻ tuổi như vậy, sợ là nhiều nhất không hơn 100 tuổi hơn, liền đã kết đan. Mà lại, phu quân, ngươi cảm nhận được sao? Chỉ là đứng trước mặt của hắn, ta liền có loại như có gai ở sau lưng cảm giác nguy cơ. Nghĩ đến hắn tu tập, nhất định là đỉnh cấp công pháp. Nếu không phải như vậy, đều là kết đan sơ kỳ, hắn tuyệt không có khả năng mang đến cho ta mãnh liệt như thế áp bách. Nào chỉ là ngươi. Vương Hằng cười khổ nói. Bất quá, Viễn Nhi, ngươi mới vì sao muốn chủ động lại để cho ra một thành lợi? Chúng ta chỉ cầm 2 thành, đã là ít lời lãi. Rốt cuộc chúng ta không chỉ phải chịu trách nhiệm bán, còn muốn thay hắn làm việc tìm tòi tài liệu. Cái này 2 thành lợi mới có thể miễn cưỡng cam đoan không lỗ. Ngươi cái này đường lối, chúng ta chẳng phải là lỗ lớn sao? Nghe trượng phu phàn nàn, Chu Viện lại là cười thần bí, hỏi ngược lại, phu quân, ngươi lại nói một chút, ta Chu Viện khi nào làm qua mua bán lô vốn? Cái này, Vương Hằng sững sờ, lập tức phản ứng lại. Phu nhân kia có ý tứ là, nhường ra này một thành lợi, ngược lại là chúng ta kiếm lời. Kia là tự nhiên. Chu Viện trong mắt bóng loáng lóe lên. Phu quân, ngươi mới có thể từng thấy rõ, hắn cái kia trong túi chứa vật, chứa là cái gì? Ở trong đó không chỉ có vài kiện đỉnh giai cực phẩm pháp khí, cũng không ít trung cấp cao giai phụ lục. Phu quân, ngươi nên tin tưởng, cái này đại biểu cho gì đó a? Vương Hằng nghe vậy, hít vào một ngụm khí lạnh. Vị này Lệ đảo chủ tự thân tu vi đã là kết đan, lại vẫn đồng thời tinh thông luyện khí, vẽ bùa, thậm chí bày trận. Bực này nhân vật, đơn giản là cái đáng sợ đến cực điểm tồn tại. Chắc không được phu nhân ngươi biết lựa chọn nhường lợi kết giao. Vương Hằng giờ phút này đã là hoàn toàn phục. Kiếm tu mấy đạo, còn có thể tại bằng trường ấy tuổi kết đan, thiên phú của người nọ cùng cơ duyên, quả là nghe rợn cả người. Không nói những cái khác, trong mắt Chu Viện lập lòe tinh minh tia sáng. Chỉ là trung cấp cao giai phủ sư cùng kết đan trận pháp sư cái này 2 tầng thân phận, cũng đủ để cho ta Diệu Âm môn không tiếc bất cứ giá nào lôi kéo. Nếu có thể cùng vị này Lệ đạo chủ giữ quan hệ tốt, ngày sau ta Diệu Âm môn lo gì không thể tại đây loạn tinh hải nâng cao một bước. Chương 140, ngôi sao nguyên tinh tiến về trước thiên tinh thành. Chương 140, ngôi sao nguyên tinh tiến về trước thiên tinh thành. Cùng lúc đó, tại Vương Hằng cùng Chu Viện vợ chồng hai người rời đi thời khắc, Lệ Phi Vũ cũng là đi ra khỏi độc phủ. Hắn đứng chắp tay, đưa mắt nhìn cái kia 2 vệt độn quang biến mất ở chân trời, ánh mắt sâu xa, lập tức liền xoay người trở về độc phủ. Phu quân, một mực đi theo bên cạnh thân Yến Như Yên thấy thế, không khỏi tò mò hỏi, ngươi tự hồ rất xem trọng cái này Diệu Âm môn. Xem trọng sao? Chưa nói tới. Lệ Phi Vũ nghe vậy, nghẹn ngào cười một tiếng, tại bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Cùng nó nói là xem trọng, không bằng nói là tin tưởng bọn họ lựa chọn thôi. Hắn nhấc lên bình ngọc, thành 2 nữ châm bên trên linh trà, thần sắc bình tĩnh giải thích nói, chúng ta vừa vào cái này loạn tinh hải, có thể nói là lục bình không dễ, căn cơ hoàn toàn không có. Ngay sau, luôn có rất nhiều tục vụ cần xử lý, chúng ta tự nhiên không có khả năng mọi chuyện đều tự thân đi làm. Chính mình từ đầu bồi dưỡng, thành lập một phương thế lực, dĩ nhiên là cái biện pháp tốt. Hắn lắc đầu. Nhưng pháp này, quá chậm, tốn thời gian phí sức, tại chúng ta mà nói, càng là được không bù mất. Đợi chúng ta thế lực sơ thành, sợ là hoàng hoa thái đều lạnh. Đã như vậy, hắn nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái. Chẳng bằng ngay tại chỗ lấy tài liệu, tìm một cái đã có bản thổ thế lực tiến hành hợp tác. Đôi bên cùng có lợi, nhưng nó là bản thân ta sử dụng. Như vậy, chẳng lẽ không phải cả hai cùng có lợi? Cái kia phu quân vì sao hết lần này tới lần khác chọn chúng cái này Diệu Âm môn đâu? Tiến Như Yên vẫn như cũ có mấy phần không giải, nàng ngáy đôi mắt to sáng ngời. Luận quyền uy, bọn họ kém xa cái kia chấp trưởng thiên tinh thành tinh cung, luận thực lực, tại đây đảo khôi tinh hải vực, bọn họ tựa hồ cũng không phải đỉnh tiêm a. Phu quân. Không chờ Lệ Phi Vũ trả lời, một bên từ đầu đến cuối an tĩnh tân như âm, giờ phút này lại là đôi mắt đẹp lưu chuyển, đã thấy rõ trong đó con thiếu. Nàng che miệng khẽ cười nói, phu quân sở dĩ chọn chúng bọn họ, một cái là bởi vì cái này Diệu Âm môn hai vị môn chủ đều là người thông minh, hai là bởi vì thực lực của các nàng vừa đúng đúng không? Ha ha, kẻ hiểu ta, như âm vậy. Lệ Phi Vũ nghe vậy, phát ra tán dương tiếng cười, hắn nhìn về phía Tân Như Âm trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức. Không tệ, như cùng tình cung loại kia quái vật khổng lồ hợp tác, không khác bảo hộ lộ ra. Chúng ta nhất cử nhất động đều là tại đối phương trưởng không phía dưới, hơi không cẩn thận, liền sẽ trái lại chịu nó chế. Nhưng hắn lời nói xoay chuyển, trong mắt lóe lên một tia đều ở trong lòng bàn tay lạnh nhạt, cái này Diệu Âm môn, liền không giống. Đầu tiên, bọn họ môn chủ là người thông minh. Cùng người thông minh tiếp xúc, thường thường thoải mái nhất dùng ít sức, bọn họ biết rõ nên như thế nào lấy hay bỏ. Mà càng mấu chốt chính là, Lệ Phi Vũ đầu ngón tay điểm nhẹ lấy mặt bàn. Bọn họ so với những cái kia đại phái, đầy đủ nhỏ yếu cũng đầy đủ khát vọng. Cái này liền mang ý nghĩa, bọn họ không dám, cũng không biết đối với chúng ta sinh ra tâm tư khác, ngược lại cần cậy vào ta chỗ thể hiện ra giá trị. Nguyên lai là dạng này, phu quân cùng Như Âm tỷ thật thông minh đâu, không giống ta. Tiễn Như Yên Yên nhưng cười một tiếng, tán dương. Ha ha ha, Yên Nhi quá khen. Nói cho cùng, cũng bất quá là chúng ta nhiều hơn ngươi sống mấy tuổi thôi. Chờ ngươi ngày sau kiến thức rộng rãi, như thế phương pháp tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Lệ Phi Vũ cười nhạt một tiếng, khoát tay nói. Sau đó, hắn không cần phải nhiều lời nữa, mang theo hai người, cùng nhau trở lại động phủ chỗ sâu, tiếp tục cái kia buồn tẻ mà phong phú tu hành. Thời gian thấm thoát, trong động không một giáp. Trong ngay mắt, lại là mấy tháng thời gian, tại Lệ Phi Vũ dốc lòng tu hành cùng luyện chế bên trong lặng yên trôi qua. Một ngày này, đảo Tiểu Hoàn ngọn núi chính, luyện khí bên trong mật thất. Lệ Phi Vũ ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, nhìn qua trước người lơ lửng Thái Âm Thái Dương hai thanh bản mệnh pháp bảo kiếm dài, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hài lòng dáng tươi cười. Không thể không nói, cái này Loạn Tinh Hải, thật đúng là vật tư phong phú. Mấy tháng này đến, hắn khi nhàn hạ luyện chế những cái kia cao dài phù lục, đan dược cùng pháp khí, thông qua Diệu Âm môn đầu kia con đường, liên tục không ngừng đổi về lượng lớn linh thạch. Mà dựa lấy những linh thạch này, hắn lại từ trong tay Diệu Âm môn thu mua đại lượng tiên nam hiếm thấy đỉnh cấp vật liệu luyện khí. Ngày nay, cái này Thái Âm, Thái Dương song kiếm, tại hấp thu nhiều loại chân quý âm dương thuộc tính tài liệu, cũng bị hắn lại tế luyện một phen về sau, uy lực của nó đã lần nữa tăng phúc không ít. Chỉ tiếc, hắn khẽ lắc đầu, còn lại tài liệu đối với luyện chế còn lại tinh đấu kiếm vẫn còn có chút không đáng chú ý, cũng là không tính hoàn toàn không đủ. Nếu là Lệ Phi Vũ nguyện ý hạ thấp yêu cầu, giảm xuống tiêu chuẩn, cái kia có thể dùng đến luyện chế phụ kiếm tài liệu, tại Loạn Tinh Hải vẫn là vừa nắm một bò to. Chỉ bất quá, hắn Lệ Phi Vũ bản mệnh kiếm trận, há có thể tạm. Dựa theo suy nghĩ của hắn, bộ này Chu Thiên Tinh đấu kiếm trận chính là hắn sau này tung hoành nhân giới, thậm chí phi thăng linh giới ỷ vào một trong. Trong đó, Thanh Long Thất Túc Tinh đấu kiếm, hắn sớm đã quyết định chủ trương, chuẩn bị dùng vạn năm kim lôi trúc bực này thần vật đến luyện chế mà thành. Tới đối ứng, cái khác tinh tú phụ kiếm tài liệu, cho dù so ra kém kim lôi trúc, cũng tuyệt không thể cách biệt quá xa. Bằng không, chất liệu hỗn tạp, linh tính không đồng nhất, tạo thành kiếm trận uy lực không những không biết tăng gấp bội, ngược lại sẽ bởi vì lẫn nhau xung đột mà giảm mất đi nhiều. Lý tưởng nhất trạng thái hẳn là Thái Dương kiếm, làm dung nhập Thái Dương chân hỏa cùng Thái Dương tinh thạch, Thái Âm kiếm thì làm dung nhập Thái Âm chân hỏa cùng Thái Âm ngọc thủy. Chỉ tiếc, không cần nói là Thái Dương tinh thạch, vẫn là Thái Âm ngọc thủy, tại đây nhân giới đều có thể gọi là hi hữu tới cực điểm. Thái Dương tinh thạch, tại trong nguyên tắc chí ít còn có dấu vết mà theo, đến mức cái kia Thái Âm ngọc thủy, Lệ Phi Vũ cũng chỉ tại cổ xưa trong điển tịch gặp qua giải rác mấy bút ghi chép. Bất quá, những thứ này chung quy là nói sau. Trước mắt, hắn ngược lại cũng không phải không thu hoạch được gì. Tinh thần nguyên tinh. Lệ Phi Vũ nhìn xem Diệu Âm môn mới nhất truyền đến tình báo ngọc giản, không khỏi lộ ra một tia nghi ngờ. Cái này tinh thần nguyên tinh, dù không tính là nhân giới cấp cao nhất tài liệu, nhưng cũng cực kỳ hiếm thấy, có tiền mà không mua được. Nhưng nó lại chính là luyện chế cái kia 365 chuôi Chu Thiên tinh thần kiếm dựa vào kiếm tốt nhất tài liệu. Mà tin tức mới nhất, vật này rất có thể sẽ xuất hiện tại Thiên Tinh Thành trên hội đấu giá. Thiên Tinh Thành? A, thật đúng là thật đúng dịp. Lệ Phi Vũ thu hồi ngọc giản, lập tức lại lấy ra một phần càng thêm tưởng tận Loạn Tinh Hải hải đồ. Cái này cũng là hắn tốn hao giá tiền rất lớn, mạng Diệu Âm môn tìm tòi mà đến. Ánh mắt của hắn vượt qua nội tinh hải cái kia mảnh lít nha lít nhít khu vực, rơi vào cái kia mảnh được xưng là yêu hải ngoại tinh hải phía trên. Muốn phải từ nội tinh hải tiến về trước ngoại tinh hải, chỉ có hai đường. Một mình vượt qua, tốn thời gian mấy năm, như con ruồi không đầu đi loạn, cựu tử nhất sinh. Thứ hai, chính là tiến về trước Thiên Tinh Thành mượn dùng tinh cung nắm trong tay, duy nhất có thể nối thẳng ngoại tinh hải siêu cấp truyền tống trận. Xem ra, cái này Thiên Tinh Thành là không thể không đi. Lệ Phi Vũ tự lẩm bẩm. Đương nhiên, chân chính tu hắn cũng không phải là chỉ là cái kia tinh thần nguyên tinh hội đấu giá. Chương 141, Nam Hải Minh Châu, Huyền Quốc thượng nhân. Chương 141, Nam Hải Minh Châu, Huyền Quốc thượng nhân. Ngón tay của hắn xẹt qua cái kia phần ngoại tinh hải hải đồ, cuối cùng dừng lại tại cái nào đó bị đánh dấu vì ngân xa đảo hòn đảo, tận cùng phía bắc vị trí. Cứ việc trên bản đồ chưa tiêu ký, thế nhưng căn cứ nguyên tắc ký ức đến nói, nơi này nên có một cái đảo lớn. Dựa theo nguyên tắc quy tích, nơi đây tại mấy trăm năm sau mới có thể bị người phát hiện, chính là một tòa số lượng dự trữ kinh người đỉnh cấp mỏ linh thạch. Mà bây giờ, phần này trời giáng cơ duyên, lại còn lặng lặng nằm ở nơi đó, không người biết được. Cái này đối ta mà nói, thế nhưng là cái tốt đẹp cơ duyên. Như Âm, Như Yên. Lệ Phi Vũ thu hồi hải đồ, đi ra tinh thất, đối với đang đánh Lý Động Phủ hai nữ mở miệng nói, ta hai ngày này cần đi một chuyến Thiên Tinh Thành, các ngươi lại ở trên đảo an tâm tu hành, không cần thiết đi loạn, chờ ta trở lại. Hai nữ nghe vậy không khỏi sững sờ. Phu quân, ngươi muốn đi Thiên Tinh Thành? Yến Như Yên cái thứ nhất xuống tới tò mò hỏi, vì sao không mang chúng ta cùng một chỗ đâu? Lần này đi, một là vì một trận hội đấu giá, hai là có chuyện quan trọng khác. Lệ Phi Vũ giải thích nói, đến lúc đó ta có thể sẽ che giấu tung tích làm việc. Hai người các ngươi mục tiêu quá lớn, như cùng nhau theo tới ngược lại không tiện. Hắn lấy ra một cái đặc chế truyền âm phủ đưa cho Tân Như Âm, đây là tử mẫu liên tâm phủ, như ở trên đảo thật gặp gỡ không cách nào giải quyết hung hiểm, nhớ tới kịp thời thúc giục, ta biết mau chóng chạy về. Hai nữ gặp hắn an bài thỏa đáng, liền cũng không lại nhiều lời, chỉ là dặn dò hắn vạn sự cẩn thận. Lệ Phi Vũ lúc này không lại trì hoãn, điều khiển lấy thanh giao trù hóa thành một đạo thanh hồng, cưới mây lướt gió trực tiếp rời đi đảo Tiểu Hoàn. Thiên Tinh Thành quả nhiên là nghe tên không bằng gặp một lần, điều này không nghi ngờ chút nào là một tòa chiếm cứ toàn bộ hòn đảo siêu cấp thành phố lớn. Thành này thành phố chủ thể là lấy đảo trung tâm chỗ một ngọn núi lớn làm căn cơ, ở xung quanh xoay quanh mà dựng thành. Núi to dưới đáy là một tầng tiếp một tầng đủ loại kiến trúc, một mực kéo dài đến hòn đảo chỗ biên giới, cơ hồ không có bất kỳ khe hở. Cái này chính là Loạn Tinh Hải đại thành đệ nhất, cũng là Loạn Tinh Hải bá chủ tinh cung đóng quân chỗ. Lệ Phi Vũ giờ phút này cũng không nhịn được cảm thán. Hắn chậm rãi rơi xuống, nhìn cái này là nhỏ nhất đều có cao 7-8 mét cửa nhỏ, lập tức đi vào trong đó. Cùng lúc đó, tại cửa ra và phụ trách tiếp đai áo trắng tu sĩ vội vàng nhìn xem rơi xuống Lệ Phi Vũ, cũng là vội vàng cung kính mở miệng nói, "À, nguyên lai là vị tiền bối. Hoan nên vị tiền bối này đến Thiên Tinh Thành tới. Ấn bản thành quy định, chỗ có kết đan tiền bối đều có thể tự để tránh phí ở thành này dài lâu ở lại, đây là tiền bối thân phận vòng, xin tiền bối cất kỹ." Một vị áo trắng tu sĩ cơ hồ không có chớp mắt từ trong lồng ngực lấy ra một cái màu đỏ chiếc nhẫn đưa tới. "Ừm." Lệ Phi Vũ tiện tay tiếp nhận. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, từ phía sau cùng bên cạnh văng tới rất nhiều đao ước ánh mắt ghen tị. Vòng tay này trên thực tế chính là chứng minh thân phận linh vòng, màu xanh vòng tay là lâm thời trở ở thành này tu sĩ chỗ mang, chỉ cần giao nạp 3 khối linh thạch. Màu đỏ thì là vĩnh cửu ở lại biểu thị, phổ thông tu sĩ cần giao nạp linh thạch 800 mới có thể dài lâu lưu tại bản thành. Mà kết đan tu sĩ nhưng lại không cần giao nạp linh thạch, chỉ cần vào thành liền có thể trực tiếp tu mà được. Kết đan tu sĩ đặc quyền ở chỗ này thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Lệ Phi Vũ thu hồi linh vòng, chậm rãi vào thành. Lệ Phi Vũ hơi quan sát một chút, tại hắn chuẩn bị thật tốt đi dạo một vòng cái này Loạn Tinh Hải đệ nhất thành thời điểm. Đương nhiên, tại trải qua một đạo đầu đường tiệm châu đáo trong chốc lát, Lệ Phi Vũ lại bước chân dừng lại. Nhưng trong lòng không hiểu khẽ động, càng là không có dấu hiệu nào tâm huyết dâng trào. Hắn đột nhiên dừng bước, tầm mắt như điện, nháy mắt quét qua bên đường kệ hàng, cuối cùng dừng lại tại trong đó một chuỗi bình thường không có gì lạ dây chuyển chân châu phía trên. "U, vị này tiên sư, ngài thật đúng là tốt ánh mắt." Cái kia phàm nhân lão bản vừa nhìn Lệ Phi Vũ khí chất phi phàm, vội vàng nhiệt tình tiến lên đón. "Sâu này Nam Hải Minh Châu thế nhưng là chúng ta bảo vật chấn cửa hàng a. Ngày bình thường đều là hàng không bán, bất quá nếu là tiên sư ngài thật muốn phải, tiểu nhân cũng không phải không thể." Có chút hứng thú, Lệ Phi Vũ tầm mắt rơi vào cái kia một chuỗi dây chuyển chân châu, trong đó hai viên nhất là lum mờ ảm đạm hạt châu bên trên, khóe miệng không khỏi câu lên một vệt nghiền ngẫm dáng tươi cười. Hắn nhìn về phía chủ quán, nói cái giá đi. "Hắc hắc." Chủ quán thấy thế, coi là đến dê béo, ra vẻ trầm ngâm, lập tức vươn hai ngón tay, không nhiều không ít, hai khối linh thạch. "Thành giao." Lệ Phi Vũ cười rạng rỡ, tiện tay vứt xuống hai khối hạ phẩm linh thạch, căn bản không chờ kia lão bản phản ứng, liền đã xem cây kia dây chuyển thu hút trong tay, phiêu nhiên đi xa. "A, hiện tại người tu tiên, thật đúng là người ngốc nhiều tiền." Chủ quán kia lão bản nhặt lên linh thạch, dương dương đắc ý chào phúng một câu, tiện tay lại phủ lên một đầu giống nhau như lúc dây chuyển. Nhưng mà, hắn nhưng lại không biết, tại vượt qua góc đường mấy mắt, Lệ Phi Vũ liền đã đi vào không người hẻm nhỏ. Hắn tiện tay bóp một cái, này chuỗi Nam Hải Minh Châu liền đã hóa thành một biển, chỉ còn lại có cái kia hai viên lu mờ ảm đạm hạt châu. Thời rót vào pháp lực, hai viên hạt châu nháy mắt hào quang tỏa sáng, phun ra nuốt vào vô số huyền ảo khó hiểu bóng sáng hình tượng. Lệ Phi Vũ nhìn xem hình ảnh kia bên trong, chợt lóe lên cái kia đạo giản mua mà âm kiệt thân ảnh, khóe miệng ý cười càng thêm băng lãnh. Thật không có chọn sai, Huyền Cốt thượng nhân. Thật không nghĩ tới nguyên tắc bên trong muốn mấy chục năm về sau mới bị người qua đường tu sĩ nhặt được dây chuyền, thế mà cứ như vậy bị ta tìm được. Xem ra cái này trên trời thật đúng là chiếu cố ta, cũng nhằm vào ngươi a. Ta ngược lại là rất chờ mong, ngươi cái này huyền hồn chi thể, nên như thế nào? Chạy thoát được ta câu linh khiển tướng trói buộc. Chương 142, Tiện nghi tinh cung độc phủ. Chương 142, Tiện nghi tinh cung độc phủ. Thu hồi cái kia hai viên đặc thù hạt châu về sau, Lệ Phi Vũ mới từ trong hẻm nhỏ đi ra. Tâm tình của hắn ở giờ khắc này có thể nói là tốt đẹp. Huyền Cốt thượng nhân. Lệ Phi Vũ nhếch miệng lên một vẻ băng lãnh độ cong. Đối mặt vị này trong nguyên tắc đại danh đỉnh đỉnh lắm ma, đối người khác mà nói, có lẽ là cựu tử nhất sinh kiếp nạn, nhưng đối với hắn Lệ Phi Vũ mà nói, lại không khác thu hoạch một cái đi lại tàng bảo khố. Có câu linh khiển tướng loại này chuyên khắc thần hồn, điều khiển vạn linh vô thượng bí pháp. Đối mặt Huyền Cốt dạng này quỷ tu, hắn có tuyệt đối áp chế lực. Ta chỉ cần làm theo ý chàng, tìm được cái kia Huyền Cốt chỗ ẩn thân. Đến lúc đó, vị này nguyên tắc nổi danh tu sĩ nguyên anh hết thảy đều sẽ thành ta tương lai trưởng thành tư lương. Lệ Phi Vũ mừng thầm trong lòng, trên mặt lại là ung dung thản nhiên chuyển vào Thiên Tinh Thành trong dòng người, chân chính đi dạo lên tòa này Loạn Tinh Hải đệ nhất thành. Thiên Tinh Thành phồn thị, liền thiết lập tại Thánh Sơn tầng thứ nhất. Quy mô của nó hùng vĩ, cơ hồ chiếm cứ tầng dưới chót gần nửa trở lên khu vực. Trong mỗi ngày đều nắm chắc lấy vạn tính tu sĩ tới đây, mua bán đủ loại pháp khí, tài liệu, đan dược, phù lục. Luận đến quy mô sự hùng vĩ, thịnh vượng trình độ, đều xa không phải Lệ Phi Vũ trước đây cho thấy qua Thiên Nam bất luận cái gì một tòa phường thị có khả năng bằng được. Hai bên đường, cửa hàng san sát nối tiếp nhau. Liếc mắt qua, rực rỡ muôn màu chiêu bài cùng cấm chế linh quang, thẳng nhìn thấy người hoa cả mắt. Mà tại đây đông đảo cửa hàng bên trong, có một tòa kiến trúc lại có vẻ phá lệ bá đạo bắt mắt. Phong Nhạc phòng đấu giá. Sở dĩ để người chú ý, cũng không phải là tên của nó thức dậy đến cỡ nào nhã trí, mà là cái này nhà phòng đấu giá, chỉ là một cái cửa bảo, liền đã ngang nhiên chiếm cứ toàn bộ đường lớn 1/5 độ rộng. Nó sau lưng chỗ triển lộ ra ngang tàng cùng nội tình, có thể thấy được chút ít. Cũng có trách, nó dám danh xưng Thiên Tinh thành đệ nhất phòng đấu giá. Lệ Phi Vũ chậm rãi tiến lên, tại cái kia phòng đấu giá trước cửa dựng đứng bán đấu giá mục lục trước ngưỡng chân. Hắn thần thức quét qua, tầm mắt tại cái kia lít nha lít nhít bán đấu giá danh sách bên trên phi tốc lướt qua, cuối cùng dừng lại. Tinh thần nguyên tinh. Không tệ. Lệ Phi Vũ thấy thế, không khỏi thỏa mãn gật gật đầu. Xem ra, Diệu Âm môn tình báo con đường vẫn có chút đáng tin. Hàn Yên lặng ghi nhớ hội đấu giá bắt đầu thời gian, lập tức liền xoay người, hướng phía tòa kia cao vút trong mây Thánh Sơn phương hướng bay đi. Thánh Sơn, Thiên Tinh đảo bên trên một tòa giống như chống trời trụ lớn núi to. Núi này, bản thân chính là một đầu phẩm giai cao đến khó lấy lường được trời sinh linh mạch. Cả tòa Thánh Sơn từ dưới lên trên, mỗi xoay quanh một vòng liền thuộc làm một tầng, chuẩn bị chia làm 81 tầng. Căn cứ tinh cung quy định, 50 vị trí đầu tầng chính là đối ngoại cởi mở khu vực, chỉ cần có đầy đủ linh thạch bất kỳ cái gì tu sĩ đều có thể ở đây mướn tu luyện độc phủ. Mà 50 tầng về sau 30 tầng thì chỉ có tinh cung dòng chính tu sĩ mới có tư cách ở lại. Đến mức cái kia cao nhất tầng thứ 81, chính là trong truyền thuyết tinh cung chân chính hạch tâm, cũng là thiên tinh song thánh chỗ ở Lệ Phi Vũ tuy chỉ là vì hội đấu giá ở tạm, nhưng hắn cũng đã dự định ở chỗ này mướn một cái lâu dài độc phủ. Bởi vì an toàn, tiện nghi, chỉ trong tương lai gần trăm năm bên trong, nguyên tắc kịch bản chưa trước khi bắt đầu. Cái này thiên tinh thành đều chính là toàn bộ loạn tinh hải chỗ an toàn nhất. Thọ Khôn còn có ba hang. Hắn nhiều kinh doanh mấy chỗ độc phủ, vốn là phải có nghĩa. Huống chi hắn tiếp xuống, sẽ phải đi khai hoang tòa kia đỉnh cấp mỏ linh thạch. Đến lúc đó, hắn không bao giờ thiếu, chính là linh thạch. Chỉ là tiền thuê nhà, cùng cái kia khoáng mạch lượng lớn ích lợi so với, quả thực là không đáng giá nhắc tới. Trong nguyên tắc, Hàn Lập thuê lại cái kia 39 tầng, 100 năm cũng bất quá chỉ là 2.700 linh thạch. Bình quân xuống tới, một năm bất quá 27 khối, một tháng mới 2 khối linh thạch ra mặt. Ở đây đợi linh mạch thánh địa, đây quả thực cùng làm từ thiện cũng không có gì khác biệt, mà hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua bực này nổ lông dê tuyệt hảo cơ hội. Quyết định thật nhanh, hắn liền điều khiển lấy đội quang, trực tiếp đi tới Thánh Sơn dưới đáy đại điện. Thanh Giao Chu tại một tòa có chút khí phái lầu các trước lặng yên rơi xuống. Nơi đây, ra ra vào vào tu sĩ càng là không ít, thỉnh thoảng có các loại ánh sáng bay lên hoặc hạ xuống, lộ ra dị thường bận rộn. Lệ Phi Vũ bốn phía dò xét thêm vài lần, liền lững thững đi vào tòa này có tu cao lớn nấp thang lầu các. Vừa vào đại điện, liền thấy trong điện đang có mười mấy tên tu sĩ, phân tán tại 5-6 cái lẻ loi chờ chọi trước bàn đá. Riêng phần mình cùng một tên tân mang tinh cung chế thức áo trắng tu sĩ, thấp giọng trò chuyện với nhau gì đó. Những người này, có tin mừng hiện ra màu, có mặt mày ủ rũ, thậm chí còn có hai người chính hướng về phía đối diện áo trắng tu sĩ đau khổ cầu khẩn. Thần sắc khác nhau, hiển nhiên là vì động phủ tiền thuê mà phát sầu. Lệ Phi Vũ im lặng không lên tiếng đứng ngoài quan sát chỉ chốc lát, chờ nhìn thấy một cái trước bàn đá vừa mới chống đi không người, hắn trực tiếp đi thẳng tới. Tiền bối, thế nhưng là nghĩ tại Thánh Sơn thuê lại động phủ. Tên kia phụ trách tiếp đai tinh cung tu sĩ cảm ứng được Lệ Phi Vũ trên thân cái kia cổ sâu không lường được khí tức, lập tức cung kính đứng lên. Không hề nghi ngờ, kết đan chân nhân thân phận, cho dù là tại Thiên Tinh thành cái này bên trong, cũng đủ làm cho bất luận kẻ nào nổi lòng tôn kính. Nhưng có sẵn, số tầng càng cao càng tốt. Lệ Phi Vũ thần sắc bình thản, nói mà không có biểu cảm gì nói. Muốn số tầng cao nhất. Nghe được Lệ Phi Vũ một hơi này, cái kia áo trắng tu sĩ tinh thần đống nhiên chấn động. Hắn không dám thất lễ, vội vàng móc ra một khối ngọc giản, thần thức chìm vào trong đó, cực nhanh tìm. Có. Một lát sau, hắn ngẩng đầu, càng thêm cung kính trả lời, hồi bẩm tiền bối, cao nhất thứ 49 tầng, còn có cuối cùng hai tòa động phủ bỏ trống. Nơi này là động phủ giá tiền, cấu tạo cùng với công dụng tình hình cụ thể và tỉ mỉ, tiền bối xin xem qua. Áo trắng tu sĩ liên tiếp lấy ra mấy khối ngọc giản, hai tay dâng lên, đặt ở trên bàn đá. Lệ Phi Vũ nghe vậy, cũng không khách khí, thần thức dò vào ngọc giản, khẽ quét mà qua. Quả nhiên, trên ngọc giản giá cả, cùng hắn theo dự liệu không khác nhau chút nào, quả thực là tiện nghi đến quá phận. Cho dù là cái này thứ 49 tầng 100 năm tiền thuê, cũng bất quá chỉ là 4.900 khối linh thạch. Nhìn thấy Lệ Phi Vũ cái kia không hề bận tâm sắc mặt, cái kia áo trắng tu sĩ vội vàng mỉm cười giải thích nói, tiền bối, chúng ta Thánh Sơn linh mạch, mặc dù không dám nói rằng là loạn tinh hải thứ nhất, nhưng xếp tại danh sách 5 vị trí đầu, đây tuyệt đối là công nhận. Cho nên, động phủ này phí tổn mới có thể bị định đến cao như thế. Nhưng tuyệt đối là vật siêu chỗ giá trị, đáng giá a. Cao. Lệ Phi Vũ nghe vậy, không khỏi bật cười lắc đầu. Các ngươi cái này không những không đắt lắm, thậm chí coi như phải có chút quá tiện nghi. Hắn cảm khái một câu, lập tức liền tại đối phương cái kia ánh mắt kinh ngạc bên trong, tiện tay một phen. Dầm, 49 khối linh khí bức người linh thạch trung phẩm, bị hắn không để ý chút nào trực tiếp móc ra, chống chất tại trên bàn đá. 49 tầng, thuê 100 năm. Điểm điểm đi. Bên trong, linh thạch trung phẩm, một lần tính, trả nợ 100 năm. Cái kia áo trắng tu sĩ nhìn xem trên bàn đống kia chói mắt linh thạch trung phẩm, trên mặt biểu tình nháy mắt ngưng kết, hô hấp cũng vì đó gấp rút. Chương 143, nhỏ Chu Thiên Tinh đấu kiếm trận. Chương 143, nhỏ Chu Thiên Tinh đấu kiếm trận. Lệ Phi Vũ nhìn xem hắn bộ này chưa thấy qua việc đời dáng vẻ, cũng không nhịn được âm thầm lắc đầu. Khó trách trong nguyên tắc đề cập cái này loạn tinh hải linh thạch khan hiếm, hiện tại xem ra cũng là xác thực không giả. Phải biết, tại Thiên Nam Hoàng Phong Cốc, trúc cơ tu sĩ hàng năm đều có một khối linh thạch trung phẩm độc lộc, đến điểm Nguyệt Tông càng là hàng năm hai khối. Nếu là Thiên Nam tu sĩ biết được nơi đây, sợ không phải là muốn chèn phá đầu. Cầm tông môn phát độc lộc đều có thể dễ dàng ở chỗ này thuê lại đỉnh tiêm độc phủ, thưởng thụ đỉnh tiêm tu luyện hoàn cảnh, nơi đây không bị chen bể mới là lạ. Loạn tinh hải linh thạch sức mua có lẽ còn cao hơn Thiên Nam gia không ít, cũng là không thể đơn giản như vậy chuyển đổi. Nhưng bất kể nói thế nào, chỉ là 4.900 khối linh thạch, đối Lệ Phi Vũ mà nói, liền tiền lẻ cũng không bằng. Phải là tiền bối chờ một chút. Cái kia áo trắng tu sĩ tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, vội vàng cười rạng rỡ đem linh thạch thu hồi, chỉ lo vị này hào khách đổi ý đây là ngài động phủ cấm chế lệnh bài. Cầm dùng lệnh bài này, liền có thể tự do ra vào thứ 49 tầng chứa ất động phủ. Tu sĩ một bên đem một khối khắc dấu lấy phủ văn màu vàng bảng hiệu cùng kính đưa cho Lệ Phi Vũ, một bên vẻ mặt tươi cười nói, bất quá, lệnh bài này vẹn vẹn có 100 năm kỳ hạn, qua 100 năm về sau, liền sẽ tự động mất hiệu. Mong rằng tiền bối thích đáng cất kỹ, đến lúc đó đừng quên đến đây nối tiếp thuê. Lệ Phi Vũ tiếp nhận bảng hiệu, không nói thêm gì nữa, gật gật đầu, liền xoay người rời đi. Thánh Sơn thứ 49 tầng. Nơi đây nồng độ linh khí cùng đảo tiểu hoàn quả thực là cách biệt một trời. Lệ Phi Vũ mượn nhờ lệnh bài màu vàng, kéo ra chính mình tòa kia chữ ất động phủ cấm chế. Bên trong động phủ, không gian cực lớn, phòng đan, tinh thất, vườn linh thú, dược viên, đầy đủ mọi thứ. Lệ Phi Vũ đối với cái này coi như hài lòng. Rốt cuộc chỉ là cái tạm thời nương thân chỗ. Ngày sau đến đây tinh cung làm việc lúc, có cái điểm dừng chân, tóm lại là thuận tiện rất nhiều. Hắn tùy ý tìm cái bồ đoàn ngồi xuống, liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi hội đấu giá mở ra. Mấy ngày về sau, hội đấu giá đúng hạn mà tới. Thiên Tinh Thành tầng thứ nhất, phong nhạc phòng đấu giá bên ngoài, sớm đã là người đông nghìn nghịt, ngựa xe như nước. Lệ Phi Vũ sớm đã thay đổi dung mạo, thân hình, thậm chí liền tự thân khí tức, đều đã thông qua bắt kỳ kỹ tiến hành ngụy trang, hoàn toàn biến thành một cái bình thường không có gì lạ kết đan sơ kỳ tu sĩ. Hắn xen lẫn trong dòng người, không đang chú ý tiến vào phòng đấu giá cửa lớn. Tại người hầu dẫn dắt phía dưới, Lệ Phi Vũ bị cung kính mời vào một chỗ chuyên cung cấp kết đan tu sĩ hai tầng phòng riêng. Phong nhạc phòng đấu giá xem như loạn tinh hải biển chữ vàng quy củ tự nhiên nghiêm khắc. Toàn bộ phòng đấu giá, từ đại sảnh đến phòng riêng, đều bị bao phủ tại cách thần thức cấm chế phía dưới. Tức cam đoan bán đấu giá trật tự, cũng trình độ lớn nhất bảo hộ khách quý tư ẩn. Bao xương một bên, là một đạo trong suốt màn sáng. Xuyên thấu qua màn sáng, liền có thể rõ ràng quan sát đại điện trung tâm chỗ, cái kia cao chừng mấy trượng hình tròn bàn đấu giá. Tầng thứ 2 ghế lô, đều là loại kết đan tu sĩ. Đến mức cái kia tầng thứ 3. Lệ Phi Vũ ngẩng đầu liếc qua cái kia ẩn vào trong bóng tối chỗ càng cao hơn. Nghĩ đến, chính là vì nhóm Nguyên Anh lão quái chuẩn bị địa bàn. Chỉ bất quá, bực này bình thường hội đấu giá, sợ là còn thu hút không đến những cái kia lão quái vật tồn tại. Như thế nói đến, cái này kết đan tu sĩ, liền đã là này chẳng hội đấu giá đỉnh điểm. Kể từ đó, cái này tinh thần nguyên tinh ta ngược lại là nhất định phải được. Không lâu sau đó, theo một tiếng trung khánh thanh âm vang lên, hội đấu giá chính thức bắt đầu. Hoan nghênh chư vị đồng đạo đến nghề chính hội đấu giá. Lão phu không cần nói nhảm nhiều lời, chư vị mời nhìn kiện thứ nhất vật đấu giá. Pháp khí tốt nhất, thanh ngọc kiếm một chôi. Giá quy định 200 linh thạch. Lập tức, trong đại sảnh liền truyền đến một hồi lẻ tẻ đấu giá, rõ ràng cũng không kịch liệt. Rất nhanh, kiếm này liền bị một tên trúc cơ tu sĩ lấy 400 linh thạch ra mặt giá cả mua đi. Sau đó hơn 10 kiện vật đấu giá, đều là như vậy, phần lớn là trúc cơ tu sĩ cần thiết đan dược hoặc pháp khí. Lệ Phi Vũ ngồi yên tại bên trong ghế lô, thần sắc lạnh nhạt. Hắn biết rõ hội đấu giá quy củ, vật đấu giá đều là từ lần biến tốt. Nếu là vừa mở tràng liền trực tiếp vương nổ, cái kia đến tiếp sau bình thường vật đấu giá, cũng đừng mơ tưởng lại bán đi. Cái này đã là treo người khẩu vị, cũng là muốn chiếu cố một chút tầng thứ nhất trong đại sảnh, những cái kia trúc cơ tu sĩ tài lực. Cứ như vậy, tại kinh lịch dài dằng dặc làm nền về sau, hội đấu giá cuối cùng nên đón cao trào. Chư vị, trên đài đấu giá sư, thời khắc này âm thanh cũng biến thành cao vút lên. Tiếp xuống, chính là nghề chính lần này áp chụp vật đấu giá một trong. Tinh thần nguyên tinh nặng đến ngàn cân nghiêm chỉnh khối. Vật này chân quý trình độ, chắc hẳn cũng không cần lão phu lại nhiều làm giải thích. Giá khởi đầu, 10.000 linh thạch. Mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 500. 11.000 linh thạch. Đấu giá sư vừa dứt lời, Lệ Phi Vũ liền đã ở trong ghế lô không chút do dự tăng giá nói. Nhưng mà, cái này tinh thần nguyên tinh, rõ ràng không ngớt hắn một người biết hàng. 12.000 linh thạch. 17.000. Thử. 23.000 linh thạch. Trong nháy mắt, ngắn ngủi bất quá mười mấy hơi thở công phu, khối này tinh thần nguyên tinh giá cả liền đã bị xào đến gần 30.000 linh thạch giá trên trời. Rất nhiều nguyên bản nóng lòng muốn thử kết đan tu sĩ, giờ phút này cũng không nhịn được lộ vẻ do dự. Nếu chỉ là ra mặt 20.000, khẽ cắn môi còn có thể tranh thủ. Nhưng một ngày giá cả vượt qua 30.000, liền xác thực phải thận trọng cân nhắc. Rốt cuộc, tinh thần nguyên tinh tuy là hi hữu tài liệu, lại không phải dầu cụ là. Vật này, chỉ đối có đặc biệt nhu cầu tu sĩ mới có giá trị. Đối không có nhu cầu người mà nói, hoa 30.000 linh thạch mua một khối sắt vụn đúng là không công ngoan. 30.000 linh thạch. Lệ Phi Vũ lần nữa đè xuống báo giá, âm thanh vẫn như cũ bình thản. Toàn trường nháy mắt vì đó yên tĩnh. Tại ngắn ngủi trầm mặc về sau, lại không người cùng giá cả. 30.000 linh thạch một lần. 3 lần. Thành giao. Lấy 30.000 linh thạch giá trên trời vỗ xuống khối này tinh thần nguyên tinh về sau, Lệ Phi Vũ liền không tiếp tục ra giá. Hắn tiến về trước tiên tinh thành bộ phận mục tiêu cũng coi là hoàn thành rồi. Hội đấu giá về sau, người hầu liền đem tinh thần nguyên tinh cung kính đưa vào ghế lô. Lệ Phi Vũ lại thuận đường đi tham gia hội đấu giá sau hội trao đổi, hy vọng có thể lại nghịch đến chút bảo bối. Đáng tiếc, đang trao đổi trong tụ hội, hắn lại là không thu hoạch được gì. Những kết đan đó tu sĩ lấy ra đồ vật, còn vào không được hắn pháp nhãn. Tại cầm tới chính mình nên được tinh thần nguyên tinh về sau, Lệ Phi Vũ trực tiếp thẳng trở về Thánh Sơn 49 tầng trong độc phủ. Khối này tinh thần nguyên tinh, sức nặng cũng là đủ. Bên trong tinh thất, Lệ Phi Vũ ngắm nghĩa trước mắt khối này tản ra điểm điểm tinh mang tinh thạch, trong lòng âm thầm tính toán. Tuy là một khối lớn, nhưng cẩn thận tính được, cũng nhiều lắm là chỉ có thể luyện chế ra 36 chôi rựa vào kiếm thôi. Bất quá, 36 chôi cũng đã đầy đủ. 36 chôi rựa vào kiếm, phối hợp thái âm thái dương hai chủ kiếm, đủ để tạo thành một bộ cỡ nhỏ chu thiên tinh đấu kiếm, trận uy lực đã không tầm thường. Chương 144, trùng luyện thanh giao thuyền, phi thuyền pháp bảo. Chương 144, trùng luyện thanh giao thuyền, phi thuyền pháp bảo. Ở sau đó thời gian bên trong, Lệ Phi Vũ cũng không nóng lòng xuất phát. Hắn đầu tiên là tốn hao trọng kim, mua được cái kia phần hắn cần ngoại tinh hải hải đồ. Quả nhiên, chương này từ tinh cung xuất phẩm hải đồ phía trên, tại cái kia ngân sa đảo bắc bộ hải vực, vẫn như cũng là một mảnh trống rỗng. Thật tốt. Lệ Phi Vũ hoàn toàn yên tâm. Tòa kia trong nguyên tắc đỉnh cấp mỏ linh thạch, giờ phút này còn chưa từng bị bất luận kẻ nào phát hiện. Chỉ cần mình có thể đưa nó nắm trong tay, liền tương đương với nắm giữ cái chỉ có hắn có thể khai thác núi vàng. Bất quá, Lệ Phi Vũ ngược lại cũng không bị gần tới tay cực lớn lợi ích choáng váng đầu óc. Hắn biết rõ phải làm tốt công tác, chưa muốn dùng công cụ sắc bén đạo lý, cũng không lập tức lên đường. Ở sau đó dòng dã trong 2 tháng, Lệ Phi Vũ liền tại Thánh Sơn 49 tầng trong đập phủ, đóng cửa không ra. Hắn một bên lấy niết bàn chân hỏa, ngày đêm tế luyện cái kia 36 chôi tinh đấu kiếm thôi, một bên khác, hắn càng là luyện chế lượng lớn, đủ để so sánh trúc cơ hậu kỳ tu sĩ 3 cấp khối lỗi. Rốt cuộc dựa theo hắn trong trí nhớ nguyên tắc nội dung, dãy núi kia khoáng mạch tựa hồ số lượng dự trữ cực lớn. Như thế lớn khoáng mạch cũng không thể để hắn một cái kết đan chân nhân hì hục đào a. Có đầy đủ số lượng khôi lỗi đại quân, mới là khai thác đạo. Trừ làm cái này hai cái việc lớn bên ngoài, Lệ Phi Vũ còn tiện thể lấy tại lúc rảnh rỗi, lại mua một ít pháp bảo cấp hi hữu tài liệu, đem chính mình thay đi bộ pháp khí thanh giao chu triệt để lại tế luyện một phen. Nguyên tiên cái kia thanh giao chu bên trên khí linh, chỉ là một cái chỉ là 3 cấp thanh giao tàng hồn, tại trúc cơ kỳ còn có thể dùng một chút. Nhưng ngày nay sớm đã theo không kịp bước tiến của hắn. Dứt khoát, Lệ Phi Vũ trực tiếp tốn hao trọng kim, mua được 1/5 cấp yêu thú huyết tuyến giao tinh hồn. Dựa theo giới này đẳng cấp phân chia, cái này 5 cấp huyết tuyến giao đã là có thể cùng kết đan sơ kỳ tu sĩ chống lại tồn tại. Lấy nó tinh hồn làm chủ, dựa vào lượng lớn pháp bảo cấp tài liệu, bị luyện chế lại một lần một phen sau. Chiếc này thanh giao chu nhảy lên trở thành một kiện hàng thật giá thật phi chu pháp bảo. Nó toàn thân linh quang xanh bên trong mang đỏ, ẩn ẩn có giao long hư ảnh xoay quanh. Cái kia cổ thuộc về 5 cấp yêu thú hung thần uy thế, khiến người ta run sợ không thôi. Tốc độ này cuối cùng là miễn cưỡng có thể theo kịp ta phi độn tốc độ. Lệ Phi Vũ đối với cái này coi như hài lòng. Có thể miễn cưỡng theo kịp hắn, liền đã đầy đủ. 2 tháng sau, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Lệ Phi Vũ đem 36 chôi kiếm vôi, cùng với cái kia trên 100 cô khối lỗi, toàn bộ thu vào trong túi chữ vật. Sau đó, hắn lặng yên xuất hiện tại thiên tinh thành thứ 50 tầng truyền tống khu vực. Ở trước mặt hắn, là một tòa dùng thuần trắng đá cẩm thạch xây thành rộng lớn đại điện. Tấm bảng lớn phía trên, dùng thượng cổ vàng văn long bay phượng vũ địa thư viết tinh không điện 3 chữ to, lộ ra một luồng bao la cổ ý cửa đại điện, không có mờ ai, chỉ có cấm chế linh quang lấp lóe. Lệ Phi Vũ bình tĩnh bước vào trong đó. Xuyên qua một đầu cũng không tính lớn lên hành lang, trước mắt rộng mở trong sáng. Một gian dài rộng có tới hơn 20 trượng trống trải đại sảnh xuất hiện ở trước mắt. Bên trong đại sảnh, thình lình đứng vững hơn 10 tòa lớn nhỏ không đều, lập loè các loại linh quang truyền tống trận. Một vị đồng dạng thân mang tinh cung áo trang kết đan tu sĩ, chính quanh chân ngồi tại đại điện trung ương, khí tức kéo dài. Thấy Lệ Phi Vũ đi vào, hắn chậm rãi mở mắt, tầm mắt tại Lệ Phi Vũ trên thân quét qua, cũng là bình tĩnh. Vị này đạo hữu, nhưng là muốn đi ngoại hải, săn giết yêu thú. Không sai. Lệ Phi Vũ cũng không nói nhảm, tiện tay ném đi. Nơi này là 700 linh thạch, ngươi điểm một điểm. 7 khối ánh sáng trong suốt linh thạch trung phẩm, tinh chuẩn rơi vào cái kia áo trắng tu sĩ trước mặt. Cái kia áo trắng tu sĩ tiếp nhận linh thạch, thần thức quét qua, thỏa mãn gật gật đầu. Nhưng hắn còn là xuất phát từ chức trách, ý tốt nhắc nhở một câu, "Đạo hữu, bản điện truyền tống trận, một lần nhiều nhất có thể truyền tống 7 người." Đạo hữu không ngại ở đây đợi thêm đợi khoảng khắc. Nếu là có cái khác đạo hữu đồng hành, chư vị liền có thể đều quán cái này truyền tống tốn hao, cũng tiết kiệm xuống mấy trăm linh thạch. "Không cần." Lệ Phi Vũ nghe vậy mỉm cười, từ chối nói, "Cảm ơn đạo hữu nhắc nhở, ta so sánh thời gian đang gấp." Áo trắng tu sĩ thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. 700 linh thạch cũng không phải cái số lượng nhỏ. Người trước mắt này lại không thèm để ý chút nào, quả nhiên là ngang tàng. Bất quá, hộ khách đã không nguyện ý tiết kiệm tiền, cái kia lại cùng hắn có liên can gì? Nên nhắc nhở, hắn đã nhắc nhở. Đã như thế, đạo hữu mời. Hắn cung kính đứng người lên, dẫn Lệ Phi Vũ đi tới một chỗ trước truyền tống trận, cũng đem một tấm lập lòe ánh sáng nhạt phù lục dán tại hắn trên thân. Đây là truyền tống phù dùng cho bảo đảm đạo hữu tại vượt biển vực truyền tống trên đường an toàn. Lệ Phi Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua trên người phù lục, nhưng không có lập tức thôi động trận pháp, ngược lại là có chút hăng hái quan sát. Hắn đứng tại truyền tống trận phía trước, nhanh chóng quét mắt trên trận pháp huyền ảo đường vân, cùng với trên thân biên kia phủ lục cấu tạo thông tiên lục cùng phong hậu kỳ môn đã lặng yên vận chuyển, nhanh chóng phân tích, thôi diễn. Một lát sau, hắn bỗng nhiên cười, thì ra là thế, loại này cấp bậc vượt biển vực truyền tống trận nó hoạch tâm nguyên lý cũng không khó. Bằng vào ta ngày nay trận pháp tạo nghệ, phối hợp phong hậu kỳ môn thôi diễn cùng thông thiên lục phụ lục năng lực, muốn phải sao chép một cái nguyên bản, có lẽ vẫn cần thời gian, tài liệu cũng là khó tìm. Nhưng nếu là chỉ là một cái khoảng cách ngắn truyền tống cái bản tự hồ, cũng không phải là việc khó a. Lệ Phi Vũ nhịn không được bắt đầu cân nhắc. Truyền tống trận loại vật này, nói cho cùng, kỹ thuật hàng rào cực cao. Không cần nói là Hoàng Phong Cốc vẫn là Hiểm Nguyệt Tông, nó trong môn truyền tống trận đều chỉ là cực kỳ cấp thấp khoảng cách gần truyền tống. Ý nghĩa không lớn, thân như âm cũng có thể bố trí. Thế nhưng giống tinh cung loại này, đợi một tí vượt qua ngàn tỷ dặm hải vực bên trong cự ly xa truyền tống trận cái kia, nó chiến lược ý nghĩa cùng giá trị liền không thể đánh giá. Bất quá, hiện tại cũng không phải nghĩ những thứ này sự tình thời điểm. Lệ Phi Vũ cưỡng chế trong lòng ý niệm, chỉ là đem trận pháp này hạch tâm đường vân cùng với phụ lục cấu tạo toàn bộ in dấu xuống tới. Thiện tay, hắn pháp lực thúc dục, ánh sáng trắng lóe lên, Lệ Phi Vũ thân ảnh nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Một hồi rất nhỏ cảm giác hôn mê truyền đến, ánh sáng trắng tàn đi. Lệ Phi Vũ đã xuất hiện tại một cái đơn sơ trong nhà đá. Hắn đi ra ngoài phòng, một luồng mang theo nồng đậm tanh nồng vị gió biển đập vào mặt. Trước mắt chính là mênh mông không bờ màu mực biển rộng, trên bầu trời thậm chí còn lượn vòng lấy mấy cái khí tức hung hãn chi biển. Nơi đây chính là ngoại tinh hải. Trung quanh cửa hàng kiến trúc lộ ra cực kỳ đơn sơ thô kệch, cơ hồ đều là dùng từng khối thô ráp cực lớn đá ngầm xây thành, tràn ngập man hoang khí. Bất quá cái này cũng bình thường, rốt cuộc nơi này là ngoại tinh hải. Dám đến nơi đây, không có chỗ nào mà không phải là tại liếm máu trên lưới đao tàn nhẫn tu sĩ, hết thảy tất nhiên là tôn trọng ngắn gọn thực dụng. Lệ Phi Vũ cũng không có ở chỗ này quá nhiều trì hoãn, lúc này gọi ra chính mình cái kia chiếc đã thoát thai hoán cốt thanh giao chu. Tăng, nương theo lấy một tiếng cao vút giao long gầm nhẹ, chiếc này pháp bảo cấp phi chu, toàn thân ẩn ẩn có màu máu giao cái bóng bực quanh. Cái kia cổ thuộc về năm cấp yêu thú hung thần uy thế, nhường phụ cận hải vực đê gia yêu thú ào ào hoảng sợ lui tránh. Lệ Phi Vũ phi thân đạp lên đầu thuyền, chỉnh chiếc phi chu nháy mắt hóa thành một đạo xanh đỏ xen lẫn hư ảnh, xé rách trời cao, trực tiếp hướng phía trên hải đổ ngân xa đảo phương hướng, không ngừng đổ đi. Chương 145, lượng lớn linh thạch, thắng lợi trở về. Chương 145, lượng lớn linh thạch, thắng lợi trở về. Căn cứ trong nguyên tắc miêu tả, tòa kia vô danh đảo lớn ở vào ngân xa đảo bắc bộ. Lấy bình thường kết đan tu sĩ phi độ tốc độ, cần tốn phi mấy tháng thời gian mới có thể đến. Mấy tháng thời gian, cái phạm vi này có thể thành quả lớn, cơ hồ tương đương với mỏ kim đáy biển. Bất quá cũng may, Lệ Phi Vũ phi độn tốc độ, tăng thêm pháp bảo này cấp thanh giao trù, xa không phải bình thường kết đan tu sĩ, nhưng so sánh, tại hắn không tính toán pháp lực hao tổn, kiên trì không ngừng kéo lưới thức tìm tòi phía dưới. Vẹn vẹn hao phí thời gian gần 3 tháng, hắn liền thành công tìm được tòa kia bề ngoài nhìn như bình thường không có gì lạ, đảo Bích Linh. Từ bên ngoài nhìn vào đi, toàn bộ hòn đảo hoang vu đến cực điểm, quái thạch khí phách, ở trên đảo linh khí càng là thiếu thốn đến khiến người giận sôi cấp độ. Ha ha, chính phù hợp trong nguyên tắc đối nó miêu tả. Cũng có trách, đảo này có thể tại đi qua trên vạn năm trong lịch sử, chưa từng bị bất kỳ tu sĩ nào phát hiện. Ai có thể nghĩ tới, ở đây đợi linh khí hoang mạc phía dưới, lại chôn giấu một tòa đỉnh cấp mỏ linh thạch. Chẳng qua hiện nay, cái này cả một đầu đỉnh cấp mỏ linh thạch, liền thuộc về ta Lệ Phi Vũ. Lệ Phi Vũ nhếch miệng lên một vệt dáng tươi cười, chậm rãi đáp xuống trên hoang đảo. Hắn không có nóng lòng mở đảo, mà là trước từ trong túi chứa vật lấy ra mấy chục cái sớm đã luyện chế tốt trận bàn, vây quanh toàn bộ hòn đảo đường ven biển, từng cái cất đặt. Linh khí che đậy trận ẩn trời che lấp mặt trời trận. Hắn đầu tiên là bày ra đủ để ẩn tàng toàn bộ hòn đảo, ngăn cách hết thể sóng linh khí hợp lại đại trận. Ngay sau đó, lại tại trận pháp bên trong, bộ trồng mấy cái sát trận cùng mê tung trận để phòng một phần bạn. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Lệ Phi Vũ lúc này mới đứng ở hoang đảo trung tâm, lấy ra chính mình cái kia sớm đã mang bên mình ôn dưỡng thai âm thái dương song kiếm. Lên. Hai thanh đỉnh cấp bản mệnh pháp bảo, giờ phút này lại bị hắn trở thành đào móc xén sắt, bắt đầu đào hố đại nghiệp. Nếu là bị ngoại giới những kết đan đó tu sĩ biết rõ Lệ Phi Vũ lại dám như vậy trà đạp chính mình bản mệnh pháp bảo, sợ rằng sẽ tức giận đến tại chỗ giơ chân. Chỉ bất quá, Lệ Phi Vũ lại không thèm quan tâm. Pháp bảo vốn là công cụ, có hai đại bản mệnh pháp bảo toàn lực mở đảo, Lệ Phi Vũ như là một đài hình người máy xúc, hiệu suất cao đến dọa người, không ngừng mà hướng về sâu trong lòng đất đi sâu vào. Rất nhanh, làm hắn đi sâu vào đến dưới đất gần ngàn mét vị trí lúc, mũi kiếm phía trước đột nhiên truyền đến một hồi yếu ớt vướng víu cảm giác. Hả? Lệ Phi Vũ trước mắt lúc này sáng lên, có thể có bực này biến hóa, nói rõ một chút mặt đồ vật tuyệt đối không tầm thường. Phải biết, trong tay hắn thái âm thái dương song kiếm, thế nhưng là dung hợp đông đảo đỉnh cấp tài liệu luyện chế mà thành, sắc bén vô song. Bình thường nham thạch bùn đất, tại hắn song kiếm sắc bén phía dưới, cùng đậu hũ cũng không có gì khác biệt. Có thể để cho hắn song kiếm đều sinh ra vướng víu cảm giác, không hề nghi ngờ, nhất định không phải phàm vật. Hắn xích lại gần nhìn lên, chỉ gặp ngăn cản hắn tiến lên là một tầng đen nhánh như mặc kỳ dị thạch đầu. Bên ngoài nhìn qua cùng bình thường đá hoa cương không có gì khác biệt, nhưng nó độ cứng dĩ nhiên đã siêu việt bình thường pháp khí tài liệu. Cộng sinh mỏ. Lệ Phi Vũ vui mừng quá đỗi. Đây chính là đỉnh cấp linh mạch bên ngoài mới có thể hình thành tầng bảo hộ. Hắn lúc này không còn lưu thủ, pháp lực phồng lên, điều khiển song kiếm tiếp tục hướng xuống tấn công mạnh. Giang giác, vang, làm đào phá tầng kia dậy đến mấy trượng cộng sinh mỏ về sau, phía dưới cuối cùng lộ ra một mảnh ánh sáng muôn màu sáng chói tinh bích. Trong chốc lát, một luồng tinh thuần đến gần như hóa lỏng khủng bố linh khí, xuyên thấu qua cái kia nho nhỏ lỗ hổng, đột nhiên phun ra ngoài. Chỉ là hút vào một ngụm, liền nhường Lệ Phi Vũ tinh thần vì đó dùng một cái. Thật là tinh thuần linh khí. Lệ Phi Vũ lúc này vận chuyển phong hậu kỳ môn trong chớp mắt bày ra mấy đạo cấm chế, đem cái kia lỗ hổng gắt gao khóa lại, phòng ngừa linh khí tiết ra ngoài. Sau đó, hắn tiếp tục hướng xuống mở đảo, đồng thời đem trong túi chứa vật cái kia trên trăm cố khối lỗi, toàn bộ kêu gọi ra. Chỉ huy chúng, lấy cái kia lỗ hổng làm trung tâm, nhanh chóng mở rộng khai thác diện tích. Chỉ trong chốc lát, mảnh này điên lặng vạn năm trong lòng đất, liền đã bày biện ra một bộ khí thế ngất trời lấy quảng cảnh tượng. Bất quá ngắn ngủi mấy tháng thời gian, Lệ Phi Vũ nhìn xem chính mình cái kia bên trong mang bên mình động thiên trồng chất như núi thu hoạch, cho dù là hắn, cũng không nhịn được vì đó tắt lưới. Linh thạch trung phẩm mấy chục ngàn khối, thượng phẩm linh thạch mấy ngàn khối, thậm chí còn có mấy khối linh thạch cực phẩm. Kinh khủng như vậy tài phú, nếu là bị ngoại giới những nhóm nguyên anh lão quái đó biết được, sợ rằng sẽ dẫn tới không chết không thôi truy sát, lên trời xuống đất cũng không ngày yên tĩnh. Sợ là một chút đại tông môn nội tình cộng lại, đều chưa hẳn so ra mà vượt ta ngày nay thân ra. Đến khai thác hậu kỳ, Lệ Phi Vũ thậm chí đã triệt để vứt bỏ những cái kia bình thường nhất hạ phẩm linh thạch. Thực sự nhiều lắm, nhiều đến căn bản chứa không nổi. Cho dù là dọn sạch hắn mang bên mình đọc tiền, cũng căn bản chứa không nổi những cái kia trồng chất linh thạch cấp thấp như núi. Dứt khoát, Lệ Phi Vũ liền đem nó tạm thời bỏ đi không để ý tới, mặc cho chúng trồng chất tại trong mỏ quặng, đợi đến ngày sau lại đến thu lấy. Thu hoạch quá lớn, không đề cập tới những cái kia lượng lớn trung phẩm, thượng phẩm linh thạch, vẻn vẹn là cái này khai thác ra mấy khối linh thạch cực phẩm liền đã coi là nghịch thiên thu hoạch. Linh thạch cực phẩm, cái này thế nhưng là bố trí nhân giới nhiều loại thượng cổ kỳ trận mà cần. Càng là tu sĩ tại xung kích kết đan nguyên anh thậm chí hóa thần bình cảnh lúc, có khả năng cực lớn gia tăng đột phá xác suất vô thượng chí bảo. Loại này phụ trợ đột phá hiệu quả, đối nhân giới bất kỳ một cái nào giai đoạn tu sĩ mà nói, đều là mong muốn mà không thể đủ. Ngày nay, đào được cái này mấy khối linh thạch cực phẩm, không chỉ có nhờ sự giúp đỡ ta thường ngày tu luyện, ngày sau, càng là ta xung kích nguyên anh đại đạo mấu chốt trợ lực. Lệ Phi Vũ chỉnh lý một chút chính mình mấy cái kia chút sắp bị lượng lớn linh thạch chất đầy mang bên mình đầu tiên, lại nhìn một chút cái kia như cũ tại khí thế ngất trời, không biết mệt mỏi khai thác lấy linh thạch khôi lỗi đại quân, thỏa mãn gật gật đầu. Không sai biệt lắm, cũng là thời điểm trở về tiếp Như Âm bọn họ. Lệ Phi Vũ hiện tại càng xem tòa này hoang đảo, càng cảm thấy thuận mắt. Mặc dù nơi đây nằm ở ngoại tinh hải, yêu thú uy hiếp xa không phải đảo tiểu hoàn có thể so sánh. Nhưng ai bảo nơi này có một tòa đỉnh cấp mỏ linh thạch đâu? Chỉ là một điểm này đã làm cho ta ở chỗ này xây lại một tòa đạo phủ. Không, hẳn là nhất định phải xây. Nhiều như vậy mỏ linh thạch cứ như vậy để ở chỗ này, dù là có khôi lỗi nhìn xem, Lệ Phi Vũ đều cảm giác có chút không vững vàng. Dựa theo cái này khai thác tốc độ, đoán chừng còn có thể lại duy trì liên tục cái tương đối dài một đoạn thời gian. Đã như thế, dứt khoát trước tiên đem Tân Như Âm bọn họ đều nhận lấy, chờ đem cái này khoáng mạch khu vực hạch tâm triệt để khai thác xong, lại vứt bỏ tòa này hoang đảo cũng không muộn. Lệ Phi Vũ suy tư, đã làm ra quyết định. Hắn lúc này gọi ra Thanh Giao Chu, một lần nữa bố trí xong hòn đảo che lấp đại trận, lập tức liền hóa thành một đạo cầu vồng, hướng phía truyền tống trận chỗ đảo Ngưng Thúy phương hướng bay đi. Chương 146, đưa tặng linh thạch, chém giết quái nhân. Chương 146, đưa tặng linh thạch, chém giết quái nhân. Mượn nhờ truyền tống trận trở lại nội tinh hải về sau, Lệ Phi Vũ liền điều động Thanh Giao Chu một đường trở về đảo Tiểu Hoàn. Vừa về tới đạo phủ, ngạc nhiên hai nữ liền trực tiếp nào tới. Phu quân, ta rất nhớ ngươi, ngươi trở về. Lệ Phi Vũ cũng là giang hai cánh tay, đem hai nữ chặt chẽ ôm vào trong ngực. Phu quân lần này ra ngoài có thể còn thuận lợi. Ngắn ngủi vớt ve an ủi về sau, Tân Như Âm nhịn không được mở miệng hỏi. Đương nhiên. Lệ Phi Vũ trong tươi cười mang theo vẻ đắc ý, các ngươi không ngại đoán xem ta chuyến này thu hoạch như thế nào. Phu quân cao hứng như thế, chắc hẳn thu hoạch không nhỏ. Tân Như Âm vừa cười vừa nói. Đoán không sai. Lệ Phi Vũ khẳng định gật gật đầu, lập tức lôi kéo hai nữ tiến vào động phủ chỗ sâu. Tại mở ra động phủ tầng tầng cấm chế về sau, Lệ Phi Vũ lúc này mới cũng theo vậy bên trong mang bên mình đầu tiên lấy ra hai khối linh thạch. Tại đây hai khối linh thạch xuất hiện mấy mắt, bù bù, toàn bộ bên trong động phủ nồng độ linh khí nháy mắt tăng vọt mấy thành. Hai nữ đều không khỏi giật mình. Tiễn Như Yên nhìn chăm chú cái kia hai khối kỳ dị linh thạch, trong đôi mắt đẹp chớp động lên kinh diễm tia sáng, nhịn không được mở miệng hỏi, phu quân, đây cũng là linh thạch sao? Vì sao cảm giác cùng ta biết linh thạch đều hoàn toàn khác biệt? Nó xác thực cũng coi là linh thạch. Trong mắt Lệ Phi Vũ mang theo mỉm cười. Chỉ bất quá là linh thạch cực phẩm. Linh thạch cực phẩm. Lời vừa nói ra, dù là Tân Như Âm cùng Yến Như Yên cũng là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ há lại sẽ không rõ ràng linh thạch cực phẩm đại biểu hàng nghĩa. Không khách khí chút nào nói, tại tu tiên giới, một khối linh thạch cực phẩm giá trị thậm chí vượt qua một chút bình thường linh bảo. Bởi vì chỉ vì linh thạch cực phẩm có trợ giúp phụ trợ đột phá đại cảnh giới. Không cần nói là kết đan, kết anh, thậm chí truyền thuyết kia bên trong hóa thần cảnh, vật này đều có hiệu quả. Bực này chí bảo, dù cho là nguyên anh lão quái thấy, sợ là cũng không tiếp ra tay đánh nhau. Chỉ có như vậy nghịch thiên bảo vật, phu quân của các nàng vừa ra tay chính là hai khối. Cái này cần là bao lớn thu hoạch a? Chuyến này thu hoạch tương đối khá, hai người các ngươi một người một khối đi, vừa bạn có thể phụ trợ các ngươi tu hành. Lệ Phi Vũ giống như chỉ là tại phân phát đường đầu, vừa cười vừa nói, bất quá nhớ lấy, tốt nhất chỉ ở động phủ cấm chế toàn bộ triển khai lúc sử dụng, không cần thiết cầm tới bên ngoài đi, để tránh trêu chọc không tất yếu thị phi. Ừm, cảm ơn phu quân. hai nữ cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận linh thạch cực phẩm. Linh thạch cực phẩm phụ trợ đột phá hiệu quả, đối với bọn họ tương lai xung kích kết đan hiệu quả tốt nhất. Càng về sau cảnh giới, loại này phụ trợ đột phá hiệu quả liền chỉ biết dần dần giảm dần. Đúng rồi, Lệ Phi Vũ nhìn xem hai nữ cái kia mừng rỡ bộ dáng, lập tức lại ném ra ngoài một tin tức. Các ngươi cũng chuẩn bị một chút, qua một thời gian ngắn, chúng ta đến chuyển một lần nhà. Dọn nhà. Tân Như Âm cùng Yến Như Yên nghe vậy, đều là sửng sở, có chút không giải. Đúng. Lệ Phi Vũ gật gật đầu, tầm mắt nhìn về phía ngoại hải phương hướng. Cái này hai khối linh thạch cực phẩm đều là ta từ cái kia cái địa phương tìm được, ngày nay cái chỗ kia không người trông coi, ta tóm lại là có chút không quá yên tâm. Có khả năng sinh ra linh thạch cực phẩm địa phương sao? Cái kia xác thực cần phải chặt chẽ trông giữ. Yến Như Yên hơi gật đầu nói. Lệ Phi Vũ gật gật đầu, lại trấn an nói, bất quá bây giờ cũng là không cần gấp gáp, ta còn cần lại ra một chuyến xa nhà. Chờ ta chuyến này trở về, các ngươi thu thập thỏa đáng, lại theo ta cùng nhau đi tới cũng không muộn. Phu quân lại muốn đi xa nhà sao? Tân Như Âm nghe vậy, chân mày lá liêu hơi nhíu lên. Vừa mới hiện ra vui sướng, nháy mắt bị một vẻ lo lắng thay thế. Đúng vậy a. Lệ Phi Vũ cười cười, sờ sờ mũi quỳnh của nàng, nghiêm túc mở miệng nói, chỗ kia địa phương, đối các ngươi mà nói còn có một chút nguy hiểm, vẫn là ta một người đi, so sánh ổn thỏa. Tân Như Âm cùng Yến Như Yên nghe vậy, cũng không khỏi có chút thất lạc túi đầu. Lệ Phi Vũ tự nhiên có thể nhìn ra hai nữ tâm tư. Bọn họ đây là tại tự trách với mình tu vi, vô pháp thay hắn phân ưu. Hắn thấy thế trực tiếp đem hai vị khéo hiểu lòng người đáng yêu đạo lữ bá đạo ôm vào trong ngực. Ai nha? Phu quân hai nữ bất ngờ không cùng, nguyên bản trên mặt lo lắng cùng tự trách, nháy mắt bị một mảnh đỏ bừng thay thế. Lệ Phi Vũ cười hắc hắc, ôm thật chặt cánh tay, lúc này mới thu hồi trò đùa màu, nghiêm túc mở miệng nói, là được, chớ có suy nghĩ lung tung. Phu quân của các ngươi ta dám đi địa phương, đều là có hoàn toàn chắc chắn. Nếu thật là gặp được không có năm chắc hiểm địa, các ngươi phu quân ta trốn được so với ai khác đều nhanh. Cũng không cần bởi vì chính mình tu vi mà tự trách, các ngươi đã rất lợi hại, chỉ là vi phu đi được thoáng nhanh hơn một chút thôi. Hiểu chưa? Lệ Phi Vũ nhẹ lời an ủi. Hai nữ nghe vậy, trong lòng ấm áp, đều là khẽ gật đầu, rúc vào trong ngực của hắn. Tiểu biệt thắng tân hôn. Lệ Phi Vũ tất nhiên là thật tốt an ủi một phen hai vị lo âu đạo lữ, lấy giải nỗi khổ tương tư. Cho đến mấy ngày sau, Lệ Phi Vũ mới rốt cục tinh thần sảng khoái đi ra từ nhà đạo phủ. Điều khiển lấy thanh giao chu, hóa thành một đạo xanh đỏ ánh sáng lấp lánh, trực tiếp hướng phía cái kia chân châu bên trong bao hàm địa đồ phương vị phá không mà đi. Sau nửa tháng, một mảnh hoang vu hải vực. Lệ Phi Vũ đứng ở đầu thuyền, tại trước mắt hắn, xuất hiện một tòa quỷ dị đảo lớn. Toàn bộ hòn đảo rộng lớn vô cùng, nhưng ở trên đảo lại là không có một mảng cỏ, âm u đầy tử khí, cực kỳ quái dị. Lệ Phi Vũ thần thức quét qua toàn bộ hòn đảo, cùng mình trong trí nhớ địa đồ qua lại so sánh, cuối cùng xác nhận không sai lầm. Hắn chậm rãi đáp xuống hòn đảo chỗ sâu một tòa không đáng chú ý thổ sơn phía trước. Tại thổ sơn lòng núi vị trí, thình lình bị một mảnh nồng đậm sương mù màu vàng bao phủ, ngăn cách thần thức dò xét. Không có gì bất ngờ xảy ra, trận pháp này về sau chính là cái kia huyền cốt lao man nơi tàng thân. Lệ Phi Vũ bước ra một bước, phong hậu kỳ môn nháy mắt thôi động. Trong chốc lát, kỳ môn cục bao phủ phía dưới, cái kia nguyên bản bước lên sương vàng nhanh chóng tiêu tán ra, lộ ra bên trong lồng ánh sáng màu vàng. Ngay tại Lệ Phi Vũ chuẩn bị tiến một bước bài trừ lồng ánh sáng lúc, một đạo quát chói hai âm thanh lại đột nhiên từ nơi không xa chân trời truyền đến. Lớn mặt tiểu bối, lại dám thừa dịp bản đạo chủ không tại, nhìn trộm bản đạo chủ đồ vật. Ngươi là muốn tìm cái chết sao? Chỉ gặp một cái vóc người khô gầy, tóc hoa dâm lộn xộn, bên hông vác lấy một cái yêu quái lang hoa yêu quái tu sĩ, chính mặt mũi nổi giận chạy nhanh đến. Lệ Phi Vũ nghe vậy, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía kia đến thế rào rạt quái nhân. Đạo chủ, ngươi đồ vật. Cho cười. Thật đúng là trong núi không lão hổ, hầu tử xương đại vương. Lệ Phi Vũ cười lạnh một tiếng, trong ngôn ngữ khinh thường lộ rõ trên mặt. Ngươi. Quái nhân kia thấy thế bị tức đến giận sôi lên. Hắn bỗng nhiên phanh lại thân hình, không nói hai lời, trực tiếp ra tay. Đã ngươi khăng khăng muốn chết, vậy lão phu liền thành toàn ngươi. Quái nhân kia không chút do dự, đột nhiên vỗ một cái bên hông lăng hoa. Cái kia nhìn rõ chút lại nháy mắt hóa thành một đạo khí trắng hướng phía Lệ Phi Vũ vào đầu bay vụt mà đến. Điều trùng tiểu kỹ. Lệ Phi Vũ thấy thế, lại là không chút nào tránh. Hắn đưa tay ở giữa, một đạo yếu ớt ngón cái màu máu ánh sáng màu đỏ từ nó đầu ngón tay nổ bắn ra. Huyết linh toàn. Nay thuật mới ra, tốc độ nhanh chóng, thẳng đến quái nhân kia tu sĩ trong ngực yếu hại. Không được. Quái nhân kia kinh hãi đến biến sắc. Hắn căn bản không kịp triệu hồi lăng hoa của bảo, chỉ được điên cuồng hét lên một tiếng. Chỗ ngực đột nhiên bay ra hai viên trắng bệnh đầu lâu, chạm mặt vọt tới cái kia đạo màu máu ánh sáng màu đỏ. Vành, vành. Trong chốc lát, huyết linh toàn hung hăng đâm vào hai viên đầu lâu phía trên. Cái kia hai viên vừa nhìn liền biết tế luyện nhiều năm ma đạo của bảo, chỉ là bị đâm đến phát ra một hồi ken két gào thét. Mãnh liệt lắc lư mấy cái, nhưng cũng không tại chỗ vỡ vụn. Quái nhân kia trong lòng lập tức buông lỏng, vừa định nghe răng cười lên tiếng, chào phúng đối phương cũng bất quá như vậy, nhưng mà, trên mặt hắn nghe răng cười, lại tại sau một khắc, triệt để ngưng kết. Phốc phốc. Một đạo băng lãnh mũi kiếm, vậy mà đã lặng yên không một tiếng động, từ hậu tâm hắn xuyên ngược mà qua. Cái này, không, khả năng. Hắn gian nan túi đầu xuống, nhìn xem trước ngực cái kia chặn thấu thể mà ra, thiêu đốt lên màu vàng hỏa diễm kiếm nhọn, trong mắt tràn đầy không thể nào hiểu được run sợ. Một đạo băng lãnh âm thanh, ghé vào lỗ tai hắn băng lên, không có gì không có khả năng. Tiếp sau, nhớ tới lễ phép một điểm. Lệ Phi Vũ thân ảnh, chẳng biết lúc nào, đã xuất hiện tại hắn sau lưng. Hắn chậm rãi thu hồi trong tay Thái Dương kiếm sau lại là bỗng nhiên chém ra một luồng ánh kiếm. Một viên tốt đẹp đầu lâu nháy mắt phóng lên tận trời, sau đó nặng nề mà đập xuống trên mặt đất, máu tươi vẩy ra, thần hồn câu diệt. Cái kia hai viên nguyên bản còn tại không trung diếu võ dương ai đầu lâu, giờ phút này nháy mắt linh tính hoàn toàn biến mất, từ giữa không trung rơi xuống. Lệ Phi Vũ nhìn cũng không nhìn cố kia thi thể không đầu, chỉ là chậm rãi vung đi trên mũi kiếm, đó cũng không tồn tại máu tươi, chỉ là một cái kết đan trung kỳ, cũng dám ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi. Bực này mặt hàng, tại sao kỵ quốc chiến trên sân, ta cũng không biết chém bao nhiêu. Hắn lắc đầu, lúc này mới không lưng, bắt đầu đoạt lại lên chuyến này ngoài ý muốn tài. Một cái hoa lam của bảo, một cái tóc đen nhánh phát sáng cự luân của bảo, cái kia hai viên chất liệu quỷ dị đầu lâu, còn có một bức ánh sáng màu đỏ loẹt loẹt của chủ. Bốn kiện của bảo. Dù là Lệ Phi Vũ ngày nay xuất thân giàu có, khi nhìn đến cái này bốn kiện của bảo lúc, cũng không nhịn được sửng sốt một chút. Chậc chậc chậc. Hắn không khỏi cảm khái. Không thể không nói, tại ta chém giết kết đan tu sĩ bên trong, cái này cũng tuyệt đối coi là giàu nhất một nhóm kia. Thật không hổ là loạn tinh hải a. Lệ Phi Vũ một bên cảm khái, một bên đem cái này bốn kiện của bảo, tính cả quái nhân kia túi chứa vật, toàn bộ thu làm của riêng. Giải quyết hết cái này không biết sống chết nhạc đệm về sau, Lệ Phi Vũ liền không lại trì hoãn, xoay người tiếp tục bắt đầu phá trận quá trình. Chương 147, quyết đấu huyền cốt, câu linh khiển tướng. Chương 147, quyết đấu huyền cốt, câu linh khiển tướng. Không có người ngoài quấy rầy, Lệ Phi Vũ phá trận càng là thuận buồm xuôi gió. Tại phong hậu kỳ môn năng lực phía dưới, những cái kia nhìn như trận pháp cường đại, nhưng căn bản ngăn cản không được hắn bước chân. Một khắc đồng hồ về sau, vòng ngoài trận pháp đều bị bài trừ, Lệ Phi Vũ cũng cuối cùng thành công bước vào nội bộ. Một cái dài rộng có tới hơn 20 trượng hình vuông trong lòng đất đại sảnh liền xuất hiện tại hắn trước mắt. Đại sảnh đỉnh chót, khảm nạm lấy không ít lớn nhỏ cỡ nắm tay dạ minh châu đem nơi này chiếu lên sáng như ban ngày. Mà ở đại sảnh cách đó không xa một cái xương mù lượn lờ trong ao, một bộ ánh sáng trong suốt hải cốt chính lấy một cái quỷ dị tư thế nằm tại bên trong ao nước ương. Tại cái kia hải cốt đầu lâu phía trên còn cắm một cái dài khoảng 3 tấc xanh biết mũi tên nhỏ, nhưng hấp dẫn người ta nhất ánh mắt lại không phải là cỗ kia quỷ dị hải cốt, mà là tại cái kia ao trung ương thình lình nở rộ lấy một đóa lộng lấy ba màu thải liên. Càng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi chính là, tại cái kia thải liên trên không vài tấc chỗ, lại vẫn trống rông xuất hiện một đạo nhỏ nhắn cầu vồng bảy màu, lộng lây đỉnh điểm. Tốt một đóa thất hà liên. Nhìn qua mấy cái kia chút có thể lấy giả làm thật thiên tài địa bảo Lệ Phi Vũ trên mặt, lại nhịn không được lộ ra một tia băng lãnh niệm ai. Chỉ là một cái yêu quan xà có thể diễn hóa ra bộ dáng như vậy. Thật không biết, là nên nói ngươi xuất sinh này thông linh, hay là nên nói cái kia lão ma tầm từ nặng nghề. Lệ Phi Vũ không có mảy may do dự, lúc này lấy ra Thái Dương kiếm. Bạch. Một đạo kim sắc kiếm quang lướt qua. Cái kia đóa thải liên tính cả bên dưới ẩn tàng thần rắn, nháy mắt bị ánh kiếm chém làm hai đoạn. Thanh hôi yêu huyết, nhuộm đen toàn bộ ao nước. Lập tức, Lệ Phi Vũ tầm mắt quét về phía bốn phía bóng tối, trầm giọng mở miệng nói, tiền bối nhìn lâu như vậy kịch, cũng nên đi ra rồi hả? Lệ Phi Vũ tiếng nói vừa ra, toàn bộ bên trong đại sảnh lại là thật lâu không người đáp lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, giống như nơi này thật không có mưa hay. A, vẫn còn giả bộ ngốc giả ngốc. Lệ Phi Vũ thấy thế, chỉ là cười lạnh một tiếng, bước ra một bước. Phong hậu kỳ môn mở. Trong chốc lát, kỳ môn cục bao trùm toàn bộ khu vực. Trong khoảnh khắc đó, hắn liền đã sạch tích nhìn đến bộ bạch cốt kia hài cốt phía dưới bóng tối, cái kia mảnh cùng hoàn cảnh hòa làm một thể bị ảnh. Cho ta lăn ra đến. Một đạo cô đọng ánh kiếm, lôi cuốn lấy niết bàn chân hỏa, nháy mắt chém ra, kiếm khí như núi. Oanh! Đáng chết tiểu bối. Một tiếng bén nhọn hét giận dữ truyền đến. Cái kia đạo cơ hồ cùng cái bóng hòa làm một thể quỷ vụ, đột nhiên thoát ra, hiểm mà lại hiểm né tránh cái kia gần trong gang tấc ánh kiếm. Quỷ vụ tại giữa không trung một hồi cuộn, ngưng tụ thành một đạo rươi trong suốt thân ảnh, rơi vào Lệ Phi Vũ trước mặt, nó trong mắt tràn đầy sắc mặt giận dữ. Tiểu tử, ngươi thật to gan. Bản tọa nhìn trên người ngươi có mấy phần cổ quái, vốn không muốn cùng ngươi tiểu bối này tính toán. Bất quá, đã ngươi khăng khăng muốn chết, vậy ngươi bộ thân thể này, bản tọa liền vui vẻ nhận. Quỷ vật kia phát ra âm hàn đến cực điểm tiếng cười lạnh, quanh quẩn tại toàn bộ trong đạo phủ. Sau một khắc, quỷ vật rũa ra một cái hư ảo móng đuôi sắc bén, cách không nhẹ nhàng vung lên. Xèo, xèo, xèo. Năm đạo hình bán nguyệt đen nhánh quỷ mũi nhọn, chống rông xuất hiện. Đồng thời đang bay ra nháy mắt, liền đã tăng vọt đến mấy mét độ cao, trực tiếp hướng phía Lệ Phi Vũ phương hướng chém tới. Thần thông có chút ý tứ. Lệ Phi Vũ nhìn xem cái này uy lực không tầm thường quỷ đạo thần thông, trong mắt không khỏi lộ ra một chút vui mừng. Hắn không những không sợ, ngược lại một bước phóng ra, thân ảnh đã biến mất tại nguyên chỗ. Gì đó? Quỷ vật kia nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Không đợi hắn kịp phản ứng, một đạo mạnh mẽ vô song ánh kiếm liền đã xuất hiện tại hắn trước mặt, gần trong gang tấc. Không được. Huyền cốt hoảng hốt, hắn không có mảy may do dự, tâm niệm vừa động. Xèo. Cắm ở hai cốt đỉnh đầu cây kia xanh biết mũi tên nhỏ, nháy mắt hóa thành một đạo ánh sáng xanh, vọt tới cái kia đạo chém tới ánh kiếm. Oanh! Vàng cung xanh lá, hai đạo cực hạn lực lượng ầm ầm chạm vào nhau. Toàn bộ trong lòng đất không gian kịch liệt chấn động ra đến, vô số đá rơi ào ào đập xuống trên mặt đất. Quỷ vật kia mượn cỗ này lực trùng kích, phiêu nhiên lui ra phía sau, nhìn xem một lần nữa hiện ra thân hình Lệ Phi Vũ. Cái kia hư ảo trong ánh mắt, không khỏi thêm ra một chút trước nay chưa từng có ngưng trọng. Ngươi, quả nhiên không đơn giản. Bản tọa cảm giác quả nhiên không sai. Chỉ là kết đăng kỳ, có thể đào thoát bản tọa huyền âm quỷ trảo còn có thể bức lui bản tọa kim lôi trúc pháp bảo. Làm đến trình độ này, ngươi là người thứ nhất. Bất quá, ngươi cũng sẽ là cái cuối cùng. Hắn đông nhiên lại âm hiểm cười lên, ngươi càng là biểu hiện được cường đại, thân thể của ngươi đối với bản tọa lực hấp dẫn lại càng lớn a. Cho bản tọa chết đi. Quỷ vật cùng thiếu, lần nữa ngang nhiên ra tay. Hắn một bên thao túng cái kia đạo xanh biếc kim lôi trúc tiểu kiếm, rất điên cuồng đánh út về phía Lệ Phi Vũ. Một bên khác điều khiển ao nước đáy sáng xương cốt ngọc sương, hướng phía Lệ Phi Vũ đánh giết mà đến. Lệ Phi Vũ ánh mắt ngưng lại, không còn lưu thủ. Hắn trực tiếp đem một cái khác trôi thái âm kiếm cũng lấy ra ngoài. Tinh đấu kiếm trận, lên. Song kiếm quý vị, cùng lúc đó, 12 trôi sớm đã luyện chế hoàn thành tinh đấu kiếm, cũng là gào thét mà ra. Nháy mắt tạo thành nhỏ chu thiên tinh đấu kiếm trận hình thức ban đầu. Kiếm trận một thành, một luồng sắc bén, túc sát khí tức khủng bố, trực tiếp quét ngang ra. Chém. Lệ Phi Vũ tay cầm song kiếm, tâm niệm vừa động, kiếm trận lực lượng ra chỉ bản thân. Đối mặt gần trong gang tấc kim lôi trúc pháp bảo cùng với hài cốt màu trắng, Lệ Phi Vũ không sợ hãi chút nào, trực tiếp vung kiếm đem hai vật lần lượt đánh bay ra ngoài. Sau một khắc, Lệ Phi Vũ kiếm khí hợp nhất, thẳng chém về phía cái kia gần trong gang tấc quỷ vật bản thể. Nhưng mà, quỷ vật kia lại giống như sớm có đón trước, càng là không tránh không né. Muốn giết ta? Không dùng. Chỉ gặp trước người hắn hắc vụ nháy mắt ngưng thực, hóa thành gặp mặt một lần đen nhánh quỷ thuẫn, càng là mạnh mẽ ngăn lại gần đây tại gang tấc lôi đỉnh một kích. Vâng. Linh quang cùng hắc vụ ầm ầm nổ tung. Mắt trần có thể thấy, cấu thành cái kia quỷ vụ tinh thuần hồn thể đều bị một kiếm này gọt sạch không ít, biến mỏng manh một chút. Nhưng cái kia đạo đủ để thuấn sát bình thường kết đan tu sĩ khủng bố kiếm khí, lại vẹn vẹn chỉ là cho quỷ vật này tạo thành một chút vết thương nhẹ. Hừ, có chút ý tứ. Huyền cốt cái kia hư ảo trên mặt lộ ra một cái hung ác vặn dáng tươi cười. Nguyên bộ kiếm trận pháp bảo kinh khủng nhục thân, viễn siêu cùng cảnh bảng bạc thần thức, còn có cái kia quỷ dị không gian bí pháp. Tiểu tử, bản tọa thật đúng là càng ngày càng chờ mong đoạt xá ngươi về sau sẽ là như thế nào một bộ quan cảnh. Thật sao? Lệ Phi Vũ nghe vậy cũng là lộ ra một cái nụ cười lạnh như băng. Ta cũng rất ngạc nhiên, tiền bối không hổ là đã từng tu sĩ nguyên anh a. Cái này thủ đoạn bảo mệnh cùng thần hồn cô động trình độ, thật đúng là khủng bố. Ta thật sự là càng ngày càng chờ mong, đem tiền bối triệt để luyện hóa thành tư lương về sau, ta lại có thể tiến lên bao nhiêu. Ha ha, tiểu bối. Múa mép khua môi, cũng không có gì dùng. Huyền cốt bị hắn lời này tức giận đến hồn thể một cơn chấn động. Nơi này, thế nhưng là bản tọa sân nhà. Chết. Huyền cốt nói xong, lại không giữ lại, toàn thân hắc vụ ngút trời, liền muốn lần nữa ngang nhiên ra tay. Nhưng mà, làm hắn không nghĩ tới chính là đối mặt hắn cái này gần phát động lôi đình một kích, Lệ Phi Vũ giờ phút này càng là không tránh không né, thậm chí còn thu hồi kiếm trận. Lệ Phi Vũ miệng hơi cười, cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem hắn. Thật sao? Tiền bối kia không ngại cũng thử một chút chống cự, ta chiêu này a. Lệ Phi Vũ nói xong, chậm rãi vươn tay phải của hắn, năm ngón tay mở ra, sau đó đột nhiên nắm quyền. Câu linh, khiển tướng. Trong chốc lát, một luồng nguyên vô hình gợn sóng dập dần mở. Gì đó? Gần trong gang tấc huyền cốt cùng hắn cái kia gần phát động thần thông, đều nháy mắt đỉnh trệ ở giữa không trung. Bị hắn khu động kim lôi trúc pháp bảo cùng với cố kia sáng xương cốt ngọc xương, tại cùng thời khắc đó đã mất đi chỗ co khống chế, rơi xuống trên mặt đất. Huyền cốt tấm kia nguyên bản tự tin nét mặt giàn mua, tại thời khắc này, nháy mắt bị hoảng sợ bao phủ hoàn toàn. Không, không, cái này sao có thể? Ta huyền hồn chi thể, vì cái gì? Vì sao lại không nhận sự điều khiển của ta? Chương 148, huyền cốt sụp đổ, đây là tiên thuật. Chương 148, huyền cốt sụp đổ, đây là tiên thuật. Ngươi đến tuột cùng làm gì đó? Huyền cốt thượng nhân hư ảo hồn thể giờ phút này chính kịch mãnh liệt run rẩy. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt nguyên bản bị hắn coi như sâu kiến kết đan kỳ thiếu niên. Tại bên trong dự đoán của hắn, chỉ cần mình thi triển thần thông, đối phương bất quá là tiện tay có thể lấy bóp chết con kiến. Thế nhưng trước mắt người này tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, thực sự là để hắn cảm thấy xuất phát từ nội tâm hoảng sợ. Đặc biệt là cái này bá đạo tuyệt luân điều khiển thủ đoạn. Thế mà liền hắn cái này khổ tu trên trăm năm, sớm đã cô động vô cùng huyền hồn chi thể đều có thể bị nó cưỡng ép trường khống. Cái này quả thực là nói mơ giữa ban ngày, hoàn toàn vượt qua hắn nhận biết. Ta làm gì đó? Lệ Phi Vũ nhìn xem hắn cái kia hoảng sợ thất thố bộ dáng, không khỏi lộ ra một cái băng lãnh mỉm cười. Ta không phải là đã sớm nói sao? Ta cần tiền bối ngươi trở thành ta tư lương a. Huyền cốt thượng nhân nghe vậy, hồn thể đống nhiên trì trệ. Hắn cưỡng ép đè xuống trong lòng sóng to gió lớn, thần sắc mấy lần. Cuối cùng, cái kia cổ thân là nguyên anh chân nhân kiêu ngạo, vẫn là bị đối không biết hoảng sợ chỗ áp đảo. Hắn trầm xuống thần sắc, đè nén lửa giận trong lòng cùng không cam lòng, khàn khàn mở miệng nói. Tiểu bối, là lão phu đánh giá thấp ngươi. Tốt, thủ đoạn cao cường. Lão phu, nhận thua. Lão phu có thể đem ta cái này cả đời chỗ học, cùng với ta nắm trong tay, giấu ở loạn tinh hải các nơi bảo khố, toàn bộ giao cho ngươi. Thậm chí, lão phu có thể lập xuống tâm ma đại thệ, nhận ngươi làm chủ nhân, vì ngươi hiệu mệnh. Thế nhưng, ngươi nhất định phải đáp ứng lão phu một cái điều kiện. Một cái điều kiện? Lệ Phi Vũ nhíu mày. Không sai. Huyền cốt gặp hắn tựa hồ ý động, trong mắt lóe lên một tia chờ mong. Ngươi nhất định phải giúp ta. Giúp ta đối phó ta mấy cái kia khi sư diện tổ nghịch đồ. Vừa nhắc tới nghịch đồ, hắn cái kia hư ảo hồn thể bên trên liền bắn ra ngút trời hận ý. Nhưng mà đối mặt cái này nhìn như tràn ngập thành ý giao dịch, Lệ Phi Vũ lại giống như nghe được trên đời này buồn cười nhất cho cười. Ha 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 ha, buồn cười, quả nhiên là buồn cười đến cực điểm. Lệ Phi Vũ cất tiếng cười to, lập tức tiếng cười thu vào, tầm mắt nháy mắt biến rét lạnh vô cùng. Huyền cốt, ngươi thật sự cho rằng ngươi bây giờ còn có cùng ta bàn điều kiện tư cách? Ngươi bây giờ bất quá là ta thịt cá trên tấc gỗ, mặc ta sâu xé. Ngươi thế nào tư cách cùng ta đàm luận giao dịch hai chữ? Hừ. Huyền cốt bị hắn cái này không lưu tình chút nào mỉa mai tức giận đến hồn thể lại là một cơn chấn động, hắn cố tự chấn định, hừ lạnh một tiếng, lão phu nếu là không nghĩ thông miệng, ngươi lại có thể làm gì được ta? Siêu hồn bí thuật loại vật này, lão phu sớm đã tại mấy trăm năm phía trước liền sáng tạo ra đối kháng pháp. Chỉ cần lão phu không nguyện ý, ngươi liền mơ tưởng từ lão phu trong thức hải nhìn thấy bất kỳ vật hữu dụng gì. Tiểu bối, người ta hợp tác mới là cả hai cùng có lợi lựa chọn. Hắn giống như lại tìm về thân là nguyên anh lão quái tự tin, bắt đầu hướng dẫn từng bước, ngươi nếu biết lão phu danh hiệu, chắc hẳn cũng rõ ràng lai lịch của ta. Ta đã từng chính là hàng thật giá thật nguyên anh chân nhân. Ngày nay bất quá là hộ lạc đồng bằng. Chỉ cần cho ta tìm tới một bộ thích hợp thân thể, lão phu liền có thể nhẹ nhõm khôi phục đến kết đan trung kỳ tu vi. Nhiều nhất bất quá 200 năm, ta liền có thể trở lại nguyên anh cảnh. Ngươi cần phải tin tưởng, một cái quỷ đạo nguyên anh mang cho ngươi bao lớn lợi ích. Ngươi bây giờ lựa chọn chỉ có hai cái. Huyền cốt âm thanh tràn ngập mê hoặc. Hoặc là, hiện tại giết ta, ngươi gì đó cũng không chiếm được. Hoặc là, cùng ta hợp tác, giúp ta trọng sinh, giúp ta báo thù. Đến lúc đó, lão phu cam đoan sẽ để cho ngươi lấy được ngươi nghĩ muốn hết thảy. Hắn hướng dẫn từng bước, giống như thật sự là gì đó hùng hồn giúp tiền tuyệt thế cao nhân, tại ban cho Lệ Phi Vũ cực lớn phúc lợi. Lại không nhắc tới một lời, ngay tại vừa rồi, hắn còn đối Lệ Phi Vũ nhục thân tràn ngập ngấp nghé, như muốn đoạt xá, diệt nó thân hồn. Ngậm miệng đi, lão giả. Lệ Phi Vũ nhìn trước mắt lần này làm bộ làm tịch biểu diễn, chỉ cảm thấy một hồi buồn nôn. Ta Lệ Phi Vũ đời này, thích nhất làm sự tình, chính là đối các ngươi loại này tự cho là gia hỏa nói không. Ngươi cho rằng ngươi không muốn nói, liền có thể không nói. A. Lệ Phi Vũ cười trào phúng. Thật đúng dịp, ta vừa bạn, liền có thể để ngươi mở miệng năng lực. Ngươi cho rằng ta cái này câu linh khiển tướng cũng chỉ là đơn giản như vậy điều khiển thuật sao? Buồn cười. Đến. Lệ Phi Vũ tầm mắt phát lạnh, tâm niệm vừa động. Phù phù. Huyền cốt thượng nhân cái kia kết đan cấp hồn thể, càng là hoàn toàn không bị khống chế, tại chỗ hai đầu gối quỳ rạp xuống đất. Ngươi. Trên mặt hắn hiện ra ngút trời vẻ giận dữ, vừa muốn căm phẫn âm thanh quát chói tai, nói một chút đi, lão giả, nói cho ta ngươi chỗ một mình sáng tạo huyền âm kinh nó toàn thiên pháp quyết, đến tột cùng là cái gì? Lệ Phi Vũ âm thanh bình thản mà băng lãnh. Huyền cốt thượng nhân nghe xong vừa định cười lạnh chào phúng, sau một khắc lại run sợ phát hiện miệng của hắn đã không bị khống chế mở ra, bắt đầu không giữ lại chút nào đọc thuộc lòng lên công pháp của hắn. Không có khả năng. Im miệng cho ta. Hắn ở trong lòng rất điên cuồng gào thét, nhưng thân thể của hắn nhưng như cũ tại trung thực thi hành Lệ Phi Vũ mệnh lệnh. Câu linh khiển tướng công năng tự nhiên không chỉ có câu linh, càng bao quát khiển tướng. Lệ Phi Vũ một bên lặng lặng đem nội dung yên lặng ghi vào trong lòng, một bên thưởng thức huyền cốt thượng nhân cái kia bởi vì chấn kinh hoảng sợ mà vặn vẹo hư ảo khuôn mặt. Sau một lát, thẳng đến toàn bộ huyền âm kinh đọc thuộc lòng hoàn tất, huyền cốt thượng nhân mới rốt cục đoạt lại miệng mình trưởng không quyền. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cái kia thần sắc nhàn tản thanh niên, âm thanh run rẩy đến không còn hình dáng. Cái này, đây không có khả năng. Cuối cùng là bí thuật gì? Thế gian này lại có như thế tiên thuật, có thể khiến người ta tại ý thức thanh tỉnh tình huống dưới, cưỡng ép làm trái ý chí, nói gì nghe nấy. Hắn triệt để không thể nào hiểu được. Tại tu tiên giới, càng là nghịch thiên thuật pháp, nó hạn chế liền nhất định càng phát ra hà khắc. Tu tiên giới cũng không phải là chưa từng có điều khiển người khác thuật pháp, nhưng mỗi một cái đều có nghiêm ngặt đến cực điểm điều kiện hạn chế. Bình thường chỉ có thể đối phạm nhân sử dụng, hoặc là tác dụng thời gian rất ngắn, có thể xưng gân gà. Nhưng mà, Lệ Phi Vũ thuật pháp này lại hoàn toàn phá vỡ hắn nhận biết. Không chỉ có thể trực tiếp điều khiển hắn bực này kết đan cấp huyền hồn chi thể, thậm chí còn có thể tại hắn ý thức thanh tỉnh tình huống dưới, cưỡng ép trưởng khống hắn hồn thể. Cái này đã không thể xưng là thuật pháp. Đây quả thực chính là trong truyền thuyết tiên thuật a. Giờ khắc này, huyền cốt thượng nhân trong mắt, cái kia sau cùng một tia may mắn, triệt để bị vô tận hoảng sợ bao phủ. Hắn biết rõ, chính mình xong, chính mình cái kia cái gọi là đối kháng siêu hồn thuật bí pháp, ở đây đợi bá đạo tuyệt luân tiên thuật trước mặt, bất quá là buồn cười dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thôi. Chương 149, ngày đêm khảo vấn, hóa thành tư lương. Chương 149, ngày đêm khảo vấn, hóa thành tư lương. Sau đó dòng dã 2 ngày, trong cung điện dưới lòng đất, tại câu linh khiển tướng trưởng không phía dưới, huyền cốt thượng nhân vẫn lấy làm kiêu ngạo lòng dạ cùng nhu tính, tất cả đều hóa thành một nước. Hắn bị ép đem chính mình mấy ngàn năm qua biết, chỗ học, cất giấu hết thể tin tức có giá trị. Tỷ như công pháp bí thuật, bảo khố dấu ký điểm, hữu gia bí mật, kinh nghiệm tu luyện, hết thảy tất cả đều chi tiết không bỏ sót đất, toàn bộ bộc lộ ra tới. Cứ việc loại phương pháp này tốc độ khả năng rất chậm, nhưng Lệ Phi Vũ không có cách nào. Song toàn thủ siêu hồn, trước mắt còn vô pháp đối cảnh giới cao hơn người của hắn sử dụng. Dưới loại tình huống này, cũng chỉ có thể dùng loại này nguyên thủy nhất, ngốc nhất biện pháp. Bất quá cũng may câu linh khiển tướng ở phương diện này có không thể thay thế kỳ hiệu, hoàn toàn không cần lo lắng đối phương biết nói láo hoặc là giấu giếm. 2 ngày sau, Lệ Phi Vũ chậm rãi đứng người lên. Hắn đã xem đối phương trong miệng chỗ có tin tức có giá trị, toàn bộ echo. Hắn nhìn về phía trước mắt cái kia hồn thể đã ánh mắt triệt để đã mất đi ánh sáng huyền cốt thượng nhân. Là được, lão giả. Ngươi giá trị lợi dụng, đã không sai biệt lắm bị ta echo. Là thời điểm, đưa ngươi đi. Luân hồi. A, không đúng. Lệ Phi Vũ giống như nhớ ra cái gì đó, vốn năn nói. Như ngươi bực này quỷ tu, sớm đã không còn luân hồi tư cách. Như vậy, liền đưa ngươi triệt để hồn phi phách tán đi. Lệ Phi Vũ nói xong, liền đã chậm rãi đưa tay, viên kia nguyên anh cấp vô hình châm phù bảo, đã chụp tại đầu ngón tay. Không. Đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Cảm nhận được cái kia cổ gần trong gang tấc, đủ để đem hắn triệt để xóa bỏ khủng bố sát ý, huyền cốt thượng nhân triệt để bỏ xuống thân là nguyên anh chân nhân cuối cùng tôn nghiêm. Hắn phù phù một tiếng, lần nữa quỳ rạp xuống đất, rất điên cuồng dập đầu cầu xin tha thứ, ta nhận thua, ta nguyện ý quy thuận, ta đối với ngươi còn có giá trị lợi dụng, chỉ cần có một bộ thân thể, ta chính là một cái hàng thật giá thật kết đan tu sĩ, ta có thể giúp ngươi xử lý hết thảy công việc bận thỉu, việc cực. Ngoài ra, đối đãi ta ngày sau kết lại nguyên anh, đối ngươi viện trợ càng là cực lớn a. Từ lợi ích góc độ cân nhắc, lưu lại ta mới là ngươi lợi ích sử dụng tốt nhất lựa chọn a. Huyền cốt thượng nhân giờ phút này không có mảy may ma đạo cự tiêu phong phạm, luôn từ nhỏ bé tới cực điểm. Nhưng mà Lệ Phi Vũ nghe vậy lại là lắc đầu cười một tiếng. Một cái quỷ đạo tu sĩ nguyên anh, xác thực rất có giá trị. Hắn lời nói xoay chuyển, trong mắt lóe lên một tia băng lãnh trào phúng. Điều kiện tiên quyết là tại không có lòng phản kháng tình huống dưới. Như ngươi bực này khi sư diệt tổ, lòng dạ độc các kẻ phản cốt, ta cũng không dám giữ ở bên người. Một phần bạn ngày nào ngươi phản vệ tại ta, cho ta chôn cái đại lôi, ta chẳng phải là dẫn lửa thiêu thân? Huống chi Lệ Phi Vũ cười nhạo nói, 200 năm, quá lâu. Thật có cái kia thời gian, chính ta sợ là từ lâu kết anh. Đến lúc đó, chỗ nào còn cần đến ngươi? Cho nên, ngươi còn là an tâm đi thôi. Sau một khắc, Nguyên Anh cấp vô hình châm phù bảo, nháy mắt kích phát. Phốc phốc. Tại Huyền Cốt thượng nhân cái kia không dám tin cùng oán độc đến cực điểm trong ánh mắt, vô số vô hình thần châm, nháy mắt xuyên thấu hắn cái kia cô đọng huyền hồn chi thể. A, tiểu bối, ta làm vì vậy. Nguyên rủa âm thanh im bặt mà dừng. Nó thân hồn, tại đây phù bảo uy năng phía dưới, bị triệt để mẫn diệt, hóa thành tinh thuần nhất hồn lực, tiêu tán ở giữa thiên địa. Lệ Phi Vũ nhìn qua cái kia triệt để tiêu tán hồn thể, lại cẩn thận dùng phong hậu kỳ môn đem trọn tòa địa cung cắn quét một lần, xác nhận lại không tàn hồn còn xuất lại, lúc này mới triệt để yên lòng. Giải quyết cái này họa lớn trong lòng, Lệ Phi Vũ lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía cái kia bị yêu xà máu nhuộm đỏ, ngâm lấy sáng ngọc khô lâu ao nước. Hắn tâm niệm khẽ động, một đạo ao nước liền bị pháp lực thu lấy mà ra, trôi nổi tại trước mặt hắn. Lệ Phi Vũ xuề bàn tay ra, lục khố tiên tặc lặng yên phát động. Chỉ gặp cái kia đục ngầu trong nước hồ, không cần nói là cái kia tanh hôi yêu huyết, vẫn là cái kia lưu lại độc, đều bị hắn cương ép hấp thu, hóa thành năng lượng tinh thuần tràn vào bản thân. Bất quá khoảng khắc, cái kia đục ngầu ao nước liền đã khôi phục nó lúc đầu mặt mũi. Một vũng tản ra nồng đậm thổ hành linh khí màu trắng lũ dịch. Quả nhiên, Lệ Phi Vũ lấy ra một gốc từ mang bên mình bên trong động thiên tấy ghép linh thảo, đem cái này màu trắng lũ dịch đổ vào trên đó. Cái kia cây lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, sinh ra một chút ánh sáng lộng lẫy, sinh trưởng tốc độ cũng là tăng tốc một chút. Ha ha, mặc dù cái kia thất hà liên là cái hố, nhưng cái này 1000 năm thạch nhũ cũng thực là hàng thật giá thật bà bối. Câu cá, luôn luôn muốn đánh ổ, cái này thạch nhũ chính là cái kia lão ma bày ra ổ liệu. Chẳng qua hiện nay, cái này ổ liệu tính cả đầu kia cá đều bị ta cho tận diệt. Lệ Phi Vũ mở miệng cười nói, cái này 1000 năm thạch nhũ thế nhưng là cái thứ tốt, nhất là đối với thổ linh căn tu sĩ mà nói, càng là đỉnh cấp tu luyện tư lương. Ngoài ra, nó còn có tẩm bổ vật bẩn, thúc đẩy sinh trưởng linh thực kỳ hiệu. Mặc dù cái này thúc đẩy sinh trưởng hiệu quả, tự nhiên là còn kém rất rất xa Hàn Lập cái kiêm lịch tiên bình xanh nhỏ linh dịch. Thế nhưng, hoặc nhiều hoặc ít, tóm lại có chút tác dụng. Mà đối Lệ Phi Vũ mà nói, dù là đưa đến tác dụng lại nhỏ, tại hắn cái kia mang bên mình động thiên hơn 100 lần tốc độ thời gian trôi qua ra chỉ phía dưới, cũng có thể đem nó hiệu quả tăng phúc đến một cái cực kỳ khủng bố trị số. Chỉ là cái này một hồ thạch đũ, liền đã coi là thu hoạch tương đối khá. Chớ nói chi là, còn có Huyền Cốt lao ma cái kia mấy ngàn năm kinh nghiệm tu luyện, rất nhiều công pháp bí thuật, cùng với những cái kia tàng bảo khố mật đồ. Lệ Phi Vũ không chần chờ nữa, lúc này đem cái này nghiêm chỉnh hồ thạch đũ, toàn bộ thu vào chính mình bên trong mang bên mình độc tiên. Độc tố cùng yêu huyết, có thể dùng để rèn luyện thể phách, mà cái kia tinh thuần thạch đũ thì có thể dùng để tưới tiêu vân thuốc, nhất cử lưỡng tiện. Cuối cùng, Lệ Phi Vũ tầm mắt rơi vào trôi này bị kiếm trận đánh bay, đập xuống trên mặt đất. Xanh biết mũi tên nhỏ, kim lôi trúc pháp bảo. Hắn đem nó thu hút trong tay, cảm thụ được trong đó cái kia cổ tinh thuần lực lượng xâm xét, trên mặt lại lộ ra một vẻ tiếc hận. Đáng tiếc tốt như vậy một đoạn kim lôi trúc thần mục, thế mà đã bị hắn tế luyện trở thành pháp bảo. Nhưng phàm là không có bị triệt để luyện hóa, ta nếu đem nó mang về mang bên mình đầu tiên, nói không chừng còn có thể đem nó một lần nữa cắm sống. Nhưng ngày nay như vậy, Lệ Phi Vũ lắc đầu, coi như đem nó cưỡng ép luyện hóa về tài liệu bản thể, cũng rất khó nói. Trong nguyên tắc, nhân giới kim lôi trúc thần mục ra sân số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi một lần xuất hiện đều gây nên gió tanh mưa máu. Lúc này đây pháp bảo xem như một trong số đó. Thôi, lấy ngựa chết làm ngựa sống đi. Lệ Phi Vũ nhìn thoáng qua trong tay mũi tên nhỏ, tiện tay đem thu vào trong túi chữ vật. Nếu thật có thể đem nó một lần nữa trông sống, vậy ta cái kia thanh long thất túc kiếm thôi có thể thành có rơi. Tại hoàn thành tất cả những thứ này về sau, Lệ Phi Vũ căn cứ đến đều đến, tuyệt không đi hụt nguyên tắc, thuận tay đem cái kia có huyền cốt thượng nhân hải cốt cũng cùng nhau mang đi. Rốt cuộc một vị tu sĩ nguyên anh hải cốt trải qua ngàn năm thạch đũ ngâm, sớm đã hóa thành đỉnh cấp vật liệu luyện khí, cứ như vậy bỏ xuống tại đây, cái kia khó tránh cũng quá phung phí của trời. Chương 150, cực âm lão tổ, tín nhiệm nặng như ngàn cân. Chương 150, cực âm lão tổ, tín nhiệm nặng như ngàn cân. Ngay tại Lệ Phi Vũ mang theo thu hoạch lặng yên rời đi hoang đảo mấy ngày sau. Vâng, một đạo mang theo ngút trời ma diễm khí tức khủng bố, âm ầm giáng lâm tại mảnh này hòn đảo phía trên. Cực âm lão tổ thân ảnh chậm rãi hiện ra. Hắn nhìn xem cái kia mảnh hỗn loạn không chịu nổi hòn đảo, cùng với bị hoàn toàn đẩy ngã phong linh trụ, sắc mặt nháy mắt biến khó coi tới cực điểm. Hắn cái kia kinh khủng nguyên anh thần thức, nháy mắt như là một tấm vong lớn, từng khúc tìm kiếm cả hòn đảo nhỏ bất kỳ ngóc ngách nào, nhưng mà không thu hoạch được gì. Không chỉ là cái kia phá trận người mất tung ảnh, liền hắn sư tôn Huyền Cốt thượng nhân hải cốt cũng biến mất. Đáng chết tên trộm. Cơ Âm lão tổ cái kia mặt âm trầm bên trên, nháy mắt che kín sát ý. Tốt nhất đừng để bản tọa biết rõ ngươi là ai. Bằng không, bản tọa nhất định muốn đưa ngươi rút gân lột ra, rút ra thần hồn, luyện ra 1000 năm. Cơ Âm lão tổ phát ra gào thét phẫn nộ. Sau một khắc, thân hình của hắn cũng biến mất tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, Lệ Phi Vũ sớm đã trở về đảo Tiểu Hoàn Đậu phủ. Lần này đi một chuyến, quả nhiên là thu hoạch tương đối khá. Huyền Cốt khi còn sống không hổ là đạt tới nguyên anh cảnh giới tu sĩ. Nó 1000 năm tích lũy kinh nghiệm tu luyện, đối với Lệ Phi Vũ mà nói, có cực lớn viện trợ. Ngoài ra, nó trong trí nhớ những cái kia liên quan tới Loạn Tinh Hải rất nhiều bí ẩn, cũng là một bút vô pháp dùng linh thạch lượng được quý giá tài phú. Phu quân, đồ vật đã thu thập xong. Bên trong động phủ, Tân Như Âm đã sớm đem hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Chúng ta khi nào xuất phát, tiến về trước tòa kia đảo Bích Linh? Hiện tại, Lệ Phi Vũ mỉm cười. Hắn lúc này mang theo ba nữ, đạp lên đã tấn thăng làm pháp bảo Thanh Giao Chu. Xanh đỏ ánh sáng lấp lánh lóe lên, không bao lâu, một chuyến bốn người liền lần nữa đi tới Thiên Tinh Thành. Bá, Lệ Phi Vũ vung ra 24 khối linh thạch trung phẩm, giao cho tên kia vẫn tại cửa ra vào đi trực áo trắng tu sĩ, giúp các nàng ba người làm một chút vĩnh cửu ở lại chứng minh. Lệ Phi Vũ nhàn nhạt mở miệng nói, cái kia áo trắng tu sĩ có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Lệ Phi Vũ sau lưng ba vị nữ tử tuyệt sắc, trong mắt lóe lên một tia cực kỳ hâm mộ, nhưng lập tức vẫn là cung kính lấy ra ba cái màu đỏ linh vòng, giao cho ba nữ. Ba vị đạo hữu, cái này màu đỏ chiếc nhận chính là tại Thiên Tinh Thành Vĩnh Viễn ở chứng minh. Ba vị chỉ cần nhỏ lên một giọt tinh huyết liền có thể nhận chủ, sau đó liền có thể tùy ý ra vào bản thành. Cảm ơn. Tân Như Âm cùng Yến Như Yên theo lời làm việc, cũng là hiếu kỳ đánh giá cái này viên linh vòng. Trong lúc các nàng xong xuôi thủ tục, chân chính bước vào Thiên Tinh Thành lúc, dù là bọn họ tâm tính bất phàm, cũng không nhịn được bị cái này cự thành rung động tràn diện hấp dẫn. Là được, đừng nhìn. Lệ Phi Vũ khẽ cười nói, về sau có nhiều thời gian để các ngươi nhìn cái đủ. Hiện tại, chúng ta đi vào trước đi. Tốt. Ba nữ nghe vậy, cùng nhau gật gật đầu. Không có quá nhiều do dự, Lệ Phi Vũ trực tiếp mang theo ba nữ đi tới Thánh Sơn thứ 50 tầng tình không điện. Nhìn thấy phía trước vị kia phụ trách truyền tống trận kết đan tu sĩ, Lệ Phi Vũ lần nữa xe nhẹ đường quen giao nạp linh hạch, lập tức liền dẫn bọn họ bước vào truyền tống trận. Nương theo lấy truyền tống trận tia sáng lấp lóe, một hồi rất nhỏ cảm giác hôn mê truyền đến, Lệ Phi Vũ bốn người liền đã đến ngoại tinh hải tòa kia đơn sơ nhà đá. Tăng Thanh Giao Chu lần nữa bị thế ra, chở bốn người hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh, tại ngoại tinh hải cái tiếc như sóng tràn bờ trên mặt biển, nhanh chóng chạy. Cùng lúc đó, Tân Như Âm ba nữ thì là kinh diễm nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hoa, nơi này chính là ngoại tinh hải sao? Thật là đồ sộ. Tiến Như Yên nhịn không được sợ hãi thán phục. Mặc dù nội tinh hải cũng tương tự có như sóng tràn bờ mặt biển, nhưng so sánh với ngoại tinh hải, nội tinh hải mặt biển liền có vẻ hơi quá mức bình tĩnh. Ngoại tinh hải trên mặt biển, lúc đó có kinh khủng sóng lớn ngút trời mà lên. Thỉnh thoảng, càng có đủ loại hình thể khổng lồ cự hình yêu thú từ dưới biển sâu đột nhiên thò đầu ra, mở ra miệng to như chậu máu, đem trên trời bay qua chim biển một cái nuốt vào, còn tính toán hướng phía Lệ Phi Vũ phi chu phát ra khiêu khích gào thét. May mắn, thanh giao chu của Lệ Phi Vũ sớm đã xưa đâu bằng nay. Cái kia cổ thuộc về năm cấp yêu thú huyết tuyến giao tinh hồn uy áp vừa mới tản ra, liền nhường những cái kia đê giai yêu thú gào gào hoảng sợ lui tránh. Một đường hưu kinh vô hiểm, Lệ Phi Vũ mang theo ba nữ, cuối cùng lần nữa đi tới tòa kia bị tầng tầng lớp lớp huyễn trận chỗ che lấp đảo Bích Linh. Ba nữ nhìn trước mắt tòa này to lớn vô cùng, nhưng lại hoang vu đến cực điểm hoang đảo, cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Phu quân, nơi này chính là chúng ta muốn dọn tới nhà mới sao? Tiến Như Yên chớp chớp mắt, như thế nào cảm giác? So đảo Tiểu Hoàn còn muốn hoang vu rất nhiều. Ha ha, không sai. Nơi này chính là tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài, chúng ta muốn bế quan đảo nhỏ. Lệ Phi Vũ cười thần bí, bất quá có thể tuyệt đối đừng bị bề ngoài của nó cho lừa gạt. Nơi này thế nhưng là một chỗ chính cống bảo điện. Hắn cũng không quá nhiều giải thích gì đó, chỉ là hạ xuống phi chu. Tại khởi động cả hòn đảo nhỏ che lấp trận pháp về sau, Lệ Phi Vũ lúc này mới lui cái kia phong bế địa đạo cửa vào chỗ cấm chế, làm hắn kéo ra cái kia thông hướng dưới mặt đất khoáng mạch tĩnh mịch thông đạo lúc. Vâng. Một luồng so trước đó nồng đậm không chỉ gấp 10 lần khủng bố linh khí, đột nhiên từ đường hầm mộ bên trong, như là như giếng phun phun ra ngoài. Chỉ là đứng tại cửa hang, cái kia cổ tinh thuần linh khí đập vào mặt, liền lập tức nhường ba nữ cảm thấy một hồi tâm thần thanh thản. Cái này, linh khí này, tốt, thật là nồng nặc. Tiến Như Yên cái thứ nhất lên tiếng kinh hô, trong đôi mắt đẹp tràn đầy rung động. Đúng vậy a. Thân Như Âm cũng là rung động không thôi, nàng lẩm bẩm nói, ta cảm giác, liền xem như cấp cao nhất linh mạch nồng độ linh khí, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này a. Ha ha, lúc này mới cái nào đến đâu. Lệ Phi Vũ đắc ý cười một tiếng, đi đầu dẫn đường, cùng ta đi xuống đi. Làm ba nữ theo Lệ Phi Vũ, chân chính tiến vào cái kia đất đáy chỗ sâu quặng mỏ thời điểm. Bọn họ nháy mắt trừng lớn hai mắt, triệt để bị cảnh tượng trước mắt rung động. Chỉ gặp cái kia rộng lớn vô cùng dưới bên trong không gian, nơi nào còn có gì đó nham thạch bùn đất. Lọt vào trong tầm mắt, đều là linh thạch. Vô số, lượng lớn hạ phẩm linh thạch giờ phút này lại như là đồ bỏ đi, bị chồng chất thành vài tòa liên miên chập trùng linh thạch núi. Liếc mắt nhìn qua, tối thiểu có mấy trăm vạn lớn, quả là khó mà đánh giá. Mà tại đây lượng lớn hạ phẩm linh thạch bên trong, những cái kia lập lòe các loại tia sáng linh thạch trung phẩm cùng thượng phẩm linh thạch cũng là không phải số ít. Bị cái kia trên trăm cố khối lỗi, không biết mệt mỏi khai thác ra tới, chỉnh tề xếp chồng chất ở một bên. Trời ơi, tốt, thật là lớn mỏ linh thạch a. Tiễn Như Yên bị ánh mắt này trước tràng diện rung động có thể lấy lại thêm. Kia là tự nhiên. Lệ Phi Vũ đứng chắp tay, thưởng thụ lấy ba nữ cái kia sùng bái, rung động tầm mắt, đáp ý mở miệng nói, cái này chính là ta phát hiện cơ duyên, cũng là ta sở dĩ muốn dẫn các ngươi tới đây chân chính nguyên nhân. Tân Như Âm hít thật sâu một hơi, cái này tràn đầy linh khí không khí, nàng cưỡng chế trong lòng rung động, rốt cuộc minh bạch đi qua. Nàng nhịn không được mở miệng nói, ta tựa hồ có chút rõ ràng, phu quân vì sao nhất định muốn mang bọn ta tới đây? Vực này nghịch thiên bảo địa, nếu là liền như vậy bỏ trống, không có người trấn thủ, sát thực quá làm cho người bất an. Nói đến đây, nàng lại nhịn không được nhìn thoáng qua bên cạnh Lệ Phi Vũ. Giờ phút này, trong lòng của nàng, đối với bản thân phu quân sùng bái cùng ái mộ, lại nhiều một chút khó nói lên lời tình cảm. Vực này nghịch thiên cơ duyên, đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói, đều đủ để dẫn phát họa diệt môn. Cho dù là chí thân đạo lữ ở giữa, chỉ sợ đều biết vì vậy mà sinh ra khúc mắc trong lòng, thậm chí trở mặt thành thù. Mà Lệ Phi Vũ lại cứ như vậy không giữ lại chút nào đất, đem cái này thiên đại bí mật hiện ra ở các nàng trước mặt. Phần này tín nhiệm nặng như ngàn cân. Thân Như Âm chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp. Chương 151, kết đan trung kỳ, lên đường, về nhà. Chương 151, kết đan trung kỳ, lên đường, về nhà. Là được, đừng chỉ cố lấy nhìn cái này tài nguyên. Lệ Phi Vũ thu hồi đắc ý thần sắc, ngược lại biến nghiêm túc lên. Nơi này thế nhưng là ngoại tinh hải, trình độ hung hiểm xa không phải nội tinh hải có thể so sánh. Như Âm, tiếp xuống, liền muốn nhờ ngươi. Hán trịnh trọng nhìn về phía Tân Như Âm. Luận trận đạo tu vi, ta thua xa ngươi. Còn muốn làm phiền ngươi, ở chỗ này vốn có trận pháp cơ sở bên trên, tra dò bổ sung. Tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài, chúng ta đoán chừng đều muốn chờ tại đây tòa đạo bên trên. Bởi vậy, không cần nói là bí ẩn trận pháp, vẫn là phòng ngự sát trận bố trí, cũng không thể có nửa phần qua loa. Lệ Phi Vũ vẻ mặt thành thật mở miệng nói. Tân Như Âm cũng rõ ràng mức độ nghiêm trọng của sự việc, lúc này trịnh trọng gật đầu. Yên tâm đi, phu quân. Trong mắt của nàng lập lòe ánh sáng tự tin. Ta tuyệt sẽ không kéo phu quân chân sau. Đã phu quân nguyện ý cho như vậy không giữ lại chút nào tín nhiệm, cái kia nàng tự nhiên cũng muốn lấy ra mạnh nhất bản lĩnh. Tại trên tu vi, nàng có lẽ so ra kém Yến Như Yên muội muội tiên phú. Thế nhưng tại trận pháp linh vực này, nàng Tân Như Âm có tuyệt đối tự tin. Tốt. Lệ Phi Vũ thấy bản thân đạo lựa ý chí chiến đấu sục sôi, cũng là mỉm cười, sau đó hào khí vượt mây vung tay lên, đã như vậy, vậy chúng ta liền phân công hợp tác. Trước tiên đem động phủ này cho xây lên. Ừm. Ba nữ cùng nhau gật đầu. Bất quá mấy ngày, một tòa mới tinh động phủ liền đã ở tòa này đảo Bích Linh bên trên, nhảy lên. Lệ Phi Vũ trực tiếp móc sạch trên hòn đảo nhỏ này cao nhất ngọn núi chính, đem toàn bộ ngọn núi nội bộ đều mở ra thành động phủ phạm chủ. Ngoài ra, động phủ chỗ sâu nhất càng là trực tiếp nối liền phía dưới mỏ linh thạch. Tức thuận tiện tùy thời đi xuống xem xét khôi lỗi khai thác tiến độ, cũng có thể hưởng thụ cái kia là tinh thuần nhất linh khí tới tiêu. Tại hoàn thành động phủ xây dựng về sau, Lệ Phi Vũ một chuyến bốn người liền chính thức bắt đầu tại đây tòa đảo bên trên dốc lòng tu luyện ẩn cư thường ngày. Thời gian thấm thoát, trong động không một giáp, hàn tận không biết năm. Tại đây linh khí dư giả đến gần như xa xỉ đỉnh cấp bên trong linh mạch, lại có lượng lớn linh thạch cùng đan dược cung ứng. Bốn người tu vi đều là một ngày nàn dặm. Trong nháy mắt, chính là mười mấy năm thời gian, thoáng một cái đã qua. Một ngày này, đảo Bích Linh bên bờ biển, Tiễn Như Yên cùng Tân Như Âm hai nữ chính kết bạn săn giết hôm nay linh thiện nguyên liệu nấu ăn. Phốc phốc, một luồng ánh kiếm lướt qua, Tiễn Như Yên khẽ quát một tiếng, đã đem một đầu ba cấp hải yêu kim thương ngư chém giết, mà đổi thành một bên, Tân Như Âm thì là tay trắng dương nhẹ, mấy đạo trận kỳ bay ra, liền đem một cái ý đồ chạy trốn ba cấp mặc ngư vây chết tại chỗ. Kỳ hỉ, lại thu hoạch hai cái, đêm nay có thể cho phu quân làm linh ngư canh. Tiễn Như Yên cười đem hải yêu thi thể thu vào túi trữ vật. Ngay tại hai người chuẩn bị tiếp tục bắt giết một cái hải yêu, liền trở về phục mệnh thời điểm. Vù vù, bọn họ đống nhiên cảm giác được, cả tòa bị đại trận bao phủ đảo Bích Linh tựa hồ cũng hơi rung động một chút. Trong chốc lát, hai người liếc nhau một cái, đều là theo trong mắt đối phương, nhìn thấy một vẻ vui mừng. Phu quân xuất quan. Hai nữ giờ phút này lúc này hóa thành hai vệ đội quang, cùng nhau hướng phía ngọn núi chính động phủ phương hướng bay đi. Bọn họ vừa về tới động phủ đại sảnh, liền chỉ gặp gian kia tính thất cửa đá, chính ầm ầm từ từ mở ra. Một đạo thon dài thân ảnh, chậm rãi từ trong động phủ đi ra. Hắn vẫn như cũng là bộ kia tuấn mỹ thiếu niên bộ dáng, nhưng hắn trên thân khí thế, dĩ nhiên đã cùng trước khi bế quan hoàn toàn khác biệt. Phu quân. Tiễn Như Yên nhịn không được che lại môi anh đào, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, ngạc nhiên hỏi, ngươi đây là? Lại đột phá? Không tệ. Lệ Phi Vũ chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ được trong cơ thể pháp lực, cũng là nhịn không được cảm khái một tiếng, cuối cùng mười mấy năm, cuối cùng là đột phá đến kết đan trung kỳ. Ai, không thể không nói, cái này cảnh giới kết đan tu luyện độ khó, thật đúng là không phải là trúc cơ cùng luyện khí kỳ có thể so sánh được. Nhưng mà, hai nữ đang nghe Lệ Phi Vũ lần này phát ra từ phế phủ cảm khái về sau, lại là không hẹn mà cùng nhau lật cái lườm ý. Không có cách, Lệ Phi Vũ lời nói này, tại bọn họ nghe tới, đúng là chân thành phàn nàn. Nhưng nếu là đặt ở ngoại giới bất luận là một tu sĩ nào trong hai, vậy liền tinh khiết, là thỏa thỏa vợ xèo lét. Thời gian mười mấy năm, liền từ kết đan sơ kỳ, đột phá đến kết đan trung kỳ. Đây là khái niệm gì? Bình thường kết đan tu sĩ, có thể hoa thời gian 20 năm, đem sơ kỳ tu vi vững chắc xuống, liền đã xem như thiên tư không tầm thường. Mà Lệ Phi Vũ, dĩ nhiên đã vượt qua một cái tiểu cảnh giới. Bực này gần như hoang đường tốc độ tu luyện, đặt ở chính hắn trên thân, ngược lại còn bị ghét bỏ quá chậm. Bất quá, cái này cũng không kỳ quái. Rốt cuộc, theo Lệ Phi Vũ, thiên phú của hắn, phối trí cùng tài nguyên, cơ bản đều đã kéo căng. có cái tốc độ này cũng bình thường. Hừ, dưới gầm trời này, đoán chừng cũng chỉ có phu quân ngươi dám nói như thế. Tiễn Như Yên nhịn không được hờn dỗi một câu, đi ra phía trước, thân mật kéo lại tay của hắn cánh tay, bất quá 50 tuổi kết đan trùng kỳ tu sĩ. Phu quân, ngươi cái này nếu là còn ngại chậm, vậy trên đời này chỗ có thiên điều, sợ là đều muốn xấu hổ đến đạo tâm sụp đổ. Đúng thế, Tân Như Âm cũng nhịn không được cười nói. Tu sĩ khác, tại đây cái tuổi, có khả năng trúc cơ trùng kỳ, liền đã có thể xem như không tệ, chớ nói chi là kết đan trùng kỳ. Ha ha, Tiễn Nhi lời này ngược lại là có lý. Lệ Phi Vũ nghe vậy, cũng là cao giọng cười một tiếng. Xem ra, đúng là vi phu ta có chút nóng nội. Bất quá, ngày nay đột phá đến kết đan trung kỳ, cũng coi là tại đây cao thủ nhiều như mây loạn tinh hải, có một chút chân chính sức tự vệ. Lệ Phi Vũ mở miệng cười nói, trong mắt của hắn tự tin, lại là trước nay chưa từng có mấy liệt. Đi qua trong mười mấy năm này, thực lực của hắn tăng trưởng không chỉ có riêng là từ kết đan sơ kỳ đến kết đan trung kỳ đơn giản như vậy, mà là toàn phương vị tăng gọn. Đầu tiên, là nhục thân. Dựa vào biển này lượng linh thạch cùng với vô số chân quý dược liệu đắp lên, Lệ Phi Vũ nhục thân cường độ đã bị hắn tăng lên tới có thể so với cấp 6 yêu thú khủng bố trình độ. Nói một cách khác, hắn hôm nay dù là không sử dụng pháp lực, bằng vào nhục thân lực lượng, cũng có thể tay không bóp nát pháp bảo tầm thường, một quyền đánh nổ bình thường kết đan tu sĩ. Thứ yếu là thần thức. Hắn đại diễn quyết từ lâu tại mấy năm trước, liền thành công tu luyện tới tầng thứ 3 đỉnh núi. Thần thức mạnh, đã có thể so với nguyên anh trung kỳ. Đến mức đại diễn quyết tầng thứ 4, đối với hắn mà nói, tu luyện thành cũng không phải là việc khó. Chỉ bất quá, tầng thứ 4 tu luyện, cần phải có một cái nhập thế tâm cảnh lịch luyện làm dẫn. Bằng không, rất dễ tại tu luyện lúc gặp tâm ma phản vệ. Bởi vậy, Lệ Phi Vũ mới tạm thời đem nó để qua một bên, chỉ tu luyện đến tầng thứ 3 đỉnh núi. Nhưng dù vậy, thần thức của hắn cũng vẫn như cô khủng bố tới cực điểm. Cuối cùng, mới là tu vi. Tại pháp, thân thể, thần ba cái đều là có 102 cùng giai tình huống dưới. Hắn hôm nay, mặc dù vẫn không có năm chắc đối kháng nguyên anh sơ kỳ lão quái, nhưng nếu chỉ là chọi cứng dưới cái kia nguyên anh lão quái 1-2 chiêu không chết, cái kia cần phải vẫn có thể làm đến. Đến mức muốn chân chính chống lại, thậm chí chém giết nguyên anh lão quái, sợ là ít nhất phải chờ ta tu luyện tới kết đan hậu kỳ, thậm chí cái kia giả ánh cảnh mới có khả năng. Bất quá, Lệ Phi Vũ ngược lại cũng không lo lắng. Cái này loạn tinh hải dù lớn, nhưng nguyên anh lão quái số lượng hết thảy cũng liền nhiều như vậy. Chỉ cần mình không đi chủ động trêu chọc bọn hắn, cái kia lấy chính mình ngày nay tu vi, phối hợp rất nhiều lá bài tẩy, tại đây loạn tinh hải trên cơ bản chính là có thể đi ngang. Hắn lần nữa dùng thần thức quét qua cả tòa đảo Bích Linh, xác nhận một chút cái kia như cũ tại liên tục không ngừng sản xuất khoáng mạch, thỏa mãn gật gật đầu. Thật tốt, dù đi qua mười mấy năm khai thác, nhưng cái này khoáng mạch vẫn không có mảy may khô kiệt ý tứ. Rõ ràng, còn có thể lại khai thác một đoạn thời gian rất dài. Đây đối với Lệ Phi Vũ mà nói, tự nhiên là chuyện tốt to lớn. Như Yên, Như Âm, hắn thu hồi thần thức, cười nhìn về phía hai nữ. Lần này bế quan đã lâu, ta dự định về nội tinh hải một chuyến. Các ngươi, nhưng muốn cùng ta cùng nhau trở về. Phu quân muốn về nội tinh hải sao? Tiễn Như Yên nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Tốt, tốt. Chúng ta cũng muốn cùng một chỗ trở về. Tại đây ngoại tinh hải chờ mười mấy năm, mỗi ngày đều là gió to sóng lớn. Ta ngược lại thật sự là có mấy phần tưởng niệm nội tinh hải cái kia bình tĩnh mặt biển. Ha ha, đã như vậy, Lệ Phi Vũ một cái ôm chầm hai nữ. Vậy chúng ta liền lên đường về nhà. Chương 152, quay về đảo Tiểu Hoàn, nhập thế tu hành. Chương 152, quay về đảo Tiểu Hoàn, nhập thế tu hành. Bù bù. Theo bên trong tinh không điện truyền tống trận linh quang chậm rãi thu lại, Lệ Phi Vũ bước ra trận pháp. Nhìn qua trước mắt tòa này quen mắt cung điện, hắn cũng không nhịn được sinh ra một chút dường như đã có mấy đời cảm giác. Thiên Tinh Thành. Nơi này thật sự là đã lâu không gặp. Hơn 10 năm khổ tu, cơ hồ khiến hắn quên mất cái này Thiên Tinh Thành dáng vẻ. Phu quân, chúng ta kế tiếp là muốn tại đây Thánh Sơn ở lâu sao? Tân Như Âm nhẹ giọng hỏi, đánh giá bốn phía lùi tới tu sĩ. Đương nhiên không. Lệ Phi Vũ mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia ấm áp. Chúng ta muốn về, là chính chúng ta độc phủ. Mặc dù nói cái này Thánh Sơn 49 tầng, cũng có bọn hắn mướn 100 năm độc phủ. Nhưng nói cho cùng, cái kia cũng chỉ là một cái thuê đến điểm dừng chân. So sánh lẫn nhau mà nói, Lệ Phi Vũ vẫn là càng thích chính mình tòa kia ở vào đảo Tiểu Hoàn nhà. Đảo Bích Linh khoáng mạch độc phủ, mặc dù thuộc về hắn, nhưng rốt cuộc ở vào ngoại tinh hải, nguy cơ từ phía. Nơi đó càng giống là một chỗ bí mật mỏ vàng mà không phải nhà. Tinh cung động phủ mặc dù tuyệt đối an toàn, linh khí dư giả, nhưng trung quy là ăn nhờ ở đậu. Chỉ có tòa kia vắng vẻ đảo Tiểu Hoàn mới là hoàn toàn thuộc về hắn an toàn nhà. Nghe được Lệ Phi Vũ lời nói, Tân Như Âm cùng Yến Như Yên cũng không nhịn được nhìn nhau cười một tiếng, gật gật đầu. Bọn họ cũng đã lâu chưa có trở lại đảo Tiểu Hoàn, cũng không biết cái kia Tiểu Hoàn Sơn trong động phủ phải chăng đã tích đầy cho bụi. Kết quả là một chuyến bốn người không còn lưu lại, lúc này liền đạp lên thanh giao chu hóa thành một đạo xanh đỏ ánh sáng lấp lánh, hướng phía đảo Tiểu Hoàn phương hướng phá không mà đi. Vừa mới nửa ngày công phu, bốn người liền đã xuyên qua cái kia quen thuộc hộ đảo đại trận, trở lại đảo Tiểu Hoàn. Tiến vào đảo về sau, hết thảy tựa hồ cũng cùng bọn hắn rời đi lúc không khác chút nào. Bất quá cái này cũng bình thường. Rốt cuộc, tại bọn hắn rời đi phía trước, Tân Như Âm bày ra tầng tầng lớp lớp trận pháp liền đã hoàn hoàn chỉnh chỉnh mở ra. Trong động phủ dự lưu linh thạch, đủ để chèo chống đại trận này bình ổn vận hành trên trăm năm lâu. Bình thường đạo trích hướng tới, chớ nói xâm nhập, sợ là liền đảo này chân chính mặt mũi đều không thể nhìn ra. Tại trở lại tòa kia quen thuộc ngọn núi chính động phủ về sau, một chuyến bốn người liền bắt đầu quen thuộc thanh lý lên động phủ. Sau đó, Lệ Phi Vũ đi tới tinh thất, thanh lý lên cái này hơn 20 trong thời kỳ trồng chất đông đảo truyền âm phủ. Những thứ này truyền âm phủ phần lớn là Diệu Âm Môn, cùng với một chút tính toán kết giao thế lực bài tiếp. Hắn tiện tay vung lên, đại bộ phận vô dụng truyền âm phủ liền hóa thành cho bụi. Nhưng mà, làm hắn cầm lấy trong đó một cái đến từ Diệu Âm Môn mới nhất ngọc giản lúc, động tác lại nhịn không được có chút dừng lại. Phu quân, như thế nào rồi? Tân Như Âm cỡ nào cực kỳ thông minh, lập tức phát giác được Lệ Phi Vũ biến hóa rất nhỏ, nhịn không được mở miệng hỏi. Ha ha, không có gì. Lệ Phi Vũ trên mặt lộ ra mỉm cười. Chỉ là ta cần một kiện đồ vật, Diệu Âm Môn rốt cục thầy ta tìm được. Hắn thu hồi ngọc giản, đứng dậy, duỗi lưng một cái, vừa bạn. Chờ thanh lý xong động phủ về sau, ta mang các ngươi thật tốt đi cái này đảo Khôi Tinh đi dạo một vòng. Phu quân. Hai nữ nghe vậy, đều là mặt lộ ngạc nhiên. Cái này hơn 10 năm, các ngươi theo ta cùng nhau khổ tu, quả thực là xem nhẹ cảm thụ của các ngươi. Trong mắt Lệ Phi Vũ mang theo một tia ấy nấy. Ngày nay trở lại nội tinh hải, cũng là thời điểm mang các ngươi nhập thế đi một chút, nhiều đi dạo một vòng. Quá là được. Tiến Như Yên cái thứ nhất hoan hô lên, nhưng nàng lập tức lại hiểu chuyện mà hỏi thăm, thế nhưng là, cái này không biết chậm trễ phu quân tu luyện sao? Cái này có gì đó chậm trễ? Lệ Phi Vũ bật cười lớn. Ta ngày nay đã bước vào kết đan trung kỳ, căn cơ vững chắc, nhưng khoảng cách cái kia kết đan hậu kỳ, ít ra phải cái 20-30 năm mài nước công phu, không đội ở cái này nhất thời. Thú hổ, khi nắm khi bông, mới là đạo lý văn võ. Một mực khổ tu, cũng không phải là chính độ, khổ nhàn kết hợp, cũng chính là tu luyện một phần. Lệ Phi Vũ mở miệng cười nói, hắn lời này ngược lại cũng không phải là tất cả đều là an ủi. Hắn tu tập đại diễn quyết tầng thứ tư công pháp, liền minh xác yêu cầu người tu luyện nhất định phải nhập thế luyện tâm mới có thể đại thành. Mà ngày nay, hắn sớm đã đạt tới tầng thứ ba đỉnh núi, thần thức có thể so với nguyên anh trung kỳ. Cái này tầng thứ tư tới cửa một chân, chính cần như thế một cái nhập thế thời cơ. Nếu là có thể nhờ vào đó cơ duyên, bước vào đại diễn quyết tầng thứ tư. Lệ Phi Vũ trong lòng âm thầm tính toán. Đến lúc đó, thần niệm của ta, coi như vẫn như cũ so ra kèm cái kia nguyên anh hậu kỳ lao quái vật. Sợ là cũng đủ để triệt để nghiền ép bình thường nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Mà lại, ngoại trừ với bạn, hắn nhìn về phía Tân Như Âm cùng Yến Như Yên, ấm giọng nói, hai người các ngươi ngày nay tu vi tình tiến, khoảng cách kết đan dù còn có một thời gian, nhưng dùng cho xung kích kết đan những cái kia thiên tài địa bảo, cũng là thời điểm nên chuẩn bị lên. Ta lần này trở lại nội tinh hải, cũng đúng lúc đem cái kia phê đọc lại yêu đan đổi thành các ngươi cần thiết tài nguyên. Lệ Phi Vũ nhàn nhạt mở miệng nói, tại cái kia ngoại tinh hải hơn 10 năm bên trong, hắn là được không chỉ là một mực bế quan cổ tu. Tương phản, mỗi lần đang bế quan sau một khoảng thời gian, hắn đều biết lẻ loi một mình, bay xa 10.000 dặm, san giết một phen cao gia yêu thú. Mỗi một lần, hắn đều biết trước giờ chạy lên cực xa khoảng cách, tại cách xa đảo Bích Linh lạ lẫm hải vực, đại khai sát giới. Tàn sát một phen về sau, lại xóa đi hết thảy vết tích, lặng yên bay xa trở về. Kể từ đó, tức có thể ma luyện đấu pháp thần thông, cũng sẽ không bị những cái kia đỉnh cấp yêu thú chỗ để mắt tới, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Cái này cũng có thể dùng, tại Lệ Phi Vũ trên thân, trừ tòa kia mỏ linh thạch mang đến lượng lớn tài phú bên ngoài, còn có cơ hội nhồi vào cả một cái túi chứa vật yêu đan. Từ năm cấp yêu thú đến cấp 7 yêu thú, nó yêu đan số lượng cùng chất lượng bao trùm đến cực kỳ đông đảo. Không ít cấp thấp yêu đan, đối với hắn chính mình mà nói, giá trị không tính quá lớn. Bất quá, nếu là có thể lấy tới đổi lấy hai nữ kết đan cần thiết tài nguyên, cũng là chuyện tốt. Đúng lúc, Diệu Âm môn người cuối cùng giúp ta tìm tới Thiên Lôi Trúc tung tích. Để báo đáp lại, ta nhóm này yêu đan liền định giá bán cho bọn họ. Nghĩ đến, Chu Viện loại kia người thông minh sẽ rất vui lòng đón lấy khoản này nhân tình. Lệ Phi Vũ ở trong lòng đập vào bản tính, trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười. Rất nhanh, đem động phủ sau khi quét dọn xong, Lệ Phi Vũ lúc này mang theo ba nữ, trực tiếp hướng phía đảo Khôi Tinh phương hướng, phá không mà đi. Đảo Khôi Tinh, Thiên Đô đường phố. Hơn 20 năm thời gian, đối với phàm nhân mà nói, đã là nửa đời phí thời gian, nhưng đối với một tòa người tu tiên thành thị đến nói, cũng bất quá là gậy ngón tay một cái chớp mắt. Đảo Khôi Tinh cách cục, so với Lệ Phi Vũ lần trước đến đây, cũng không phát sinh quá lớn biến hóa. Thậm chí, bởi vì nội tinh hải thế cục ngày càng ổn định, nơi đây tu sĩ dòng người, ngược lại so hơn 20 năm trước, càng thêm phồn thịnh một chút. Thiên Đô trên đường, vẫn như cũng là người đến người đi. Lúc này, đang có 3 nam 2 nữ một chuyến 5 người, kết bạn mà đi. Cái kia hai tên nữ tử, ngày thường là tiểu mỹ diễm lệ, tư thái thức tha. Một thân các hợp thể quần áo bó sức, chẳng những lộ ra tuyết trắng phấn nộn cánh tay cùng chân bóng thon dài chân nhỏ, lại vẫn mảy may vớ dậy chưa xuyên, chân trùi một đôi trong suốt như ngọc tú đủ. Càng gây cho người chú ý chính là, tại hai nữ chân bóng cổ tay trắng cùng trắng non chỗ trán, đều là phủ lấy 3 cái tinh xảo phát sáng kim hoàn. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, cho các nàng bằng thêm một chút không giống bình thường nóng bỏng cùng dị vực phong tình. Trái lại cái kia ba tên nam tu thì tướng mạo bình thường rất nhiều. Năm người này đều là luyện khí kỳ tầm 10 tầng trái phải tu sĩ. Xem bọn hắn cái kia quen thuộc, đi dạo xung quanh bộ dáng, rõ ràng không giống như là lần đầu tiên tới cái này Khôi Tinh thành. Nhưng mặc cho ai một cái đều có thể nhìn ra, cái kia ba tên nam tu chính vây quanh cái kia hai tên nữ tử tuyệt sắc đào quanh, trong ngôn ngữ tràn đầy lấy lòng cùng ân cần. Mà cái kia hai tên nữ tử, mặc dù trên mặt một mực duy trì lễ độ mỉm cười, nhưng nếu là cẩn thận đi xem, liền có thể phát hiện bọn họ thân mật trò chuyện lúc cái kia đáy mắt chỗ sâu cất giấu bất đắc dĩ cùng nôn nóng. Chương 153, Nguyên Giao cùng Nghiên Lệ, thu làm thị thiếp. Chương 153, Nguyên Giao cùng Nghiên Lệ, thu làm thị thiếp. Sư tỷ, cái này Khôi Tinh thành sợ là cũng không có gì hy vọng. Ai, cái kia cũng không có cách, đảo Khôi Tinh đến cùng vẫn là vắng vẻ một chút, trúc cơ tu sĩ vốn là thưa thớt. Những cái kia có tiềm lực, cái nào không phải là mắt cao hơn đầu? Như thế nào lại nhìn lên chúng ta? Ta chỉ là có chút nóng nội, dù sao lấy tư chất của chúng ta, nếu không thể tìm được thích hợp song tu đạo lữ, đời này sợ là đều trúc cơ vô vọng. Không cần quá mức nóng nội, cái này người ngoại giới tâm hiểm ác, cho dù tìm đến chậm chút, cũng dù sao cũng so gặp gỡ những cái kia lòng mang ý đồ xấu hạng người thân thiết. Cái này tỷ mỗi hai người, tự nhiên chính là trong nguyên tắc nguyên giao cùng nhân lệ. Các nàng lúc này vẫn chỉ là đến từ bình thường tu tiên môn phái hai vị tư chất bình thường nữ tu. Bọn họ tin tưởng, coi bọn nàng thiên phú, tìm kiếm tu sĩ cấp cao, kết làm đạo lữ, liền cơ hội là bọn họ đời này duy nhất trúc cơ con đường. Ngay tại trong lòng hai người bàng hoàng lúc, đột nhiên, trung quanh rộn rộn ràng ràng đám người, đột nhiên bộc phát ra một mảnh xôn xao cùng hút không khí thanh âm. Chỉ gặp thiên đô trên đường không, một đạo xanh đỏ xen lẫn đột quang, càng là không nhìn trong thành cấm bay cấm chế, trực tiếp từ trên cao rơi xuống. Thật to gan, ai dám? Có tuần tra vệ sĩ vừa định quát lớn, nhưng ở cảm nhận được cái kia đột quang bên trong khủng bố uy áp lúc, nháy mắt đem nửa câu nói sau nuốt trở vào, ngược lại lộ ra vô cùng cung kính thần sắc. Đột quang tản đi, một tên phong thần tuấn lãng thanh niên tu sĩ thình lình xuất hiện trong mắt mọi người, mà ở phía sau hắn lại vẫn đi theo ba vị phong thái thanh nhã, mỗi người mỗi vẻ nữ tử tuyệt sắc. Một vị khí chất xuất trần, giống như hoa lan trong cốc vắng, một vị tướng mạo tuyệt mỹ, phảng phất thiên nữ hạ phàm, còn có một vị, tuy chỉ là thị nữ cách ăn mặc, nhưng cũng là tiểu gia bích ngọc, quyến rũ mê người. Một chuyến bốn người mới vừa xuất hiện, liền nháy mắt thu hút toàn trường tầm mắt. Tại chỗ cấp thấp tu sĩ, đầu tiên là bị bốn người này dung mạo chỗ kinh tươi đẹp. Nhưng ngay sau đó, làm bọn hắn cảm nhận được thanh niên kia tu sĩ trên thân cái kia cổ không chút nào che giấu kết đan mà lúc. Trong lúc nhất thời, chỗ có tu sĩ đều là cung kính cúi đầu xuống, liền thở mạnh cũng không dám. Lại không dám đem ánh mắt của mình tại cái kia ba vị hư hư thực thực tiền bối đạo lữ tuyệt sắc nữ tu trên thân, quá nhiều dừng lại chốc lát. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người như vậy không chịu nổi. Cũng có một chút gan lớn, lại tự giữ mỹ mạo nữ tu, giờ phút này chính lặng lẽ ngẩng đầu. Đôi mắt đẹp thẳng vào nhìn xem cái kia như là thiên thần hạ phàm thanh niên tu sĩ, trong mắt tràn ngập không che giấu chút nào sùng bái cùng khát vọng. Mà tại đây có chút lớn mật nữ tu bên trong, cái kia hai đạo trần trụi chân ngọc, mang theo kim hoàn thân ảnh, ngược lại là lộ ra phá lệ xung ra. Nguyên Dao cùng Nghiên Lệ tỷ mỗi hai người, giờ phút này đã dừng bước, bọn họ ngước đầu nhìn lên lấy đạo thân ảnh kia. Hai người giờ phút này đều ngây người. Phù hợp, quá phù hợp. Cái này không phải liền là bọn họ tỷ mỗi hai người, tha thiết ước mơ hoàn mỹ đạo lữ sao? Tu vi cao thâm, tuổi trẻ tuấn dật. Mấu chốt nhất chính là nhìn đối phương địa bộ này, bên mình không ngờ cùng ba vị tướng mạo bất phàm nữ tu. Điều này nói rõ vị tiền bối này tuyệt không phải loại kia thanh tâm quả dục khổ tu chi sĩ a. Tỷ mỗi hai người cuồng hỉ liếc nhau một cái, nhưng chỉ một cái chớp mắt, cái kia cổ cuồng hỉ liền bị một luồng mãnh liệt tự ti cùng do dự chỗ dội tắt. Kết đan kỳ, đúng vậy a, là kết đan chân nhân. Trong lòng hai người phát khổ, bọn họ mặc dù đối với mình tư sắc có mấy phần tự tin, nhưng các nàng cũng so với ai khác đều tin tưởng. Tại tu tiên giới, tư sắc đối với bậc này tu sĩ cấp cao mà nói, vừa vặn là nhất không đáng một đồng đồ vật. Bọn họ, một cái luyện khí tầng 10, một cái luyện khí tầng 11. Thiên phú bình thường, xuất thân thấp hèn. Bọn họ lại lấy cái gì đi leo lên trên bậc này như là trên trời trích tiên nhân vật đâu? Ngay tại Nghiên Lệ thấp thỏm trong lòng, bức dứt bất an thời điểm, nàng bên cạnh Nguyên Dao, dĩ nhiên đã làm ra quyết đoán. Nàng biết rõ, khả năng này là bọn họ tỷ bội đời này cơ hội duy nhất. Bỏ qua hôm nay, tương lai của các nàng chỉ biết lưu lại vô tận hối hận. Nàng không cam tâm. Ngay tại muội muội Nghiên Lệ lấy dũng khí, vừa muốn nhỏ giọng hành lễ thăm dò thời điểm, Nguyên Dao đã lôi kéo nàng, tiến lên một bước. Nàng không nhìn bên cạnh ba tên nam tử, đi thẳng tới Lệ Phi Vũ trước người, nhẹ nhàng bái xuống. Nàng không có ra vẻ thận trọng, ngược lại đem chính mình cái tiêu mị ý tự nhiên ưu thế phát huy đến cực hạn, thổ khí như lan, vạn bối Nguyên Dao, Nghiên Lệ, bái kiến tiền bối. Tỷ muội ta hai người, nguyện cùng phụng dưỡng tiền bối. Không biết tiền bối có thể hay không thu ta hai người, xem như thị thiếp. Nàng cặp kia lưu chuyển lên sóng ánh sáng thu thủy trong mắt sáng, giờ phút này mang theo khát vọng cùng bất an thấp vọng. Bọn họ không dám hy vọng xa vời cái kia đạo lữ vị trí. Bọn họ biết rõ, chính mình duy nhất thẻ đánh bạc chính là cỗ này tối ra, cùng với bọn họ tỷ muội hai người cùng phụng dưỡng manh lưới. Bọn họ chỉ cầu một cái thị thiếp danh phận, chỉ cầu một cái có thể đạp lên trúc cơ con đường cơ hội. Vâng. Lời vừa nói ra, cái kia ba tên nam tử sắc mặt nháy mắt chuyển từ trắng thành xanh. Trong lòng bọn họ cao cao tại thượng nữ thần vào thời khắc này lại chủ động ôm ấp yêu thương. Nhưng mà đối mặt Lệ Phi Vũ cái kia kết đan chân nhân khủng bố uy áp, bọn hắn liền một cái dám cũng không dám phóng. Có thể giống bây giờ như vậy, cố nén quất đủ, đứng đây không động, đều đã hao hết bọn hắn chỗ có cốt khí. Mà Lệ Phi Vũ giờ phút này cũng sát thực dừng bước. Hắn nguyên bản không có để ý từ khi hắn lựa chọn không tiếp tục cẩn giấu tu vi về sau. Cái này hơn 20 năm qua, không cần nói là tại đảo Khôi Tinh vẫn là Thiên Tinh Thành. Bực này tự tiến cử giường chiếu nữ tu, hắn thấy không có 100, cũng có 80. Ngay từ đầu, hắn còn sẽ có lễ phép đáp lại 1-2, thấy nhiều, liền cũng lười phản ứng. Nhưng lúc này đây, làm hắn nghe được Nguyên Dao Nghiên Lệ hai cái danh tự này lúc, bước chân của hắn lại hiếm thấy dừng lại. Lệ Phi Vũ tầm mắt cuối cùng rơi vào cái này đối với chính quỷ dạng trên đất, run lẩy bẩy hoa tỷ bộ trên thân. Nguyên Dao, Nghiên Lệ, a, nguyên lai là hai người bọn họ. Trong lòng của hắn hiểu rõ, đây chẳng phải là trong nguyên tắc, cái kia hai cái một đời trải qua vô số gặp chắc trở, nhưng lại khí vận ra thân may mắn sao? Không biết tiền bối tôn tính tiếng tam. Nghiên Lệ thấy Lệ Phi Vũ vậy mà thật dừng lại, đồng thời đang đánh giá bọn họ tỷ bộ hai người, lập tức trong lòng vui mừng, đội vàng cả gan mở miệng hỏi: "Tiền bối, tỷ muội ta hai người tuyệt không hài lòng, chỉ cầu có thể phụng dưỡng tiền bối trái phải." Nguyên Dao càng là trực tiếp, nàng ngẩng tấm kia đủ để khiến bất kỳ nam nhân nào động tâm tuyệt mỹ khuôn mặt, thanh âm bên trong đã mang lên một tia cầu khẩn. Lệ Phi Vũ nhiều hứng thú nhìn xem hai nữ, hắn tự nhiên là lại quá là rõ ràng, hai người này chính là Trần Chuỷ tới ôm bắt đuổi. Bất quá, hắn ngược lại cũng không chán ghét. Nguyên Dao cùng Nghiên Lệ, hai người này tại trong nguyên tắc mặc dù vận mệnh nhiều thăng trầm, lại là một đôi chân chính có tình có nghĩa tỉ muội, tâm tính cứng cỏi, mà lại đều là tuyệt sắc mỹ nhân. Quan trọng hơn chính là Lệ Phi Vũ biết được bọn họ giá trị. Nguyên Dao có cái kia bạn người không được một, dị thường thưa thất tiên âm chi thể. Nghiên Lệ, nó ngày sau đổi tu quỷ đạo, tu vi tinh tiến nhanh chóng, một ngày nàng giảm, nó ngộ tính tư chất cũng nhất định không phải phàm vật. Dù là không đề cập tới tướng mạo của các nàng cùng tư thái, Lệ Phi Vũ thầm nghĩ trong lòng, chỉ là cái này hai phần tiên phú liền đã là có giá trị đầu tư nhân tài. Chớ nói chi là trước mắt, vẫn là bọn họ hai người chủ động đưa tới cửa. Đã như thế, vậy hắn lại đâu có không thu lý lẽ. Ngẩng đầu lên, Lệ Phi Vũ nhàn nhạt mở miệng nói. Hai nữ nghe vậy, run lên trong lòng, đội vàng ngẩng đầu, nên tiếp Lệ Phi Vũ cặp kia sâu xa trong mắt. Không tệ tâm tính, không tệ đảm lượng. Lệ Phi Vũ chậm rãi gật đầu. Thôi được, hai người các ngươi, ta nhận lấy. Cảm ơn tiền bối. Hai nữ nghe vậy, nháy mắt vui đến phát khóc. Bất quá, Lệ Phi Vũ lời nói xoay chuyển. Muốn trở thành ta thị thiếp, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Hai nữ dáng tươi cười, nháy mắt cứng đờ. Các ngươi ít nhất phải trước đột phá trúc cơ kỳ mới có tư cách chân chính đứng ở bên cạnh ta. Hiện tại, Lệ Phi Vũ tầm mắt nhìn về phía một bên, cái kia một mặt hiếu kỳ đánh giá hai nữ thị nữ, Tiểu Mai. Tiểu Mai, hai người bọn họ, từ hôm nay trở đi, liền giao cho ngươi. Ngươi lại mang theo bọn họ, trước làm quen một chút động phủ quy củ, phụ trách quản lý một chút thường ngày công việc, rõ chưa? Phải. Rõ ràng, công tử. Tiểu Mai thấy thế, cũng là khéo léo đáp. Lệ Phi Vũ thỏa mãn gật gật đầu. Tại hơn 20 năm thời gian cái này bên trong, Tiểu Mai cũng cuối cùng tại cái kia lượng lớn linh thạch cùng đan dược đắp lên phía dưới, thành công đột phá đến trúc cơ kỳ. Cứ việc nàng linh căn tư chất thực sự sai lầm, tốn trọn vẹn hơn 30 năm mới miễn cưỡng trúc cơ, nhưng thắng ở trung thành tuyệt đối. Bởi vậy, sớm tại 10 năm trước, Lệ Phi Vũ liền đã cho Tiểu Mai một cái thị thiếp danh phận, xem như cho nàng một cái có thể chân chính đi theo bên cạnh mình danh phận. Ngày nay, nhường nàng cái này tiền bối mang theo Nguyên Dao, Nghiên Lệ hai cái này người mới cũng coi là cho nàng giảm bớt một chút áp lực. Chương 154, 1000 năm bạch lôi trúc, Diệp Âm Môn mời chào. Chương 154, 1000 năm bạch lôi trúc, Diệp Âm Môn mời chào. Hai nữ nghe được Lệ Phi Vũ lời nói, trên mặt thần sắc cũng nháy mắt khôi phục lại. Bọn họ liếc nhau, đã rõ ràng Lệ Phi Vũ lần này cách làm thâm ý rất rõ ràng, còn chưa đột phá trúc cơ bọn họ, lúc này như cùng kết đan tu sĩ song tu, tại song phương mà nói, đều là hại lớn hơn lợi. Chỉ có trúc cơ về sau, mới có tư cách trở thành vị tiền bối này thị thiếp, tiếp nhận ân trạch. Nghĩ thông suốt một điểm này, trong lòng hai cô gái khúc mắc cũng tan thành mây khói. Bọn họ sở dĩ liều mạng tìm kiếm cao tu vi đạo lữ, không phải là vì cái kia xa không thể chạm trúc cơ mộng sao? Ngày nay, bọn họ thậm chí không cần lập tức hiến thân, vẹn vẹn lấy thị nữ thân phận, liền có thể thu hoạch được vị tiền bối này che chở cùng chỉ điểm. Đây đối với xuất thân thấp hèn bọn họ mà nói, quả thực là bánh từ trên trời rất xuống chuyện tốt. Đương nhiên, thị thiếp vị trí, bọn họ cũng sẽ không bước bỏ. Nếu chỉ là hạ nhân, liền có như thế cơ duyên, cái kia nếu là chân chính trở thành người bên gối, tương lai tiên đồ, chẳng phải là càng thêm không thể đo lường. Nghĩ tới đây, hai nữ lúc này nhẹ nhàng bái xuống, âm thanh trong trẻo mà kiên định, thuộc hạ tuân mệnh. Định không phụ công tử kỳ vọng. Cùng lúc đó, Lệ Phi Vũ lại là bén nhạy cảm nhận được sau lưng cái kia đạo mang theo bán trách tầm mắt. Tiến Như Yên tức giận lườm hắn một cái, lập tức chậm chậm tiến lên, đi đến hai vị lo lắng bất an thiếu nữ trước mặt. "Ta gọi Yến Như Yên." Nàng âm thanh dịu dàng, lại tự có một luồng chính cung khí độ. "Các ngươi ngày sau gọi tỷ tỷ của ta là được." "Phải, gặp qua Yến tỷ tỷ." Hai nữ nghe vậy, lúc này cung kính đáp. Bọn họ tự nhiên nhìn ra được, trước mắt vị này khí chất cao quý tuyệt sắc thiếu nữ, không hề nghi ngờ, chính là vị kia Lệ tiền bối chính quy đạo lữ. Rõ ràng xem ra tuổi tương tự, nhưng cái này tu vi cùng địa vị cũng đã khác nhau một trời một vực. Hai nữ nhìn về phía Yến Như Yên trong ánh mắt, không khỏi nhiều mấy quét không che giấu được cực kỳ hâm mộ cùng kính sợ. Yến Như Yên thấy thế, cũng không lại nhiều lời, chỉ là nở nụ cười xinh đẹp, trong nháy mắt đó xinh đẹp, nhường hai nữ cũng vì đó thất thần, là được, tức nhập môn, chính là người một nhà. Kể từ hôm nay, không cần như vậy câu nệ. Đúng. Hai nữ nhu thuận gật đầu. Lệ Phi Vũ nhàn nhạt nhìn lướt qua, liền không còn quan tâm. Hắn vung tay lên, mang theo chúng nữ trực tiếp hướng phía Diệu Âm môn trụ sở phương hướng đi tới. Diệu Âm môn trụ sở, dừng chút phía bên ngoài. Sớm đã thu đến đưa tin Diệu Âm môn hai vị môn chủ, Vương Hằng cùng Chu Viện, giờ phút này chính xin đợi tại sơn môn bên ngoài, mong mỏi. Làm cái kia đạo quen thuộc áo bào xanh thân ảnh mang theo năm vị tuyệt sắc nữ tu xuất hiện tại cuối tầm mắt lúc. Hai người trong mắt, cơ hồ là đồng thời bỗng nhiên co rụt lại. Này khí tức, Vương Hằng cùng Chu Viện liếc nhau, đều là theo trong mắt đối phương nhìn thấy khó có thể tin kinh hãi. Vừa mới qua đi bao lâu? Tính toán đâu ra đấy, cũng bất quá hơn 20 năm. Vị này Lệ đạo hữu tu vi, vậy mà lại đột phá. Lệ đạo hữu, thật sự là rất lâu không thấy, phong thái càng hơn trước kia a. Hai người không dám thất lễ, vội vàng bước nhanh lên tiếp, thái độ so với năm đó càng thêm cung kính ba phần. Hai vị khách khí. Lệ Phi Vũ mỉm cười, thần sắc lạnh nhạt, cũng không khách khí. Hắn trực tiếp dẫn đầu cất bước, đi vào Diệu Âm môn trong đại trận. Sau lưng chúng nữ theo sát phía sau. Vương Hằng cùng Chu Viện rất lại phía sau nửa bước, nhưng trong lòng thì nhấc lên sóng to gió lớn. Không thể tưởng tượng nổi. Quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Vương Hằng bí mật truyền âm, trong giọng nói tràn đầy chấn động. Mới 20 năm a. Hắn không ngờ đặt chân kết đan chu kỳ. Bực này tốc độ tu luyện, quả là chưa từng nghe thấy. Đúng vậy a. Chu Viện cũng là hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng rung động. Xem ra, vị này lệ đạo hữu tiên phú cùng cơ duyên, viễn siêu chúng ta tưởng tượng. Phu quân, xem ra chúng ta nguyên bản định ra kế hoạch kia, còn phải lại sửa lại, còn muốn đổi. Không tệ, lại tăng vật đặt cược. Lúc này đây chúng ta muốn xuất ra 200 thành ý. Hai người ánh mắt giao hội, nháy mắt đạt thành chung nhận thức. Như vậy thiên kiêu tuyệt thế, nếu là có thể cùng nó thành lập liên hệ, kia đối với Diệu Âm Môn tương lai mà nói, chính là cỡ nào cực lớn trợ lực. Diệu Âm Môn, phòng khách quý. Lệ Phi Vũ ngồi yên tại khách tọa phía trên, khẽ nhấp một ngụm linh trà, tầm mắt quét về phía trên chủ tọa hai người, đi thẳng vào vấn đề, căn cứ truyền âm phủ lời nói, hai vị tựa hồ là tìm được năm đó ta muốn tìm đồ vật. May mắn không làm được bệnh. Vương Hằng nghe vậy, lập tức ngồi thẳng người, trên mặt lộ ra một tia thận trọng dáng tươi cười, "Lệ đạo hữu, thứ ngươi muốn, chúng ta xác thực tìm được." Nhắc tới cũng nhanh, vật này nguyên bản chính là một cái môn phái nhỏ bảo vật chân phái. Chỉ tiếc, cái này tông môn trước đây ít năm đột nhiên bị thai vạ bất ngờ, môn nhân thương vong hầu như không còn. Còn lại mấy cái đệ tử vì sống sót, chỉ có thể đem bảo vật này lấy ra bán thành tiền. Ta Diệu Âm Môn một mực ghi nhớ đạo hữu nhắc nhở, biết được tin tức về sau, lập tức hao phí trọng kim, mới rốt cục đem bảo vật này trả xuống. Nói đi, Vương Hằng trịnh trọng từ trong tay áo lấy ra một cái hộp ngọc đưa tới Lệ Phi Vũ trước mặt. Lệ Phi Vũ tiếp nhận hộp ngọc, đầu ngón tay gảy nhẹ, phù lục bay xuống. Nắp hộp mở ra, chỉ gặp một đoạn toàn thân trắng loáng như ngọc, ước chừng dài hơn thước dễ chút, lặng lặng nằm tại trong hộp. Mặc dù đã rời đất rất lâu, nhưng mặt ngoài vẫn như cũ ẩn ẩn có nhỏ bé màu trắng hồ quang điện nảy lên, tản ra một luồng chí dương chí cương khí tức. Tốt. Lệ Phi Vũ trong mắt bóng loáng lóe lên. Hắn cong ngón búng ra, một đạo kiếm khí bén nhọn bắn ra, chém ở dễ chút phía trên. Ầm. Dễ chút mặt ngoài nháy mắt nổi lên chói mắt màu trắng hồ quang điện, càng đem kiếm khí kia sinh sinh triệt tiêu, không hư hại tí theo. Không tệ. Quả nhiên là thiên lôi trúc. Mặc dù chỉ có 1000 năm. Lệ Phi Vũ thỏa mãn gật gật đầu. Khụ khụ. Một bên Chu Viện thấy thế, lại là hơi có vẻ lúng túng ho nhẹ một tiếng. Lệ đạo hữu thứ lỗi. Vương Hằng cũng cười khổ nói, nếu là chân chính kim lôi trúc, loại kia thần vật há lại sẽ trôi giạt đến trong tay của ta Diệu Âm Môn. Thiên lôi trúc chỉ có sinh trưởng vạn năm trở lên, lôi màu chuyển vàng mới có thể xưng là kim lôi trúc. Nắm giữ cái kia chuyên khắc thiên hạ ma công tích tả thần lôi, mà 1000 năm bạch lôi trúc, mặc dù chân quý, nhưng cùng kim lôi trúc so với, lại là khác nhau một trời một vực. Không ngại. Lệ Phi Vũ khoát tay áo, khép lại hộp ngọc, thần sắc bình tĩnh, cho dù chỉ là bạch lôi trúc, đối ta mà nói cũng đã đầy đủ. Hai vị đạo hữu lần này đúng là có tâm. Hắn cũng không đội vạn ra giá, mà là nhìn về phía hai người, giống như cười mà không phải cười, cái này đồ vật ta rất hài lòng. Không biết hai vị đạo hữu muốn cái gì. Chu Viện cùng ông Hằng liếc nhau, hít sâu một hơi, cuối cùng ném ra ngoài bọn hắn thương nghị đã lâu nặng cân thẻ đánh bạc. Lệ đạo hữu. Chu Viện nghiêm mặt nói, cái này gốc tiên lôi trúc chính là ta Diệu Âm Môn đưa cho đạo hữu tạ lễ, không lấy một xu. Ồ. Lệ Phi Vũ lông mày nhướng lên. Không chỉ như vậy, Chu Viện tiếp tục tăng vật đặt cược, nói lời kinh người, ta cùng phu quân thương nghị qua, chúng ta hy vọng mời đạo hữu đảm nhiệm ta Diệu Âm Môn khách khanh trưởng lão. Đạo hữu chỉ cần treo cái tên, không cần gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào, cũng không cần nghe theo chúng ta điều khiển. Từ đây lui về phía sau, Diệu Âm Môn hàng năm đều biết dâng lên một bút phong phú linh thạch cung phụng. Chương 155, Hồng Trần Luyện Tâm lại mở ra Mặc Vũ Trai. Chương 155, Hồng Trần Luyện Tâm lại mở ra Mặc Vũ Trai. Như cần đạo hữu xuất thủ tương trợ, chúng ta lại cái khác nói chuyện thù lao. Bên cạnh đó, đạo hữu cần thiết bất luận cái gì tài liệu, Diệu Âm Môn đều biết ưu tiên sưu tập, đạo hữu luyện chế phù lục pháp khí, Diệu Âm Môn cũng biết lấy giá cao nhất thu mua. Đây quả thực là ngàn vàng mua xương ngựa. Thành ý chân, khiến người liễu lưới. Chẳng những tặng không thần mục, còn trắng đưa linh thạch cung phụng, chỉ cầu một cái trên danh nghĩa. Nay chỗ nào là xin trưởng lão, đây rõ ràng là xin tôn tổ tông trở về cung cấp a. Lệ Phi Vũ nghe xong, cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Quả nhiên cái này hai vợ chồng, không chỉ thông minh, càng là có đại phách lực a. Đã đối phương như vậy thức thời, đem điều kiện kéo căng đến trình độ này, hắn nếu là lại tự tuyệt, ngược lại lộ ra sĩ diện cái lão. Huống hồ, dù sao chỉ là trên danh nghĩa, lấy không chỗ tốt không làm việc, cớ sao mà không làm. Đã như thế, Lệ Phi Vũ mỉm cười, nâng chén nói, Chu môn chủ như vậy thịnh tình, Lệ mỗ từ chối thì bất kính. Đạo hữu đáp ứng. Chu Viện cùng ông Hằng nghe vậy, lập tức vui mừng quá đỗi. Xong rồi, chỉ cần vị này tiềm lực vô hạn kết đan trung kỳ tu sĩ chịu trên danh nghĩa, cái kia Diệu Âm Môn tương lai tại đây loạn tinh hải thanh thế, chắc chắn lại đến một nấc thang. Quá là được. Chu Viện kích động nói, Lệ trưởng lão, chọn ngày không bằng đúng ngày, không bằng ta Diệu Âm Môn cái này rộng phát thiết mời, vì trưởng lão tổ chức một trận long trọng vào tông điện lễ. Cái này không cần. Lệ Phi Vũ khoát tay áo, lạnh nhạt nói, Lệ mô yêu thích yên tĩnh, không thích tụ vụ. Những thứ này nghi thức xa giao, vẫn là miễn đi. Cũng tốt, hết thảy toàn bằng trưởng lão làm chủ. Chu Viện biết nghe lời phải, không dám có mảy may làm trái. Đúng rồi, Chu môn chủ. Lệ Phi Vũ đặt chén trà xuống, tiện tay ném ra ngoài một cái chiếu nặng túi chứa vật. Nơi này còn có một nhóm tài liệu, cần Diệu Âm Môn giúp ta xử lý. Quy củ như cũ, lợi nhuận liền ấn phía trước chín một phân đi. Dễ nói, giao cho chúng ta là được. Chu Viện cười tiếp nhận túi chữ vật, cũng không quá để ý coi là lại là một chút phụ lục pháp khí loại hình. Nhưng mà, làm nàng thần thức không để ý thăm dò vào trong đó lúc. Hít kha zết zết. Chu Viện cái kia nguyên bản nụ cười ưu nhã, nháy mắt ngưng kết trên mặt. Nàng đột nhiên hít sâu một hơi, đôi mắt đẹp trừng tròn xoe, thất thố mà kinh ngạc thốt lên lên tiếng, cái này, phu nhân, như thế nào rồi? Vương Hằng thấy thế giật mình, vội vàng tiếp nhận túi chữ vật, thần thức quét qua. Sau một khắc, vị này luôn luôn ổn trọng Diệu Âm môn chủ, cũng suýt nữa từ trên ghế nhảy dựng lên. Năm cấp yêu đan, cấp 6 yêu đan, tất cả đều là năm cấp trở lên cao gia yêu thú tài liệu. Số lượng này, cái này cũng nhiều lắm a. Chỉ gặp cái kia trong túi chữ vật, chồng chất như núi, rõ ràng là đến không hết cao gia yêu thú tài liệu. Yêu đan, gia thú, xương thú, mỗi một kiện đều tản ra làm người sợ hãi yêu khí gợn sóng. Này chỗ nào là một nhóm tài liệu? Đây rõ ràng chính là tàn sát một con yêu thú tộc đàn a. Vương Hằng cùng Chu Viện liếc nhau, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương kinh hãi. Phải biết, ngoại tinh hải nguy cơ trùng trùng, bình thường kết đan tu sĩ, săn giết một đầu cấp 6 yêu thú cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Có thể vị này lệ trưởng lão, không chỉ tại ngắn ngủi mười mấy năm ở giữa, tu vi tiến nhanh, vậy mà còn có thể thuận tay săn giết như vậy lượng lớn cao gia yêu thú. Cái này cần là kinh khủng bực nào thực lực cùng thủ đoạn. Ừ ngực. Vương Hằng nuốt ngụm nước bọt, nhìn về phía Lệ Phi Vũ tầm mắt, đã từ kính trọng biến thành thật sâu kính sợ. Lệ trưởng lão, quả nhiên là sâu không lường được a. Cùng hai vị môn chủ tán gẫu sau đó, Lệ Phi Vũ liền chủ động cáo từ. Rời đi Diệu Âm môn về sau, Lệ Phi Vũ cũng không đội vã về đảo. Hắn mang theo năm nữ lửng thương đi tại phồn hoa khôi tinh thành trên đường phố. Phu quân, Tân Như Âm nhìn xem Lệ Phi Vũ cái kia nhàn nhã bộ dáng, nhịn không được hỏi. Chúng ta đây là muốn đi đâu? Không đội. Lệ Phi Vũ mỉm cười, mang các ngươi đi thuê cái cửa hàng. Thuê cửa hàng? Chúng nữ đều là sững sờ. Không tệ. Lệ Phi Vũ tại một chỗ vị trí vắng vẻ, lại thắng ở thanh tịnh góc đường dừng bước. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái nhà nào treo cho thuê bảng hiệu tiểu điếm, trong mắt lóe lên một tia hoài niệm. Tu hành đạo, khi nắm khi buông. Nhập thế luyện tâm, cũng là tu hành. Cùng nó tại động phủ ngồi bất động, chẳng bằng ở đây gian tiểu điếm, nhìn xem cái này loạn tinh hải thế gian muôn màu. Một nén nhang sau, cửa hàng chủ nhân, một vị thân mang áo bào màu vàng trúc cơ lão giả, vội vàng chạy đến. Tiền bối. Lão giả cảm ứng được Lệ Phi Vũ tu vi, vội vàng cung kính hành lễ. Ngài thế nhưng là nhìn lên tiểu lão nhân gian phòng này cửa hàng. Ừm. Lệ Phi Vũ gật gật đầu, lời ít mà ý nhiều. Ta muốn thuê 20 năm. Phạm Trần luyện tâm, thời gian 20 năm nên đầy đủ hắn đem đại diễn quyết tầng thứ tư tu thành. 20 năm. Lão giả áo bào màu vàng sững sờ, lập tức có chút chần chờ. Tiền bối, nơi đây vị trí dùng nghiêng, nhưng đến cùng là thiên đô đường phố. Cái này tiền thuê. Nói thẳng giá cả. Lệ Phi Vũ khoát tay đánh gây hắn làm nền. Phải. Là. Lão giả vội vàng nói. Nếu là một lần tính trả nợ. Hàng năm 100 linh thạch là được. 20 năm, chính là 2.000 linh thạch. 100 linh thạch một năm. Lệ Phi Vũ trong lòng cười thầm. Cái này giá cả, đối với phàm nhân có lẽ là giá trên trời. Nhưng đối với hắn mà nói, bất quá là tiện tay vẽ mấy trường phụ lục sự tình. Tốt. Hắn thậm chí lười trả giá, tiện tay lấy ra một cái túi lượng đồ, ném tới. Nơi này là 2.000 linh thạch, điểm điểm. Lão giả tiếp nhận túi chữ vật, thần thức quét qua, lập tức vui vẻ ra mặt, vội vàng từ trong ngực lấy ra một cái cấm chế ngọc bài, hai tay dâng lên, tiền bối sảng khoái. Kể từ hôm nay, cái này cửa hàng chính là ngài. Chờ lão giả rời đi, Lệ Phi Vũ pháp lực rót vào ngọc bài, đối với cái kia đóng chặt cửa hàng cửa lớn nhẹ nhàng vượt qua. Ầm ầm, nương theo lấy một hồi tiếng vang trầm nặng, màu đỏ thắm cửa hàng cửa lớn từ từ mở ra. Trong tiệm không gian không lớn, ước chừng 5 triệu đồng, lại thắng ở sạch sẽ và gàng. Cửa hàng hậu phương còn liên tiếp một cái nhỏ nhắn đẹp đẽ sân sau, vừa bạn có thể dùng đến ở lại. Tân Như Âm cùng Tiểu Mai đi vào gian phòng này chống rông cửa hàng, nhìn xem cái kia quen thuộc bố cục, ánh mắt của hai người nháy mắt biến có chút hoảng hốt. Một màn này sao mà tương tự? Năm đó ở Thiên Nam Nguyên Vũ Quốc đã từng có dạng này một gian nho nhỏ cửa hàng, gánh chịu các nàng quá nhiều lần nhớ lại. Phu quân. Tân Như Âm quay đầu nhìn về phía Lệ Phi Vũ, nhẹ giọng hỏi, gian phòng này cửa hàng còn không có tên đây. Ngài cho lấy cái tên a. Lệ Phi Vũ đứng tại cửa ra vào, nhìn qua cái kia trống chân như dã môn mi, trầm mặc chỉ chốc lát. Trong đầu của hắn hiện ra cái kia quật cường lão giả, khối kia bị hắn tự tay lấy xuống chiêu bài. Tên sao? Lệ Phi Vũ nhếch miệng lên một vẻ ý cười ôn hòa, lật bàn tay một cái. Một khối cổ phát, cổ xưa, lại bị lao đến không nhiễm một hạt bụi chất gỗ bảng hiệu, xuất hiện tại tay của hắn bên trong. Liền gọi, Mặc Vũ trai. Cổ tay hắn lắc một cái, bảng hiệu hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh, vững vàng treo ở cửa hàng cạnh cửa phía trên. Đã từng, ta quan ngừng nó, mang đi nó. Ngày nay, tại đây ngoài ước vạn dặm loạn tinh hải, nó cũng nên một lần nữa khai trương. Lệ Phi Vũ nhìn xem cái kia quen thuộc ba chữ to, ánh mắt sâu xa. Từ nay về sau, nơi này chính là chúng ta Mặc Vũ trai. Chương 156, Hương Thịnh tiểu điếm, mới tới Đông Gia. Chương 156, Hương Thịnh tiểu điếm, mới tới Đông Gia. Đảo Khôi Tinh, Thiên Đô đường phố. Xem như đảo Khôi Tinh phồn hoa nhất phường thị, nơi này tấp đất tấp vàng, cửa hàng san sát. Nhưng mà, tại góc đường một chỗ cũng không tính dễ thấy vị trí. Một nhà tên là Mặc Vũ trai tiểu điếm, lại tại ngắn ngủi hơn tháng ở giữa, trở thành cả con đường ngõ hẻm tự mình nghị luận tiêu điểm. Cái này nhà cửa hàng ban đầu chủ nhân là cái kinh doanh không tốt lão giả. Ai biết cái này xoay tay một cái, liền bảng hiệu mang Đông Gia, toàn bộ đổi người mới. Mới tới thiếu Đông Gia, chính là một vị thân mang áo bào trắng, tướng mạo tuấn tú thanh niên. Dù nhìn như trên thân không có chút nào linh lực ba động, nhưng hắn cố này lạnh nhạt xuất trần khí độ, lại làm cho người không dám kinh thường. Mặc Vũ trai kinh doanh kiếm sống đơn nhất, chỉ bán pháp khí cùng phụ lục. Nhưng nếu nói quái lạ thì là ở, trong tiệm này đồ vật càng là cực kỳ tốt. Không chỉ pháp khí linh tính mười phần, uy năng viễn siêu cùng giai, cái kia phụ lục càng là bút pháp tinh diệu, uy lực kinh người. Mấu chốt nhất chính là, nó giá cả vừa phải, có thể xưng hàng đẹp giá rẻ. Vẹn vẹn khai trương hơn tháng, Mặc Vũ trai thanh danh liền tại cấp thấp tu sĩ bên trong lan truyền nhanh chóng, đông như chảy hội. Tục ngữ nói, cây mọc cao hơn rừng, gió tất thổi bật dễ. Mặc Vũ trai náo nhiệt, tự nhiên dẫn tới quanh mình mấy nhà đồng hành đỏ mắt không thôi. Tu tiên giới vốn là mạnh được yếu thua, rất nhanh liền có một chút đỏ mắt cửa hàng, âm thầm thuê mấy cái bỏ mạng tán tu, ý đồ tới cửa gây hấn gây chuyện, thậm chí muốn phải đen ăn đen. Nhưng mà chuyện quỷ dị phát sinh, không cần nói là cái nào tiến đến quấy rối tu sĩ, đêm đó rời đi sau tựa như bốc hơi khỏi nhân gian. Thẳng đến sáng sớm hôm sau, mọi người mới có thể ở ngoài thành bãi tha ma hoặc là bờ biển, phát hiện bọn hắn sớm đã lạnh xuyên thi thể, tiểu chết thê thảm, hiển nhiên là bị lôi đình thủ đoạn tuân sát. Càng làm cho người ta sợ hãi chính là những cái kia tại phía sau màn chỉ điểm cửa hàng, thường thường cũng biết tại ngày thứ hai không giải thích được tao ngộ ngoài ý muốn, hoặc bị một trận đột nhiên xuất hiện lửa lớn đốt thành phế tích, hoặc là trưởng quỹ nửa đêm chết bất đắc kỳ tử, thuộc hạ tứ tán thoát đi. Cái này từng cọc, từng kiện ly kỳ sự tình truyền ra về sau, trong phường thị đám người cuối cùng tỉnh ngộ, cái này Mặc Vũ trai thanh niên đông ra, sau lưng sợ là có thông thiên đại bối cảnh. Phu cận chủ cửa hàng phần lớn là bản địa gia đời phạm nhân hoặc cấp thấp tu sĩ, mở cửa tiệm chỉ vì xuống tạm, nơi nào còn dám trêu chọc bực này sát tinh. Trong lúc nhất thời, Mặc Vũ trai chung quanh lại thành không ai dám trêu chọc cấm địa, đám người chỉ dám đứng xa nhìn, đứng xa mà trông. Đối với loại kết quả này, vị kia thần bí thanh niên đông gia tựa hồ vui thấy hắn thành. Hắn làm lên vung tay trưởng quỹ, cả ngày thâm cư không ra ngoài, đem trong tiệm buôn bán toàn quyền giao cho bên người ba vị thị nữ quản lý. Nhắc tới cũng hiếm thấy, cái này Mặc Vũ trai không chỉ đồ vật tốt, liền cái kia ba vị thị nữ lại cũng là nhân gian tuyệt sắc. Một vị thanh tú động lòng người, hai vị khác càng là một đôi tịnh đế liên hoa hoa tỉ muội, diễm quang tứ sạc. Trong tiệm lui tới không dứt khách nhân bên trong, cũng có hơn phân nửa là ý không ở trong lời, hướng về phía cái kia ba vị thị nữ kinh thế vẻ mặt đến. Chỉ bất quá, xét thấy phía trước những cái kia gây hấn người kết cục bi thảm, tại đây trong cửa hàng, ngược lại là không người dám thật dỗi mong ước. Ai cũng tin tưởng, nếu là chọc giận vị kia thần bí đông ra, hạ chàng tuyệt đối sẽ không so chết ở ngoài thành những người kia tốt hơn bao nhiêu. Bất quá, thế gian này luôn có một chút người không có đầu óc. Ngày nào đó sáng sớm, sắc trời hơi sáng, Mặc Vũ trai vừa mới mở cửa. Phanh! Một tiếng vang thật lớn đánh vỡ sáng sớm yên tĩnh. Cái kia một cái khép kín màu đỏ thắm gỗ trinh nam cửa lớn, lại bị người một chân hung hăng đá văng, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Ngay sau đó, một cái vẻ mặt gian dảo, tướng ngũ đoàn người lùn tu sĩ, nên ngang lấp vào. Sau lưng hắn, còn đi theo một cái xấu xí, như là cây gậy trúc người cao. Trên thân hai người đều là mặc thống nhất pháp bảo màu xanh, bên hông treo một cái ngọn lửa đường vân lệnh bài, thần sắc tiêu căng đến cực điểm. Ta nói khi ốm, trong miệng ngươi cái kia nơi tốt chính là chỗ này. Người lùn tu sĩ ghét bỏ ngắm nhìn một phía, cười nhạo nói, loại này địa phương rách nát, cũng xứng nhường bản đại gia đến đi dạo. Ngươi hẳn là đang tiêu khiển ta. Ôi, Lý gia, ngài bất giận. Cái kia người cao vội vàng bồi khuôn mặt tươi cười, túi đầu không lưng nói, tiểu nhân nào dám tiêu khiển ngài à? Ngài thế nhưng là chúng ta Thanh Dương môn thiếu chủ bên người hồng nhân, cho ta mượn cái lá gan ta cũng không dám à? Lý gia ngài có chỗ không biết, ngày nay thiếu chủ trúc cơ thành công, tâm tình thật tốt, bên mình đang cần mấy cái hiểu chuyện nhu thuận thị thiếp phụ dưỡng. Tiểu nhân đây không phải là nghĩ đến cho ngài dẫn tiến sao? Người cao gầy thấp giọng, một mặt hèn mọn chỉ trong tiệm, Lý gia, ngài đừng nhìn tiệm này mặt nhỏ, trong này cất giấu ba cái mỹ nhân, vậy nhưng thật sự là một cái đấu qua một cái thủy linh. Ngài nếu có thể đem bọn họ mang về hiến cho thiếu chủ, cái kia bảo đảm là một cái công lớn. Thiếu chủ một cao hứng, ban thưởng còn có thể thiếu được rồi ngài. Ồ, được xưng là Lý gia người lùn như mày, trong mắt lóe lên một tia hoài nghi. Thật có ngươi thổi trâu như vậy. Cái này xa xôi hải vực chim không thèm bị, có thể ra gì đó tuyệt sắc mỹ nhân. Đúng lúc này, hậu đường vải mảnh bị sốc lên. Tiểu Mai cao mày, trên mặt xương lạnh đi ra tới. Nàng một cái liền nhìn thấy cái kia phiến bị đá xấu cửa lớn, cùng với đứng tại cửa ra vào không chút kiêng kỵ hai người. Môn này, là các ngươi đá xấu a? Các ngươi không biết đi cửa chính sao? Tiểu Mai lạnh lùng quét hai người một cái, âm thanh trong trẻo lại mang theo một luồng không thể nghi ngờ lạnh ý, bồi thường tiền đi, 100 linh thạch. Gì đó? Cái kia xấu xí người cao gầy nghe vậy, lập tức giống như là mèo bị giẫm đuôi đồng dạng hét dầm lên, 100 linh thạch. Ngươi cái này phá cửa là làm bằng vàng vẫn là linh thạch xây? Lại dám chặt đẹp. Không, chúng ta bồi. Nhưng vào lúc này, cái kia được xưng là Lý gia người lùn lại đột nhiên đưa tay ngăn lại đồng bạn. Hắn một đôi mắt đậu xanh, giờ phút này chết ngay thẳng tử địa nhìn chằm chằm Tiểu Mai, trong mắt nháy mắt bộc phát ra không che giấu chút nào tình quang cùng vẻ dâm tà. Đẹp, quả nhiên là mỹ nhân. Cô này mạnh mẽ kỉnh, càng làm cho lòng người ngứa khó nhịn. Vị cô nương này, 100 linh thạch, chúng ta bồi thường nổi. Người lùn cười hắc hắc, tầm mắt nhìn chằm chằm Tiểu Mai. Chỉ bất quá bồi xong sau, cô nương có phải hay không nên thưởng cái mặt, cùng chúng ta hai anh em. Thật tốt tâm sự. Tiểu Mai cảm nhận được đối phương cái kia dinh dính ác tâm tầm mắt, chân mày nhíu chặt hơn, trong mắt lóe lên một tia chán ghét. Ngồi xong liền lăn. Mặc Vũ trai không chào đón không có lễ độ khách nhân. Ú a, tính tình còn rất hay. Người lùn không chỉ không có sinh khí, ngược lại càng thêm hưng phấn, xoa xoa tay nói. Tốt, tốt, Thiếu chủ ngày bình thường chơi chán những cái kia y thuật tuyệt đối, tất nhiên sẽ ưa thích cái này một cái quả ớt nhỏ. Tiểu Mai sắc mặt triệt để trầm xuống, một luồng như có như không linh áp bắt đầu ở trong cơ thể phun trào. Nàng lạnh như băng mở miệng nói, xem ở các ngươi là khách nhân phân thượng, cuối cùng cảnh cáo một lần. Hiện tại lăn, ta có thể không động thủ. Ha ha ha. Nghe được Tiểu Mai câu này uy hiếp đối diện hai người giống như nghe được chuyện cười lớn. Liếc mắt nhìn nhau, càng là phình bụng cười to lên. Chương 157, thượng lương bất chính, hạ lương lại ra. Chương 157, thượng lương bất chính, hạ lương lại ra. Ngay tại tiếng cười kia tứ ngược thời điểm, hậu đường vải mảnh lần nữa bị xốc lên. Hai đạo huyền chuyển thân ảnh, trước sau đi ra. Nguyên Dao một thân váy tím, dáng người thức tha, Nghiên Lệ một thân áo đỏ, tiểu diễm như lửa. Tiểu Mai tỷ, xảy ra chuyện gì? Nguyên Dao đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn thoáng qua cái kia hai tên khách không mời mà đến, đôi mi thanh tú cao lại. Hai người này, chính là mới mạnh mẽ xông tới đi vào. Tiểu Mai tỷ, cần chúng ta hỗ trợ sao? Nghiên Lệ cũng là lạnh giọng mở miệng, trong tay đã chế trụ một cái phù lục. Sau một khắc, nguyên bản còn tại cười như điên người lùn, tiếng cười im bặt mà dừng. Hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm mới xuất hiện Nguyên Dao cùng Nghiên Lệ, hô hấp đều biến dồn dập. Cực phẩm, tất cả đều là cực phẩm. Một cái mạnh mẽ, một cái vũ mị, một cái tiểu diễm. Chuyến này quả thực là kiếm lời lật. Hắn nặng nề mà vỗ vỗ bên cạnh người cao gầy bà bay, đỏ bừng cả khuôn mặt tán thưởng nói, không tệ, rất không tệ. Khi ốm, ngươi chuyện lần này làm được quá là được. Cái này ba cái cực phẩm, nếu là hiến cho thiếu chủ, không, liền xem như lão tử chính mình lưu một cái, đó cũng là thần tiên thời gian a. Chờ trở về, ta định tại trước mặt thiếu chủ vì ngươi nói tốt vài câu, nhớ ngươi công đầu. Hắc hắc, vậy liền cảm ơn Lý gia đệ bạn. Hai người không chút kiêng kỵ soi mói, trong lời nói giống như bọn họ đã là trên thất thịt cá, vật trong bàn tay. Muốn chết. Tiểu Mai cuối cùng không thể nhịn được nữa, không có nửa phần do dự, nàng một tiếng khét đều, tay trắng dương lên. Long cong, một đạo ánh sáng lạnh nháy mắt chiếu sáng u ám cửa hàng. Sắc bén chợt hiện, kiếm khí âm u tĩnh mịch. Một chuôi toàn thân lưu chuyển lên màu thủy lam sóng ánh sáng phi kiếm, nháy mắt lơ lửng tại Tiểu Mai trước người. Mũi kiếm phun ra nuốt vào lấy dài hơn thước ánh kiếm, trực chỉ hai người. Trong chốc lát, một luồng thuộc về trúc cơ kỳ cường đại linh áp, không giữ lại chút nào tại đây hẹp cửa hàng nhỏ bên trong bộc phát ra. Gì đó? Nguyên bản còn mặt mũi cười dâm hai người, nháy mắt sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. C. Trúc cơ kỳ. Cái này xem ra bình thường không có gì lạ, chỉ là cái trong tiệm thị nữ tiểu nha đầu, vậy mà là một vị trúc cơ kỳ tiền bối. Cái này sao có thể? Không được, mau lui lại. Người luôn phản ứng cực nhanh, hú lên quái dị, liền muốn tế ra pháp khí ngăn cản. Nhưng mà, hết thảy đều quá muộn. Chém. Tiểu Mai thần niệm khẽ động, phi kiếm hóa thành một đạo dài lụa màu xanh lam, thế như trẻ tre. Hai người kia cuống quýt tế ra thượng phẩm phòng ngự pháp khí, tại Tiểu Mai thanh phi kiếm này trước mặt, lại như là như giấy yếu ớt. Giang giác. Giang giác. Chỉ nghe hai tiếng giòn vang, cái kia hai cái tại luyện khí kỳ tu sĩ trong mắt vô cùng chân quý thượng phẩm pháp khí, nháy mắt bị cắt thành mảnh vỡ, linh quang mất hết. A. Ngay sau đó, hai tiếng kêu thảm gần như đồng thời vang lên. Hai người trực tiếp bị cái kia kinh khủng kiếm khí ảnh hưởng còn lại chấn động đến bay ngược mà ra. Như là như diều đứt dây, nặng nghề mà đập xuống tại trên đường phố, kẻ cái loạn choạng, miệng phun máu tươi. Người lùn thanh niên gian nan bò dậy, nhìn xem trong tay chỉ còn một nửa pháp khí, mặt mũi run sợ, toàn thân đều đang run rẩy. Cái này sao có thể? Cái này thế nhưng là thiếu chủ ban cho ta thượng phẩm pháp khí a. Lại, vậy mà một kích liền nát. Ngươi, trong tay ngươi chính là. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Mai trôi này ánh sáng màu lam lưu chuyển phi kiếm, nghẹn ngào kêu lên. Pháp khí tốt nhất. Không, vô cùng đúng phẩm pháp khí tốt nhất. Hừ, hết ngồi đáy giếng. Tiểu Mai chậm rãi đi ra cửa hàng, tay cầm phi kiếm, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hai người, trong mắt tràn đầy khinh thường, chỉ là luyện khí kỳ, mang cái thượng phẩm đồ bỏ đi pháp khí liền dám đến mặc vũ trai náo sự, thật sự là không biết sống chết. Bực này mặt hàng, cũng xứng người giả bị đụng công tử nhà ta tiện tay ban thưởng bảo vật. Nàng mũi kiếm nhất chuyển, xa xa chỉ vào hai người mi tâm, âm thanh lạnh lùng nói, vừa rồi để các ngươi bồi 100 linh thạch, là cho các ngươi cơ hội. Hiện tại, không có 500 linh thạch, hai người các ngươi hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi. Bị cái kia sắc bén kiếm khí khóa chặt, người lùn chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Nhưng hắn dù sao cũng là thấy qua việc đời, giờ phút này càng là ngoài mạnh trong yếu mà quát, ngươi, ngươi dám? Ta đề nghị ngươi tốt nhất tôn trọng một chút, bằng không, ngươi biết hối hận. Ngươi có biết ta là ai? Ngươi có biết sau lưng ta chủ tử là ai? Ta quản ngươi là thân phận gì? Tiểu Mai cười lạnh một tiếng. Ta chỉ biết rõ, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Các ngươi nện tiệm nhà ta cửa lớn, liền nhất định phải bồi thường. Bằng không, liền lưu cái mạng lại đến. Ngươi, tốt tốt tốt, ngươi có gan. Ngươi lùn nghiến răng nghiến lợi, chuyển ra chính mình lớn nhất lá bài tẩy, nói thật cho ngươi biết. Chúng ta chính là Thanh Dương môn thiếu chủ dưới tay. Thiếu chủ của chúng ta, chính là Nguyên Anh đại năng dòng chính hậu nhân. Ngươi hôm nay nếu dám đụng đến bọn ta một cái lông tơ, nếu là thiếu chủ tìm không thấy chúng ta, tất nhiên sẽ phái người đến tìm. Đến lúc đó, đừng nói là ngươi, chính là ngươi cái này tiệm nát, còn có ngươi sau lưng gì đó đổ bỏ đi đông ra, hết thảy đều phải chết không nơi tang thân. Những lời này, giống phải là khí thế mười phần. Nhất là Nguyên Anh đại năng bốn chữ này mới ra. Chung quanh nguyên bản vây xem của chúng, lập tức dọa đến tan tác như chim mông, chỉ lo rước họa vào thân. Liên Tiểu Mai, đang nghe Nguyên Anh hai chữ lúc, tay cầm kiếm cũng không nhịn được hơi run lên, trong mắt lóe lên một tia chần chờ. Rốt cuộc, đối với vừa mới trúc cơ không lâu nàng đến nói, Nguyên Anh kỳ, kia là trong truyền thuyết cao không thể chạm thần tiên nhân vật, là chỉ cần động động ngón tay liền có thể nghiền chết bọn họ tồn tại. Thấy Tiểu Mai rụt rè, cái kia người lùn lập tức hoàn toàn yên tâm, trên mặt lần nữa hiện ra một vẻ phách lối, nhếch răng cười, như thế nào?
Sợ?
Sợ liền cho lão tử thanh kiếm buông xuống, ngoan ngoãn đập mấy cái dập đầu, sau đó đem cái kia hai cái mỹ nhân đưa ra tới. Nếu là hầu hạ đến đại gia ta thoải mái, có lẽ còn có thể tại trước mặt thiếu chủ cho các ngươi cầu xin tha. Ngay tại hắn cho là mình đã trưởng không thế cục, lại muốn bắt đầu phát ngôn bừa bãi thời điểm, một đạo tràn ngập mỉa mai âm thanh lại đột ngột từ cửa hàng chỗ sâu xa xôi chuyển đến, ngắt lời hắn, cũng đông kết không khí.
A,
ta còn tưởng rằng là ai đây, uy phong thật to.
Nguyên lai,
bất quá là cái kia cái gọi là Thanh Dương thiếu chủ dưỡng hai đầu chó thôi. Theo tiếng nói vừa ra, một cỗ vô hình lạnh lẽo bao phủ toàn trường. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng cũng liền thôi, lại vẫn dám chạy đến trên địa bàn của ta, đối với thuộc hạ của ta sủa loạn. Nhìn tới, cái này Thanh Dương môn, thật đúng là thượng lương bất chính, hạ lương lệch ra a.
Lóc cóc lóc cóc lóc cóc.
Nương theo lấy không đội không chậm tiếng bước chân, một vị thân mang áo bào trắng, phong thần tuấn lãng thiếu niên, chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, tắm rửa dưới ánh mặt trời. Hắn thần sắc bình thản, thậm chí không có nhìn thẳng đi xem cái kia hai tên lâu la. Nhưng cái kia cố kinh khủng tới cực điểm bị áp, chỉ là trong nháy mắt, liền đem bọn hắn ép tới toàn thân gân cốt vỡ vụn. Vì thế như vậy, bọn hắn chỉ ở trong môn một chút trưởng lão trên người gặp qua.
Đây là
kết đan kỳ. Loại này xa xôi hải vực phá tiểu điểm làm sao lại xuất hiện kết đan kỳ tồn tại? Tiểu Mai nhìn thấy người tới, trên mặt trần trờ nháy mắt tiêu tán, thay vào đó chính là vô tận ngạc nhiên cùng sùng bái. Nàng đội vàng thu kiếm lui đến một bên, cung kính hành lễ, công tử.
Chương 158, quản sự, tới rửa sạch.
Chương 158, quản sự, tới rửa sạch. Các hạ chính là này cửa hàng đứng đầu. Cái kia mập lùn thanh niên sủi lơ trên mặt đất, toàn thân xương cốt đứt thành từng khúc, kịch liệt đau nhức để hắn khuôn mặt và mẹo, nhưng cầu sinh bản năng lại làm cho hắn cưỡng ép gạt ra vẻ định hót biểu tình.
Tiền bối,
là van bối có mắt không biết Thái Sơn, va chạm tiền bối uy nghiêm, còn xin tiền bối xem ở thiếu chủ nhà ta trên mặt mũi, đem bản bối làm cái rắm, thả đi. Việc đã đến nước này, trong lòng của hắn đã là hối hận ngút trời. Hắn chỉ có thể chuyển ra sau cùng chỗ dựa, gửi hy vọng ở đối phương có thể sợ ném chuột vỡ bình. Bằng không, lấy vị này kết đan chân nhân thủ đoạn, chính mình tuyệt không nửa điểm đường sống.
Ồ.
Lệ Phi Vũ từ trên cao nhìn xuống quan sát trên đất sâu kiến, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm đường cong, ánh mắt đạm mạc như băng.
Mới, không phải là còn muốn cho chúng ta quỳ xuống dập đầu, tự tiến cử giường chiếu sao?
Như thế nào, hiện tại cỗ này phách lối khí diễm, không thấy?
Ta.
Mập lùn thanh niên bị nẹn đến một câu cũng nói không nên lời, trong lòng không ngừng tiêu khổ.
Mẹ nó, ai có thể nghĩ tới, tại đây đảo khôi tinh xó xỉnh bên trong,
một cái nhìn như bình thường không có gì lạ nhỏ tiệm nát, vậy mà cất giấu một tôn kết đan trung kỳ sát thần. Kết đan tu sĩ, roi mắt toàn bộ loạn tinh hải, đó cũng là đủ để khai tông lập phái, uy chấn một phương đại nhân vật. Chỗ nào là hắn loại tiểu nhân vật này có thể trêu chọc? Hắn biết rõ, chính mình bất quá là Thanh Dương thiếu chủ bên mình dưỡng một con chó. Vì một con chó, đi đắc tội một vị tiền đồ chưa biết kết đan trung kỳ tu sĩ. Bọn hắn vị kia háo sắc lại không ngu xuẩn thiếu chủ, chỉ cần đầu óc không có bị cửa kẹp, liền tuyệt sẽ không làm loại này mua bán lô vốn. Làm không tốt, thiếu chủ vì lắng lại vị tiền bối này lựa giận, sẽ đích thân vặn dưới đầu của mình đưa tới làm nhận lỗi.
Không được, không thể yếu thế.
Vừa nghĩ đến đây, trong mắt của hắn lóe qua vẻ điên cuồng, quyết định được ăn cả ngã về không, đem ra hổ kéo tới đáy.
Tiền bối,
ta thừa nhận ta sai rồi,
nhưng ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng.
Hắn giang chống đỡ lấy một hơi, phô trương thanh thế mà quát.
Nói thật cho ngươi biết, sư tôn của ta cũng là một vị kết đan chân nhân.
Hắn từng là thiếu chủ cận bệ, cùng thiếu chủ tình như thủ túc.
Ngươi như giết ta, sư tôn ta tất nhiên cùng ngươi không chết không nứt.
Đến lúc đó, thiếu chủ chấn nộ, Thanh Dương môn trên dưới mười mấy vị kết đan trưởng lão đều xuất hiện. Cho dù tiền bối thần thông to lớn, chẳng lẽ còn có thể cùng toàn bộ Thanh Dương môn là địch phải không? Hắn đem lần này lời nói dối nói đến nói năng có khí phách, nhưng trong lòng đang điên cuồng cầu nguyện.
Giả dối, đều là giả dối.
Chỉ cần có thể hù dọa hắn, chỉ cần có thể còn sống trở về, chuyện thứ nhất chính là đem bên cạnh cái kia dẫn đường ngu xuẩn ngàn đao bầm thây.
Tìm mỹ nhân.
Con mẹ ngươi trực tiếp tìm tới kết đan chân nhân phụ để đến, ngươi không chết người nào chết. Nhưng mà, vượt quá hắn dự liệu chính là, Lệ Phi Vũ nghe xong hắn lần này cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc uy hiếp, trên mặt vẻ đăm chiêu ngược lại càng đậm.
Ý của ngươi là,
chỉ cần ngươi chết rồi, Thanh Dương môn thiếu chủ liền nhất định sẽ báo thù cho ngươi, thật sao?
Không tệ.
Mập lùn thanh niên thấy đối phương ngữ khí tựa hồ có chỗ bưng lỏng, tưởng rằng chính mình uy hiếp tác dụng, lập tức mừng rỡ, đội vàng tăng vật đặt cược nói, ngươi như tức thời, hiện tại thả ta, việc này liền xóa bỏ. Nếu dám đụng đến ta tí theo, liền đợi đến vô cùng vô tận truy sát đi.
Lệ Phi Vũ nghe vậy, nụ cười trên mặt cuối cùng triệt để nở rộ.
Vậy nhưng thực sự là
quá là được.
Hắn âm thanh nhẹ tán thưởng, giống như nghe được gì đó tin tức vô cùng tốt.
Đã như vậy, ta liền thành toàn ngươi.
Lời còn chưa dứt, Lệ Phi Vũ thậm chí lười động thủ, chỉ là cong ngón đúng ra.
Xèo.
Một sợi kinh khí vô hình phá không mà ra, nhanh đến cực hạn, căn bản không dùng phản ứng. Mập lùn thanh niên trong mắt đống nhiên phóng to, trên mặt cái kia phô trương thanh thế biểu tình nháy mắt ngưng kết. Sau một khắc, vang một tiếng vang trầm, đầu của hắn tựa như một cái chín muồi như dưa hấu ầm ầm nổ tung. Đỏ trắng đồ vật hóa thành một đoàn xương máu, thần hồn câu diện. Nhưng cái kia huyết vụ đầy trời giống như bị một đạo bình chướng vô hình ngăn cách, chưa từng có nửa phần nhiễm đến Lệ Phi Vũ trên mặt quần áo.
A. Một bên cái kia xấu xí người cao gầy, tận mắt nhìn thấy cái này máu tanh mà sắc bén rơi một màn, trực tiếp bị dọa đến hồn phi phách tán. Cả người co quắp trên mặt đất run rẩy run run, đũng quần nóng lên, một luồng lẳng lơ thúi chất lỏng nháy mắt thấm ướt mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Người này là tên điên sao? Lý gia đã đem Thanh Dương môn, đem Nguyên Anh chân quân hậu duệ đều rời ra ngoài, hắn làm sao dám? Hắn làm sao dám còn trực tiếp động thủ? Chẳng lẽ hắn thật không sợ Thanh Dương môn lôi đỉnh chi nộ sao? Tại người cao gầy kinh hãi muốn chết trong ánh mắt, Lệ Phi Vũ cái kia đạm mạc ánh mắt chậm rãi rơi vào hắn trên thân. Không, đừng có giết ta. Lệ Phi Vũ mặt không biểu tình, lại đạn chỉ một cái. Phúc, lại là một tiếng vang nhỏ, người cao gầy kêu rên im bặt mà dừng, bước đồng bạn theo gót, thần hồn nhục thân đều là hóa hư vô. Làm xong tất cả những thứ này, Lệ Phi Vũ giống như chỉ là phủi đi hai hạt bé nhỏ không đáng kể bụi bặm, thu hồi tầm mắt, xoay người đi vào trong tiệm. Công tử, Tiểu Mai bước nhanh đuổi theo, một đôi mắt đẹp bên trong tức có đối Lệ Phi Vũ sùng bái, cũng cất giấu một tia lo âu. Cứ như vậy giết bọn hắn, thật không có vấn đề sao? Cái kia dù sao cũng là Thanh Dương môn người, một phần vạn bọn hắn thật tìm tới cửa. Không ngại. Lệ Phi Vũ bước chân không có mảy may dừng lại, âm thanh bình thản truyền đến. Thanh Dương môn, chân chính có thể để cho ta kiếm kỵ, chỉ có cái kia bế quan nhiều năm Thanh Dương lão ma một người. Đến mức những người khác, đến bao nhiêu, liền chém bao nhiêu, bất quá là chút gà đất chó xanh thôi. Hắn dừng một chút, khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh, cho dù cái kia giả ma thật vì hai đầu chó xuất quan, ta cũng tự có mang các ngươi kế thoát thân. Huống chi, việc này cực lớn xác suất kinh động không được hắn. Nhiều nhất cũng chính là vị kia Thanh Dương thiếu chủ tự mình đến một chuyến. Nếu thật là như thế, Lệ Phi Vũ trong mắt lóe lên một vệt bóng loáng, giống như cười mà không phải cười nói. Ta ngược lại muốn vui thấy hắn thành. Vị thiếu chủ kia thân là Nguyên Anh hậu nhân, trên người đồ tốt cũng sẽ không thiếu. Nghe được lời nói này, Tiểu Mai lo âu trong lòng lập tức tan thành mây khói. Đúng vậy à, công tử nhân vật bậc nào, tính toán không bỏ sót, há lại sẽ làm không có nắm chắc sự tình. Chính mình thật sự là buồn lo vô cớ. Nàng kéo leo cùng sau lưng Lệ Phi Vũ, cùng nhau đi trở về hậu đường. Giờ phút này, Nguyên Giao cùng Nghiên Lệ sớm đã xin đợi ở đây, thấy Lệ Phi Vũ đi vào, vội vàng nhẹ nhàng cúi đầu, ra mắt công tử. Lệ Phi Vũ tầm mắt tại hai nữ trên thân quét qua, lộ ra một vẻ vẻ tán thành. Không tệ, tháng này chút thời gian, các ngươi tu vi ngược lại là tinh tiến không ít. Khoảng cách chút cơ cảnh, cũng không xa. Hán thản nhiên nói, thật tốt tu hành, không cần thiết chậm trễ. Đối đại các ngươi công thành chút cơ ngày, chính là các ngươi trở thành thị thiếp thời điểm. Phải. Chúng ta định không phụ công tử kỳ vọng. Nguyên Giao cùng Nghiên Lệ nghe vậy, thân thể mềm mại khẽ run, trên mặt không hẹn mà cùng bay lên hai bôi động lòng người dạng mây đỏ, cùng kêu lên đáp. Lệ Phi Vũ thỏa mãn gật gật đầu, tiện tay vung lên, hai đạo ngọc giản biến thành ánh sáng lấp lánh liền phân biệt bay đến các nàng trước mặt. Đây là một bộ song tu bí pháp, hai người các ngươi đi đầu lĩnh hội, ngày sau tại tu hành rất có ích lợi. Hai nữ tiếp nhận ngọc giản, thân thức quét qua, thấy rõ trong đó nội dung, trên mặt đỏ ửng càng sâu. Bọn họ ngượng ngùng liếc nhau, lập tức đều là chán cụp xuống, tiếng như mỗi bản ừ một tiếng. Một bên Tiểu Mai nhìn xem một màn này, trong mắt không khỏi toát ra một tia cực kỳ hâm mộ. Đúng lúc này, một vệt đồng dạng ánh sáng lấp lánh, lặng yên không một tiếng động lơ lửng tại trước mặt của nàng. Tiểu Mai khẽ giật mình, có chút không dám tin ngẩng đầu, "Công tử, cái này, đây là đưa cho ngươi." Lệ Phi Vũ nhìn xem nàng, ôn hòa cười một tiếng, "Ngươi đã là người của ta, tự nhiên không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Thật tốt tu luyện, đến lúc đó, ba người các ngươi cùng nhau." "Và anh?" Tiểu Mai chỉ cảm thấy một luồng cực lớn ngạc nhiên xông lên óc, nhường nàng cả người đều có chút choáng váng. Nàng nhận lấy ngọc giản, kích động đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, không chút do dự trọng trọng gật đầu, "Phải." "Tiểu Mai, tuân mệnh." Xem như tiểu thư thiếp thân thị nữ, nàng đã sớm đem chính mình định vị thành của hồi môn người. Phía trước Lệ Phi Vũ dù thu nàng làm thị thiếp, lại một mực chưa từng có thân mật cử chỉ. Trong lòng nàng còn từng âm thầm phỏng đoán, có phải là hay không công tử ghét bỏ chính mình xuất thân thấp hèn. Cho tới giờ khắc này, nàng mới hiểu được, công tử cũng không phải là không muốn, chỉ là thời cơ chưa tới. Nguyên lai, chính mình trong lòng hắn, một mực là có vị trí. Nhìn qua Tiểu Mai cái kia kích động đến sắp khóc lên bộ dáng, Lệ Phi Vũ có chút lắc đầu bất đắc dĩ. "Là được, đều về phòng trước tu luyện đi thôi." Hắn dừng một chút, giống như là nhớ ra cái gì đó, thuận miệng phân phó nói, "Đúng rồi, trước khi đi ra, đưa tin cho Thiên Đô đường phố quản sự, để bọn hắn phái người tới rửa sạch, đem cửa ra vào thu thập sạch sẽ, mùi máu tanh ảnh hưởng buôn bán." Chương 159, Thanh Dương môn thiếu chủ hiếu kỳ. Chương 159, Thanh Dương môn thiếu chủ hiếu kỳ. Cùng lúc đó, Thanh Dương môn, tông môn trụ sở, một tòa linh khí mở mịt trong cung điện. Một cái tướng mạo anh tuấn, thân mang cẩm bào tuổi trẻ công tử, giờ phút này chính lười biếng nằm tại trên giường êm. Ở xung quanh hắn, bao quanh mười mấy vị oanh oanh nhiên yến, quần áo mát lạnh mỹ mạo thị nữ. Bọn họ hoặc là nhẹ lay động quạt lông, hoặc là đầu ngón tay nắn bay, hoặc là lột linh quả vỏ trái cây, cẩn thận từng ly từng tí đưa đến bên mồm của hắn. Tốt một bức tiểu trì nhục lâm khiến người hâm mộ xa hoa lãng phí cảnh tượng. Ngay tại vị công tử trẻ tuổi này hưởng thụ lấy tể nhân chi phúc lúc, đột nhiên, một hồi ồn ào tiếng bước chân từ ngoài điện từ xa mà đến gần, đánh vỡ phần này yên tĩnh. Công tử trẻ tuổi lông mày không vui nhíu lại. Hắn nhìn về phía cái kia quỷ sát tại đại điện trung ương thuộc hạ, thanh âm bên trong mang theo một tia bị quấy rầy băng lãnh, chuyện gì hốt hoảng như vậy? "Về." "Hồi bẩm thiếu môn chủ." Tên kia thuộc hạ nằm dạp trên mặt đất, âm thanh run rẩy đến không còn hình dáng. Lý quản sự bản mệnh muốn đăng. Diệt. Công tử trẻ tuổi động tác hơi dừng một chút. Hắn ngồi thẳng người, phất tay lui những cái kia còn tại ném ăn thị nữ, cao mày, nhịn không được mở miệng nói, ta nhớ được. Lý Toàn không phải là xung phong nhận việc, nói muốn thay bản thiếu chủ, ra ngoài vơ vét mấy cái tuyệt sắc đỉnh lô sao? Nội tinh hải bên trong, còn có thể có người dám động hắn? Công tử trẻ tuổi trong lòng nghi hoặc, lập tức nhìn về phía tên kia thuộc hạ, lạnh giọng dò hỏi, Lý Toàn tại rời đi phía trước, nhưng có báo cáo chuẩn bị qua địa phương hắn muốn đi. Hồi bẩm thiếu chủ. Cái kia thuộc hạ không dám ngẩng đầu, run giọng trả lời. Lý quản sự trước khi rời đi đặc biệt đề cập qua đời miệng, tựa hồ là nghe hắn thủ hạ một cái lâu la hồi báo, nói là tại đảo Khôi Tinh phát hiện mấy tên tuyệt sắc, hắn liền tự mình chạy tới. Đảo Khôi Tinh. Thanh Dương thiếu chủ nghe vậy, mày nhíu lại đến càng sâu. Cái kia Mộc Long lão đạo hòn đảo, không nên a. Tòa kia đảo bỡ, trên mặt nổi bất quá chỉ là ba cái kết đan tu sĩ. Lý Toàn tuy là cái phế vật, nhưng cũng coi như lanh lợi. Chỉ cần hắn mang một ít đầu óc, báo ra ta Thanh Dương môn danh hiệu, Mộc Long cái kia lão đạo, lại sao dám đắc tội? Bọn hắn xem ở ta Thanh Dương môn trên mặt mũi, đối với cái này trở việc nhỏ, cũng chỉ biết mở một con mắt nhắm một con mắt mới đúng. Thanh Dương thiếu chủ suy tư, lẩm bẩm. Nhưng vào lúc này, tên kia thuộc hạ giống như là nghĩ đến gì đó, thân thể run lên, muốn nói lại thôi. Hả? Thanh Dương thiếu chủ chú ý tới điểm ấy, trong mắt kia lạnh lóe lên. Muốn nói cái gì liền nói. Ấp a đúng, là muốn cùng Lý Toàn một cái hạ chẳng sao? Phải. Là. Cái kia thuộc hạ bị dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng dập đầu nói, thiếu môn chủ thứ tội. Kỳ thực cái kia đảo Khôi Tinh, tại mấy chục năm trước, xác thực chỉ có ba vị kết đan chân nhân. Nhưng ở đại khái hơn 20 trước năm, đảo Khôi Tinh lại tới một vị mới kết đan tu sĩ. Trong truyền thuyết người kia tướng mạo cực kỳ tuổi trẻ, bối cảnh thần bí khó lường, thực lực sâu không lường được. Hắn mua xuống đảo Khôi Tinh bên ngoài một tòa hoang đảo tiểu hoàn liền rất ít lại lộ diện. Mà căn cứ bọn thuộc hạ mới nhất truyền đến tình báo, Lý quản sự hắn cuối cùng biến mất địa phương, chính là tại trời đều đường phố. Mà kết hợp trên phố nghe đồn cùng quá khứ tình báo phân tích, gian kia cửa hàng rất có thể chính là vị kia thần bí kết đan tu sĩ chỗ mở. Ồ, cực kỳ tuổi trẻ kết đan tu sĩ. Thanh Dương thiếu chủ nghe vậy, trong mắt cuối cùng lóe qua một tia niềm hứng thú thực sự. Tên kia thuộc hạ thấy thế, cũng không nhịn được cả gan, tiến tới góc mặt, thấp giọng nói, thiếu chủ, đây cũng chỉ là tiểu nhân lời nói của một bên, cũng không đại biểu liền thật là vị kia hạ thủ. A, ta đây tự nhiên biết rõ. Thanh Dương thiếu chủ khoát tay áo. Bất quá, vị này tuổi trẻ kết đan tu sĩ, nên tiếp xúc, vẫn là muốn tiếp xúc một chút. Thiếu chủ anh minh. Thuộc hạ đội vàng đuốt mông ngựa. Thiếu chủ kia hẳn là muốn đối người này ra tay. Phải chăng cần trong môn trưởng lão cùng đi hộ vệ? Ra tay. Thanh Dương thiếu chủ nghe vậy, lập tức giống nhìn thằng đốc, lườm hắn một cái. Ngươi làm bản thiếu chủ cũng giống như ngươi, là cái không có đầu óc ngu xuẩn sao? Vì một con chó, đi đắc tội một vị tiềm lực không biết, bối cảnh không biết kết đan tu sĩ. Bên cạnh ta một con chó thôi, hắn cũng xứng. Thanh Dương thiếu chủ khinh thường hừ lạnh một tiếng, lập tức lại chậm rãi đứng lên, dạo bước nói, bản thiếu chủ sở dĩ muốn đi, bất quá là đi xác nhận một chút, chuyện này là không là thật thôi. Tiện thể. Trong mắt của hắn lóe qua một tia không khéo, cũng đi nhìn xem, có thể hay không mượn bồi tội danh nghĩa, lôi kéo vị kia mới kết đan tu sĩ. Nếu là có thể đem nó lôi kéo đến ta Thanh Dương môn trong trận doanh, cái kia Lý Toàn con chó kia cũng là xem như chết có ý nghĩa. Nhưng thế nhưng là thiếu chủ, cái kia thuộc hạ trần chờ nói, nếu là quả thật là người của chúng ta đắc tội bị kia, đối phương có thể tiếp nhận chúng ta mời chào sao? Hừ, ngây thơ. Thanh Dương thiếu chủ cười nhạo nói, trên đời này nào có cái gì kẻ địch vĩnh hằng, bất quá là lợi ích hai chữ thôi. Một vị tuổi trẻ kết đan tu sĩ, ha ha, ta ngược lại là muốn tận mắt nhìn xem hắn đến tuột cùng có nhiều tuổi trẻ. Cái kia cùng thiếu chủ ngài so, khẳng định vẫn là xa xa so không được. Thuộc hạ vội vàng lần nữa định nói, bớt nói nhiều lời. Thanh Dương thiếu chủ từ trên giường em đứng lên, chỉnh lý một chút cầm bảo. Chuyến ba vị hộ pháp trưởng lão, theo ta xuất hành, dẫn đường đi. Mấy ngày sau, đảo Khôi Tinh, Thiên Đô đường phố, một chuyến bốn người, chậm rãi đáp xuống phường thị lối bảo. Cầm đầu chính là vị kia Thanh Dương môn thiếu chủ, hắn vẫn như cũng là một bộ phong lưu phong khoáng công tử ca cách ăn mặc, mà sau lưng hắn thì cung kính đi theo ba vị lão giả áo bào xanh. Cái này rõ ràng là ba tên kết đan tu sĩ. Một chuyến này bốn người vừa mới vào đảo, một thân ảnh liền đã im hơi lặng tiếng xuất hiện tại mấy người phía trước. Mộc Long tiền bối. Thanh Dương thiếu chủ nhìn thấy người tới, trên mặt lập tức chất lên nhiệt tình dáng tươi cười, chắp tay hành lễ, vạn bối mạo muội tới chơi, mong rằng Mộc Long tiền bối xin đừng trách. Kẻ tới chính là đạo Khôi Tinh đạo chủ Mộc Long chân nhân. Mộc Long đạo nhân cũng là khẽ gật đầu, thần sắc lại có mấy phần nghiêm trọng. Hắn nhìn thoáng qua Thanh Dương thiếu chủ sau lưng ba tên kết đan trưởng lão, nói ngay vào điểm chính, lời khách sáo liền không cần nhiều lời. Không biết Thanh Dương thiếu chủ lần này đại giá lại đến, còn mang ba vị hộ pháp trưởng lão, cần làm chuyện gì? Tiền bối xin yên tâm. Công tử trẻ tuổi lộ ra một cái rất có sức cuốn hút dáng tươi cười. Vạn bối lần này đến đây, cũng không ác ý, chỉ là nghị xin tiền bối giúp ta dẫn tiến một người. Mộc Long đạo nhân nghe vậy, trong lòng hơi động, nhịn không được hỏi, "Ồ, không biết thiếu chủ dự định tới ai?" Ha ha, công tử trẻ tuổi vừa cười vừa nói, "Tự nhiên là vị kia tại hơn 20 trước năm thoáng hiện, lại tại gần đoạn thời gian mới một lần nữa nhập thế đảo Khôi Tinh vị thứ tư kết đan tu sĩ." Nghe xong công tử trẻ tuổi lời nói này, Mộc Long đạo nhân lập tức lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Hắn trầm mặc nửa ngày, cuối cùng là thở dài một hơi, nhìn về phía công tử trẻ tuổi, thấm thía mở miệng nói, "Thiếu chủ, không trách tại hạ lắm miệng một câu, vị kia lệ đạo hữu tuyệt không phải nhân vật tầm thường. Như thật có hiểu lầm gì đó, thiếu chủ không ngại thử cùng đối phương hòa giải." Lão đạo xem xét, vị kia lệ đạo hữu cũng không phải là một cái không nói lý lẽ người. Nếu là có thể lời nói, lão đạo ngược lại là nguyện ý làm cái người giảng hòa. Mộc Long đạo nhân lời nói này, đã là nói đến cực kỳ khẩn thiết. Tiền bối yên tâm đi. Thanh Dương thiếu chủ nghe vậy, lập tức thuận sườn núi xuống lửa, một mặt thành khẩn nói: "Ta cùng ngài trong miệng Lệ Minh cũng không ân oán, liền xem như môn hạ của ta không biết điều ác quyền, va chạm Lệ Minh, vậy vạn bối lần này tới, cũng là vì bồi tội." Nghe được bồi tội hai chữ, Mộc Long đạo nhân lúc này mới thở dài một hơi. "Ha ha, đã như vậy, vậy lão phu cũng yên lòng. Thiếu chủ, mời theo lão phu tới." Mộc Long đạo nhân nói đi, liền không cần phải nhiều lời nữa, lúc này dẫn sau lưng một chuyến bốn người, trực tiếp hướng phía Thiên Đô đường phố chỗ kia góc hẻo lánh đi tới. Chương 160, xuyên tạc nhận biết, sửa ký ức. Chương 160, xuyên tạc nhận biết, sửa ký ức. Mặc Vũ trai, làm Mộc Long đạo nhân một chuyến năm người, dừng ở tòa này cổ phát cửa hàng nhỏ cửa ra vào lúc. Thanh Dương môn thiếu chủ cùng phía sau hắn ba tên trưởng lão, trong mắt đều là lóe qua một tia kinh ngạc. Liền cái này, đây chính là cái kia kết đan tu sĩ độc phủ. Thật đúng là ngoại ý muốn phản phát quy chân đây. Mộc Long đạo nhân lập tức dẫn đầu đi vào trong đó, Thanh Dương môn bốn người theo sát phía sau. Sớm đã chờ đợi ở đây Tiểu Mai, nhìn thấy Mộc Long đạo nhân đích thân đến, vội vàng cùng kính tiến lên đón, hoan nghênh Mộc Long tiền bối, công tử nhà ta còn tại sân sau, tiền bối còn xin đợi chút. Tiểu Mai nói đi, liền xoay người, đi vào hậu viện bài mảnh. Cùng lúc đó, Thanh Dương môn thiếu chủ tầm mắt, mới từ khối kia cổ phát Mặc Vũ trai bảng hiệu bên trên, thu hồi lại. Hắn nhìn thoáng qua Tiểu Mai cái kia trúc cơ kỳ tu vi, lại nhìn một chút cái kia thanh tú động lòng người bóng lưng, trong lòng không khỏi âm thầm gật đầu. Lý Toàn tên kia mặc dù là cái không có đầu óc phế vật, nhưng cái này nhìn nữ nhân nhãn lực còn thật sự là không sai. Chỉ là một cái thị nữ, liền có như vậy tư sắc cùng tu vi. Thanh Dương môn thiếu chủ trong lòng càng thêm hiếu kỳ, bắt đầu lặng lặng chờ đợi sau phòng động tĩnh. Chỉ trong chốc lát, hậu viện vải mảnh bị xốc lên. Một cái thân mặc áo bào trắng, tướng mạo đồng dạng xoáy khí thiếu niên, chậm rãi từ phía sau đi ra. Đang nhìn nhau đầu tiên nhìn, Thanh Dương môn thiếu chủ liền chỉ cảm thấy trong lòng đống nhiên máy động. Thật mạnh thần niệm. Lệ Phi Vũ lập tức mỉm cười, giống như chỉ là một cái bình thường cửa hàng đông ra. Hắn trực tiếp đi hướng đảo Khôi Tinh đảo chủ Mộc Long chân nhân, Mộc Long đạo hữu đại giá lại đến, không có từ xa tiếp đón. Lệ Mô mấy ngày nay dốc lòng lực khí, ngược lại là lãnh đạo. Ha ha, Lệ đạo hữu khách khí. Mộc Long đạo nhân cao giọng cười một tiếng. Đạo hữu cái này nhập thế tu hành thời gian, quả nhiên là thong dong tự tại a. Sát thực nhàn nhã, bất quá, cái này còn nhiều hơn quy công cho Mộc Long đạo hữu. Lệ Phi Vũ khách sáo một câu, lập tức đưa mắt nhìn sang Thanh Dương môn thiếu chủ. Đúng rồi, Mộc Long đạo hữu, không biết vị này là. Không đợi Mộc Long đạo nhân giới thiệu, trẻ tuổi công tử đã tiến lên một bước, chủ động chắp tay, vẻ mặt tươi cười, "Vạn bối Thanh Dương môn thiếu chủ, gặp qua Lệ tiền bối. Vạn bối lần này mạo muội đến đây, là vì ta cái kia không biết điều thuộc hạ, chuyên tới để hướng ngài bồi tội." "Ồ, bồi tội?" Lệ Phi Vũ nghe vậy sửng sở, lập tức giống như mới vừa vặn kịp phản ứng, trên mặt lộ ra một cái bừng tỉnh đại ngộ dáng tươi cười. "Ha ha, nguyên lai là Thanh Dương thiếu chủ đại giá lại đến. Thất kính, thất kính." Hắn nghiêng người sang, làm một cái xin thủ thế, "Nếu là đến đàm luận bồi thường công việc cái kia, không ngại theo ta cùng nhau đến sân sau một lần." "Tốt." Dương Trần nghe vậy, cũng là vẻ mặt tươi cười. Văn Bối cũng đang muốn cùng tiền bối, thật tốt nói chuyện một phen cái này bồi thường sự tình. Thanh Dương môn thiếu chủ giờ phút này, trong lòng có thể nói là tràn đầy tự tin. Hắn căn bản không lo lắng đối phương dám bố trí gì đó mai phục. Rốt cuộc, phía sau hắn thế nhưng là đứng đấy ba vị hàng thật giá thật kết đan kỳ trưởng lão hộ giá. Cái này đội hình, tại đây đảo Khôi Tinh, đủ để đi ngang. Một bên Mộc Long đạo nhân thấy thế, trong lòng thầm mắng một câu tiểu hồ ly. Hắn thấy hai người này đã gặp một lần như xưa trò chuyện vui vẻ, chính mình cái này người giảng hòa chức trách, cũng coi là kết thúc. Hắn lúc này cười ha ha một tiếng, đã hai vị đạo hữu còn có chuyện quan trọng thương lượng, cái kia lao đạo ta liền không nhiều làm cái dậy. Cáo tử. Nói đi, Mộc Long đạo nhân liền trực tiếp xoay người rời đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Dương thiếu chủ, mời. Lệ Phi Vũ vẫn như cũng là bộ kia gió nhẹ mây bay bộ dáng, dẫn Dương Trần một chuyến bốn người, cùng nhau đi tới sân sau chỗ sâu. Dương Trần vừa mới bước vào sân sau, liền lại tại trong sân, nhìn thấy hai vị khác đang đánh lý linh thảo tuyệt sắc mỹ nhân. Trong mắt còn không đợi hắn lóe ra mấy quét kinh diễm cùng vẻ tham lam, bù bù. Lệ Phi Vũ đã bước ra một bước. Phong hậu kỳ môn. Mở. Trong chốc lát, một cái vô hình trận pháp lấy hắn vì trung tâm, nháy mắt bao phủ toàn bộ sân sau. Thời không phản phất tại giờ khắc này đều biến sền sệt. Chỉ là một cái trong chốc lát, Thanh Dương môn cái kia một chuyến bốn người, liền đột nhiên cảm giác được một luồng khủng bố áp lực từ bốn phương tám hướng của tới. Cái kia cố cường đại áp lực, càng là ép tới trong cơ thể của bọn họ pháp lực, cũng vì đó ngưng trệ. "Lệ, Lệ tiên bối, ngươi..." Dương Trần nụ cười trên mặt, nháy mắt cứng đờ. Mà lúc này, Lệ Phi Vũ mới phản phất là vừa mới bố trí xong đồ uống trà, chậm rãi vừa quay đầu. Hắn nhìn xem đám người cái kia vặn vẹo thần sắc kinh hãi, khóe miệng cuối cùng câu lên một vệt băng lãnh độ cong. "Hoan nghênh đến ta địa bàn Thanh Dương môn thiếu chủ, ta sớm đã chờ đợi ở đây ngươi lâu ngày." Thanh Dương môn thiếu chủ đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức, hắn cưỡng ép đè xuống sợ hãi trong lòng, trên mặt lần nữa khôi phục bộ kia trấn định dáng tươi cười. "Ha ha, Lệ tiên bối, hẳn là tại cùng vãn bối nói đùa." Hắn một bên nói, một bên âm thầm cho sau lưng ba vị trưởng lão liếc mắt ra hiệu, đồng thời lạnh giọng mở miệng nói, "Trận pháp này mặc dù huyền bí, nhưng cũng bất quá là tiền bối ngài tiện tay bày ra đi. Ta lần này đến đây, thế nhưng là mang theo ba vị kết đan trưởng lão hộ thân. Tiền bối nếu là hiện tại lui lại trận pháp này, ta có thể làm chẳng có chuyện gì phát sinh qua. Chúng ta vẫn như cũ có thể đàm luận cái kia bồi thường sự tình." Hắn lời nói này, nhìn như cường ngạnh, thực ra đã là ngoài mạnh trong yếu. Nhưng mà, Lệ Phi Vũ nghe vậy, lại chỉ là bình tĩnh lắc đầu, phảng phất tại nhìn ba cái vật chết. Nếu như chỉ là ba cái kết đăng kỳ, vậy đối với ta đến nói, cùng ba cái cọc gỗ cũng không có gì khác biệt. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, Lệ Phi Vũ thân ảnh đã tại nguyên chỗ biến mất. Không được, bảo hộ thiếu chủ. Cái kia ba tên kết đan trưởng lão vãi cả linh hồn, cơ hồ là bản năng tế ra pháp bảo, liền muốn bảo hộ ở Dương Trần trước người. Nhưng mà, động tác của bọn hắn ở trong mắt Lệ Phi Vũ, chậm như là rùa bò. Phốc, phốc, phốc. Lệ Phi Vũ thân ảnh nhanh đến chỉ còn lại có một đạo tàn ảnh. Hắn thậm chí liền pháp bảo cũng không từng vận dụng, chỉ là trong phút chốc, như thiểm điện tại cái kia ba tên kết đan tu sĩ hậu phương, riêng phần mình vỗ một cái. Sau một khắc, hắn lại một lần nữa biến trở về trạng thái bình thường, giống như chưa hề động đậy. Mà vào giờ phút này, nương theo lấy ba tiếng trầm muộn kêu rên, cái kia ba vị tại đảo Khôi Tinh đủ để đi ngang kết đan trưởng lão, giờ phút này càng là cùng nhau hôn mê bất tỉnh, chỉ để lại Thanh Dương môn thiếu chủ Dương Trần một người cứng tại chỗ. Hắn nhìn xem ba cái kia đống bùn nhão ngã xuống chỗ rửa, lại nhìn một chút trước mắt cái kia chính mỉm cười nhìn xem chính mình áo bào trắng thiếu niên, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ đuôi xương cụt bay thẳng thiên linh cái. Là được. Lệ Phi Vũ chậm rãi tiến lên, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Yên tâm đi, may mắn chính ngươi có cái tốt cha đi, ta tạm thời sẽ không giết ngươi. Bất quá, Lệ Phi Vũ trên mặt lộ ra một cái hiền lành dáng tươi cười, nên có bồi thường có thể đồng dạng cũng sẽ không thiếu. Ngươi muốn làm gì? Đừng tới đây. Dương Trần nhìn xem tấm kia gần trong gang tấc ác ma khuôn mặt tươi cười, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, lại bị tươi sống dọa ngất tới. Lệ Phi Vũ thấy thế, cũng không nhịn được sững sờ. Liền cái này, hắn chuyên môn kiểm tra một phen đối phương, phát hiện ra hỏa này thật đúng là bị dọa ngất tới. Được thôi. Lệ Phi Vũ lắc đầu. Bất quá, cái này vừa bận cũng thuận tiện ta thao làm. Hắn vốn là không có ý định ở chỗ này, thật chém giết cái này Thanh Dương môn thiếu chủ. Rốt cuộc, lấy hắn thực lực hôm nay, đối kháng chân chính tu sĩ Nguyên Anh, vẫn còn có chút quá khó. Hắn cũng không muốn bởi vì cùng một cái Nguyên Anh kết xuống tử thủ, dẫn đến lần nữa bị đuổi giết. Cho nên, nhất định phải nhường ra hỏa này toàn dâu toàn đuôi trở về. Đương nhiên, trong mắt Lệ Phi Vũ lóe qua mỉm cười. Trên thân thể hoàn chỉnh cũng không đại biểu tâm hồn hoàn chỉnh a. Song toàn thủ, Lệ Phi Vũ chậm rãi đưa tay phải ra, nhẹ nhàng đập vào cái kia Dương Trần trên thiên linh cái. Bù bù, một luồng hào quang màu u lam từ lòng bàn tay của hắn nở rộ. Tại không chạm đến đối phương thần hồn bản nguyên, không dẫn phát cái kia Nguyên Anh lão quái lưu lại chuẩn bị ở sau cấm chế điều kiện tiên quyết. Lệ Phi Vũ đã xe nhẹ đường quen đất, bắt đầu xuyên tạc đối phương nhận biết cùng ký ức. Chương 161, thu hoạch tương đối khá, nhu tính tương lai. Chương 161, thu hoạch tương đối khá, nhu tính tương lai. Chỉ trong chốc lát, làm Lệ Phi Vũ thu tay lại lúc, Thanh Dương môn thiếu chủ cùng với hắn ba cái người hầu vẫn như cũ lặng lặng nằm trên mặt đất. Nhưng mà nó ký ức cùng nhận biết đều đã bị Lệ Phi Vũ dùng xong toàn thủ dựa theo ý nguyện của mình triệt để sửa một lần. Tại hoàn thành tất cả những thứ này về sau, Lệ Phi Vũ liền trực tiếp bắt đầu đối mấy người cấp sạch. Ồ, Thanh Dương môn đích truyền công pháp Thanh Dương quyết. A, không sai không sai. Mấy môn ma đạo bí thuật. Thô lậu không chịu nổi, phản vệ hắn thân. Đồ bỏ đi. Lệ Phi Vũ thần thức nhanh chóng quét qua, tiện tay liền đem những thứ này hắn không lọt mắt ngọc giản ném đến một bên. Đây là đề hồn thú. Nhưng mà, làm Lệ Phi Vũ thần niệm thăm dò vào Dương Trần bên hông một cái không chút nào thu hút túi linh thú lúc, hắn cũng không nhịn được hơi sững sờ. Chỉ gặp trong túi, một cái toàn thân đen nhánh, giống như tuổi nhỏ khỉ thú nhỏ, chính con do rơi vào trạng thái ngủ say. Lệ Phi Vũ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Vận khí cũng không tệ. Hắn tiện tay tại cái kia túi linh thú bên trên lại ra chỉ mấy đạo cấm chế, đem nó đóng chặt hoàn toàn, lập tức liền nhét vào chính mình trong túi trữ vật. Vật này không tệ, giữ lại ngày sau tự có diệu dụng. Ngay sau đó, làm thần thức của hắn từ cái nào đó hộp ngọc tinh xảo bên trong lật ra một tấm da thú địa đồ lúc, hắn cũng cuối cùng ngạc nhiên lên. Cái này địa đồ là nhà đá vị trí. Trong mắt Lệ Phi Vũ bộc phát ra ngạc nhiên kia sáng. Dựa theo trong nguyên tắc ghi chép, nguyên giao chính là dựa vào phần này địa đồ mới tại bên trong hư thiên điện tìm được cái kia nhà đá. Cái này trong thạch thất cất giữ chính là vạn năm thạch nhũ cùng tam đại thần mục một trong dưỡng hồn mục. Tốt, tốt, tốt. Lệ Phi Vũ nhịn không được liền khen ba tiếng. Không chỉ hư thiên điện vé vào cửa trước giờ tới tay, hiện tại liền bên trong hư thiên điện một phần tầm bảo đồ đều có. Hắn cúi đầu nhìn một chút trên mặt đất cái kia hôn mê bất tỉnh Dương Trần, nhịn không được bật cười tàn thán nói, nhìn như vậy đến, vị này Thanh Dương môn thiếu chủ thật đúng là hàng thật giá thật đưa bảo đồng tử a. Lệ Phi Vũ cười khẽ hai tiếng, tâm tình thật tốt. Hắn lập tức tại cái kia bốn người huyệt vị bên trên riêng phần mình điểm mấy cái, thời ra chói buộc. Ngay sau đó, hắn tay áo cuốn một cái, một cỗ vô hình kình phong nâng lên bốn người. Lệ Phi Vũ thân hình thoát một cái, đã xuất hiện tại Mặc Vũ trai bên ngoài. Tiện tay liền đem cái này bốn tên quý khách ném tới Thiên Đô đường phố nơi nào đó so sánh vắng vẻ trong ngõ phố. Nô, cũng không biết trải qua bao lâu, bốn người cơ hồ là lần lượt tỉnh lại. A, Thanh Dương môn thiếu chủ dẫn đầu bò lên, lung lay có chút u ám đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ mờ mịt. Ta đây là cùng Lệ huynh trò chuyện kết thúc. Thật đúng là thời gian qua mau a. Hắn vô đầu, cái kia bị xuyên tạc qua ký ức, giờ phút này đã chiếm cứ cao điểm. Ai, thật sự là khó được đụng phải Lệ huynh như vậy phong thái chắc tuyệt chi kỷ. Chậc chậc chậc, ta thế mà nhất thời kìm lòng không được, đưa ra nhiều như vậy chân tàng bảo bối. Ai, thôi thôi, bảo vật tặng anh hùng, Lệ huynh hắn nhận được lên. Chỉ tiếc Lệ huynh lại không nguyện ý tiếp nhận ta mời chào, gia nhập ta Thanh Dương môn. Thật sự là đáng tiếc, quá đáng tiếc. Tỉnh lại Thanh Dương môn thiếu chủ, càng là đứng tại chỗ, mặt mũi hồi ức tiết hận mở miệng nói. Trung quanh cái kia ba vị vừa mới tỉnh lại kết đan trưởng lão, giờ phút này cũng là một mặt mộng đứng lên. Lẫn nhau nhìn một cái, đều là theo trong mắt đối phương nhìn thấy mờ mịt, đau lòng cùng thật sâu hoang mang. Thiếu chủ không cần quá mức nóng nội. Một tên trưởng lão kiên trì, thuận bản thân thiếu chủ lời nói, phụ hòa nói, có lẽ bị kia lệ đạo hữu, chỉ là còn có chút lo lắng, rốt cuộc, nóng nội ăn không được đầu hũ nóng. Ừm, Lưu trưởng lão nói cũng đúng. Thanh Dương môn thiếu chủ nghe vậy, rất tán thành gật gật đầu. Lập tức, hắn lại có chút nghi hoặc sờ sờ đầu, nhìn về phía ba người, bất quá, ta ngược lại là không nghĩ tới, ba vị trưởng lão đối lệ đạo hữu đánh giá, lại cũng là cao như thế. Thậm chí ba vị lại cũng học ta, cơ hồ móc sạch một liếng, đến tài trợ lệ đạo hữu. Chậc chậc, này cũng quả thực là để ta hơi kinh ngạc a. Lời vừa nói ra, cái kia ba vị kết đan trưởng lão nét mặt giàn mua, nháy mắt phồng thành màu gan heo. Bọn hắn cũng đưa. Bọn hắn cẩn thận hồi ức một chút trí nhớ của mình, phát hiện chính mình xác thực cũng làm ra bực này khó hiểu sự tình. Chẳng lẽ, đây chính là cái gọi là nhân cách bị lực? Ba vị trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đang dì máu, lại chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng ướt, trên mặt gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Khô khụ, có lẽ là vị tiên lệ đạo hữu cùng bọn ta so sánh hợp ý thôi. Một vị trưởng lão khô cằn mở miệng nói. Nói thật, chính bọn họ cũng không biết vì cái gì trong trí nhớ chính mình biết ân cần đem chính mình cả đời góp nhặt bảo bối tất cả đều đưa đi lên. Nhưng không có cách, trí nhớ kia hết lần này tới lần khác lại là như vậy chân thực. Là bọn hắn tự tay đưa ra ngoài. Bọn hắn hiện tại tổng không có ý tứ ngay trước thiếu chủ trước mặt lại trở về tìm người đòi hỏi a. Đây chẳng phải là đang đánh thiếu chủ chi kỷ bạn tốt mặt. Vậy bọn hắn về sau còn có ngày sống dễ chịu sao? Kết quả là ba vị này trưởng lão không hẹn mà cùng lựa chọn im lặng là vàng. Thanh Dương môn thiếu chủ thấy thế cũng bất quá bao sâu cứu, chỉ coi là lệ phi vũ mị lực cá nhân thực sự quá lớn. Ai, chi kỷ khó tìm a. Hắn lần nữa cảm khái một câu, sau đó liền dẫn sau lưng cái kia ba vị giống như bị móc sạch thân thể kết đan trưởng lão, chậm rãi rời đi tòa này để bọn hắn thu hoạch, mất đi tương đối khá đảo khôi tinh. Mặc Vũ trai, lầu 2. Lệ Phi Vũ dựa vào lan can mà đứng, trông về phía xa lấy cái kia một chuyến bốn người thất hồn lạc phách bóng lưng rời đi, khóe miệng đường cong, càng thêm nghiền ngẫm. Song toàn thủ uy năng, quả nhiên là tuyệt không thể tả. Loại này quang minh chính đại ăn cướp trắng trợn hành vi, thế mà còn có thể thông qua bệnh ký ức, làm cho đối phương cho rằng là chính mình tạo. Đây cũng không phải là quang minh chính đại cầm, mà là thiên nhiên quả tặng a. Kể từ đó, Lệ Phi Vũ thậm chí đều không cần vì những thứ này tang vật tìm kiếm bất luận cái gì tẩy trắng con đường, liền có thể trực tiếp lấy ra sử dụng. Rốt cuộc, cái này đều là Thanh Dương môn thiếu chủ cùng ba vị trưởng lão hữu nghị đưa tặng cho hắn a. Lệ Phi Vũ cười khẽ hai tiếng, lập tức liền xoay người, thân ảnh biến mất tại trong cửa hàng, trực tiếp tiến vào mang bên mình động thiên. Động thiên vườn thuốc bên trong, linh khí mở mịt. Tại cái kia mảnh bị vạn năm thạch nhũ tẩm bổ trong linh điền đường, cái kia tiết thiên lôi trúc thân dễ đã cùng vừa gieo xuống lúc khác nhau rất lớn. Nguyên bản cái kia khô héo khô quắt bộ dáng, sớm đã toàn bộ rút đi. Thay vào đó là toàn thân xanh biếc biếc, giống như phỉ thúy điêu khắc thành trúc thân. Trên đó càng là bao phủ một tầng nhàn nhạt, đôn đốt rung động màu trắng hồ quang điện, vừa nhìn liền biết linh vận phi phàm. Mà tại gốc rễ của nó một bên, một gốc nho nhỏ măng đã phá đất mà lên, nhìn qua xanh tươi đáng yêu. Lệ Phi Vũ thỏa mãn gật gật đầu. Từ khi một tháng trước hắn đem cái này thiên lôi trúc cấy ghép đến mang bên mình bên trong động tiên, liền bắt đầu không tính toán chi phí toàn lực thuốc. Không chỉ đem nó trồng ở linh khí nồng nặc nhất hạch tâm, càng là liền cái kia vừa mới tới tay 1000 năm thạch nhũ cũng không chút nào keo kiệt ngày đêm đổ vào. Tại đây hai đại thần vật phối hợp phía dưới, nguyên bản cái kia tiếp cận 800 lần tốc độ thời gian trôi qua, giờ phút này tức thì bị thúc dục đến gần như ngàn lần khủng bố hiệu quả. Ngoại giới vẹn vẹn đi qua một tháng có thừa, mà ở chỗ này, nó cũng đã có 100 năm dược linh. Lệ Phi Vũ trong mắt bóng loáng lấp loé. Dựa theo cái tốc độ này suy tính, truyền thuyết kia bên trong vạn năm kim lôi trúc tối đa cũng bất quá đợi thêm cái trong hiện thực mười mấy năm thôi. Mười mấy năm, ta chờ được. Đến lúc đó, hắn liền có thể thu hoạch một nhóm lớn chân chính vạn năm kim lôi trúc. Hắn cái kia Chu Thiên Tinh đấu kiếm trận bên trong, mấu chốt nhất Thanh Long Thất Túc kiếm trận, liền đem triệt để bù xong. Chỉ bất quá, Lệ Phi Vũ trầm ngâm, chỉ có Thanh Long Thất Túc kiếm trận, cái này kiếm trận, cuối cùng vẫn là có chút đơn điệu chút. Nếu là có thể tìm tới thích hợp cái khác đỉnh cấp tài liệu, dùng lấy luyện chế Chu Tức Bạch Hổ Huyền Vũ ba túc phụ kiếm, vậy liền hoàn mỹ. Chỉ tiếc đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nhưng cũng không phải không có hoàn thành khả năng. Lệ Phi Vũ nhìn về phía động tiên bên ngoài, rốt cuộc nơi này thế nhưng là loạn tinh hải, vật tư biên bác xa không phải thiên nam, nhưng so sánh đủ loại kỳ chân dị bảo, chỉ cần hắn nguyện ý tốn thời gian, tốn linh thạch sớm muộn sẽ tìm được thích hợp. Chương 162, Phong Hỏa Đại Thức Truyền Tống Trận, ba thích tới cửa. Chương 162, Phong Hỏa Đại Thức Truyền Tống Trận, ba thích tới cửa. Mặc Vũ trai, sân sau tinh thất. Thời gian thấm thoát, đảo mắt liền lại là 2 năm qua đi. Bên trong tinh thất, Lệ Phi Vũ quanh chân ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, khí tức quanh người cô đọng tới cực điểm. Sau một khắc, hắn cái kia đóng chặt hai con ngươi, đột nhiên mở ra. Hô, một cái kéo dài đến cực điểm trọc khí, bị hắn chậm rãi phun ra. Vào giờ phút này, tại bên trong cảm giác của hắn, toàn bộ thế giới giống như lại thay đổi một phen bộ dáng. Không còn cần tận lực thôi động thân niệm, phạm vi 180 dặm bên trong, gió thổi cỏ lay, côn trùng kêu vang kiến bò, thậm chí linh khí mỗi một tia yếu ớt lưu động, tất cả đều như là xem vân tay trên bàn tay, rõ ràng chiếu rọi tại hắn trong óc. Xong rồi, Lệ Phi Vũ chậm rãi đứng dậy, trên mặt cuối cùng hiện ra một vẻ xuất phát từ nội tâm mừng rỡ dáng tươi cười. Đại diễn quyết tầng thứ 4, trải qua 2 năm nhập thế luyện tâm rốt cục nước chảy thành sông. Chỉ là mới vừa vào tầng thứ 4, thần thức của ta cường độ liền đã đủ để nghiền ép bình thường nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Mà ta ngày nay tu vi, nhưng cũng bất quá mới kết đan trung kỳ. Lệ Phi Vũ không khỏi bùi ngùi mãi thôi, sáng tạo ra cái này đại diễn quyết đại diễn thần quân quả nhiên là tài tình hơn người. Chỉ tiếc, hắn khẽ lắc đầu, quá mức trầm mê khôi lỗi ngoại đạo, phí thời gian tuyết nguyệt, có thể dùng liền xung kích hóa thần thời gian đều không thể cho mình trở lại tới. Thực sự là đáng tiếc. Nếu là có cơ hội, tương lai đối đãi ta tu vi đại thành, ngược lại là có thể thử đi nơi cực tây đi một lần. Đương nhiên, Lệ Phi Vũ tập trung ý chí, vậy cũng phải là tại ta đột phá nguyên anh về sau lại nói. Tại không có bước vào nguyên anh kỳ phía trước, hắn là tuyệt đối sẽ không quay về Thiên Nam. Hắn có thể quá rõ ràng chính mình lúc trước chỗ hiện ra tu vi biết tại Thiên Nam biết nhấc lên cỡ nào sóng gió động trời. Không khách khí chút nào nói, từ hắn tu vi cùng tuổi triệt để lộ ra ánh sáng một khắc kia trở đi, hắn liền đã trở thành Thiên Nam chỗ có nguyên anh lão quái trong mắt thịt đường tăng. Không có nguyên anh tu vi, trở về chẳng khác nào đưa hàng tới cửa. Cũng may mảnh này loạn tinh hải cũng đủ lớn, vậy đầy đủ loạn, chính thích hợp ta tu luyện tới nguyên anh kỳ. Đối đãi ta công thành ngày, quay về Thiên Nam. Đến lúc đó, chờ đợi ta, liền đem là chân chính vương giả trở về. Lệ Phi Vũ trong lòng suy tư kế hoạch tương lai, tiện tay đẩy ra cái kia phiến đóng chặt nhà đá cửa lớn, chậm rãi từ trong đi ra. Phu quân, vừa mới đi ra cửa đá, tại động phủ đại sảnh bên trong chờ đã lâu Tân Như Âm, Yến Như Yên, Tiểu Mai đám người liền đã cùng nhau tiến lên đón, khắp khuôn mặt là mừng rỡ tầm mắt. Phu quân lần này bế quan, khí tức càng thêm sâu không lường được. Chẳng lẽ là lại có chỗ tinh tiến? Tân Như Âm trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, nhẹ giọng hỏi. Ha ha, xem như hơi có tinh tiến đi. Lệ Phi Vũ trong lòng rõ ràng vô cùng tốt, mở miệng cười nói. Cuối cùng là thành công đột phá đại diễn quyết tầng thứ tư. Chúc mừng phu quân. Quá là được. Yến Như Yên nghe vậy, càng là hưng phấn vỗ tay cười nói. Phu quân xuất quan, thần công đại thành. Đây thật là một kiện sự kiện vui mừng lớn. Mà lại à, Tân tỷ tỷ bên này cũng cho phu quân ngài chuẩn bị một cái cực lớn tin tức tốt đâu. Ồ, đúng rồi. Nàng giống như lại nghĩ tới gì đó. Còn có Diệu Âm Môn bên kia cũng cho phu quân mang đến tin tức tốt. Kỳ hỉ. Kể từ đó, thật coi là bà thích tới cửa. Ồ, bà thích tới cửa. Lệ Phi Vũ nghe vậy, cũng không nhịn được đến hứng thú. Cái nào bà thích? Hắn nhớ tới chính mình lần bế quan này, tuy nói là 2 năm, nhưng cũng thường xuyên xuất quan chỉ điểm chúng nữ tu hành, như thế nào đột nhiên liền xuất hiện cái bà thích? Tân Như Âm nghe vậy, mỉm cười, lập tức chậm rãi mở miệng, "Phu quân ngài phía trước giao cho ta, cái kia phần tử tinh không điện thác ấn trở về vượt biển vực truyền tống trận trận đồ. Ta thành công đem nó sao chép ra tới." Lời này vừa nói ra, bù bù. Lệ Phi Vũ chỉ cảm thấy tinh thần chấn động. Hắn bỗng nhiên tiến lên một bước, một phát bắt được Tân Như Âm tay, "Như Âm, ngươi nói ngươi đem tinh cung tòa kia vượt biển vực truyền tống trận cho sao chép ra tới?" Ừm. Tân Như Âm bị hắn như vậy kích động bộ dáng, làm cho có chút mặt đỏ, nàng hơi cúi đầu, nói khẽ, kỳ thực cũng không coi xong phục hồi toàn bộ khác. Tinh cung tòa kia chủ trận tài liệu yêu cầu, thực sự là quá hà khắc. Trong đó mấy dạng hoạch tâm tài liệu, sợ là sớm đã tại nhân giới tuyệt tích. Ta chỉ là tìm kiếm được một chút thay thế tài liệu, làm ra một cái phiên bản đơn giản hóa truyền tống trận thôi. Nó truyền tống khoảng cách cùng tính ổn định, sợ là muốn so tinh cung tòa kia kém hơn một chút. Chỗ nào kém? Tân Như Âm lời còn chưa dứt, một bên Yến Như Yên liền đã nhịn không được đứng ra, thay mình chị em tốt bất bình dùm. Tân tỷ tỷ cái này rõ ràng chính là tại khiêm tốn. Đổi người khác, liền xem như cầm giống nhau như lúc chính bản tài liệu, cũng không nhất định có thể đem sao chép ra tới. Mà lại a, phu quân. Yến Như Yên đắc ý nói bổ sung. Mặc dù Tân tỷ tỷ nói đây chỉ là thay thế bản thế, nhưng Tân tỷ tỷ chưa nói là nàng đã thành công thôi diễn tính toán ra một đầu có thể từ chúng ta cái này đảo khôi tinh thẳng tới đảo Bích Linh chuyên môn truyền tống lộ tuyến. Kể từ đó, phu quân tương lai nếu là nghĩ về đảo Bích Linh, liền rốt cuộc không cần bị quản chế tại người, không cần nhất định phải đi Thiên Tinh Thành cho cái kia tinh cung giao nạp cái kia bút phí qua đường. Gì đó. Lệ Phi Vũ lúc này là thật bị kinh đến. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Tân Như Âm, nhanh như vậy, ngươi mà ngay cả tuyến đường đều thôi diễn ra đến. Không đúng, ngươi không phải là nói cái này thay thế bản hiệu quả, muốn so tinh cung kém một chút sao? Tinh cung tòa kia chủ trận, còn vô pháp truyền tống đến đảo Bích Linh loại kia nơi vắng vẻ, các ngươi lại là như thế nào làm đến? Kỳ thực, cũng không khó làm đến. Tân Như Âm thấy phu quân kinh ngạc như thế, trong lòng cũng là dâng lên một luồng nho nhỏ kiêu ngạo, nàng chợt tự rõ ràng giải thích nói, "Phu quân, tinh cung tòa trận pháp kia, tuy là nguyên bản nhưng nó là chết là cố định." Mà ta sao chép cái này thay thế bản? Nàng mỉm cười. Mặc dù đơn lần truyền tống khoảng cách không bằng nó, nhưng nó thắng ở có thể di động. Nói cách khác, trong mắt của nàng lập lòe trí tuệ ánh sáng. Chỉ cần phu quân ngài chịu vất vả chạy lên một chuyến dựa theo ta thôi diễn ra bản đồ. Tại từ nội tinh hải tiến về trước đảo Bích Linh bên đường, mấy cái kia mấu chốt trung chuyển trên hoang đảo phân biệt cất đặt một tòa tử trận. Kể từ đó, chúng ta liền có thể bắt trước phong hỏa đại pháp, đi qua mấy lần nhảy vọt thức truyền tống. Cuối cùng liền có thể từ cái này nội tinh hải đảo Tiểu Hoàn đến ngoại tinh hải đảo Bích Linh. Vấn đề duy nhất. Nàng thoáng chần chờ một chút. Như vậy nhảy vọt thức truyền tống, mỗi một lần kích phát, chỗ tốn hao linh thạch có thể sẽ tương đối nhiều. Mà lại, những bố trí kia tại ven đường trên hoang đảo tử trận cũng cần thường xuyên phái người đi giữ gìn. Bất quá, Tân Như Âm ngẩng đầu, nhìn về phía Lệ Phi Vũ. Đây đối với phu quân mà nói, nên cũng không phải cái vấn đề lớn gì a. Ha 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 ha. Lệ Phi Vũ nghe vậy, nhịn không được bật cười. Đâu chỉ không phải là vấn đề lớn. Đây quả thực là tin tức vô cùng tốt a. Linh thạch. Hắn Lệ Phi Vũ hiện tại chính là không bao giờ thiếu linh thạch. Đến mức giữ gìn, nói đùa. Hắn cái kia trên trăm có 3 cấp khối lỗi, chẳng lẽ là bài trí sao? Chỉ cần có thể tại những cái kia trung chuyển hoang đảo sâu trong lòng đất bày ra ẩn nấp đại trận, lại lưu mấy cố khôi lỗi lâu dài đóng giữ, liền đủ để gối cao không lo. Như Âm, ngươi. Lệ Phi Vũ kích động đến tột đỉnh, hắn đông nhiên đem trong ngực giai nhân ôm chặt lấy, tại nàng cái kia trơn bóng trên trán, nặng nề mà hôn một cái. Ngươi làm thật sự là ta phụ tá đắc lực, có ngươi thật tốt. Cứ việc hai người sớm đã là lão phu lao thê, nhưng bị Lệ Phi Vũ ngay trước Yến Như Yên cùng Tiểu Mai đám người mặt, làm ra như vậy thân mật cử động, Tân Như Âm vẫn là xấu hổ gương mặt xinh đẹp ửng hồng, đầu tựa vào trong ngực của hắn. Phu quân, có thể đến giúp ngươi là được. Ha ha ha. Lệ Phi Vũ lòng dạ lớn thông suốt. Đúng rồi. Hắn bỗng nhiên lại nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía một bên Yến Như Yên. Mới vừa rồi không phải nói, bà thích tới cửa sao? Cái kia còn có vui mừng đâu. Yến Như Yên thấy thế, cũng là cười nhắc nhở. Cái này thứ ba thích, tự nhiên chính là Diệu Âm môn bên kia tin tức truyền đến rồi. Phu quân, ngài bội vã muốn tìm món kia tài liệu, có mặt mày. Chương 163, Diệu Âm môn niềm vui, tương lai tử linh. Chương 163, Diệu Âm môn niềm vui, tương lai tử linh. Mấy phút đồng hồ sau, đảo Khôi Tinh, Diệu Âm môn. Thời gian qua đi 2 năm, Lệ Phi Vũ lần nữa đặt chân nơi đây, thân phận đã không giống. Hắn chậm rãi đi vào mảnh này quen thuộc rừng trúc kia. Trung quanh ngẫu nhiên gặp Diệu Âm môn đệ tử, sau khi nhìn rõ người tới, đều nghiêm nghị dừng bước, cùng kính khom mình hành lễ. Văn bối gặp qua Lệ trưởng lão. Miễn lễ. Lệ Phi Vũ thần sắc lạnh nhạt, thuận miệng gọi lại một tên nhìn lại có chút lanh lợi nữ đệ tử. Môn chủ hiện tại có thể tại trong môn. Nữ đệ tử kia bị hắn điểm trúng, đầu tiên là sửng sở, lập tức được sủng ái mà lo sợ, vội vàng trả lời, hồi bẩm trưởng lão. Môn chủ cùng ông tiền bối đều là tại Thính Vũ Hiên bên trong. Cần đệ tử giúp ngài thông báo một tiếng sao? Ừm. Lệ Phi Vũ gật gật đầu. Vậy liên phiền phức. Không phiền phức. Không phiền phức. Trưởng lão chờ một chút. Nữ đệ tử kia vội vàng đỏ mặt quát tay, lập tức bóp nát một đạo truyền âm phù. Không bao lâu, liền chạy chậm đến đi mà quay lại, cung kính ở phía trước dẫn đường, dẫn Lệ Phi Vũ tìm được hai vị môn chủ. Thính Vũ Hiên còn chưa chờ Lệ Phi Vũ tới gần, một hồi cởi mở tiếng cười to liền đã từ hiên bên trong truyền đến. Ha ha ha. Bên ta mới nghe xong linh trùng vang lên, liền đại phỏng đoán là vị nào quý khách tới cửa. Không ngờ là thật sự Lệ đạo hữu đại giá lại đến. Nhanh, mau mời vào. Vương Hằng thay đổi ngày xưa trầm ổn, càng là tự mình ra nên đón hiên bên ngoài, mặt mày hớn hở, nhiệt tình đến cực điểm. Vương huynh khách khí, là Lệ mỗ mạo muội, quá nhiều quấy rầy. Lệ Phi Vũ mỉm cười, chắp tay đáp lễ. Nơi nào? Vương Hằng cùng hắn sóng vai mà đi, thân thiết cười nói. Lệ đạo hữu, ngươi chịu đến ta cái này nho nhỏ Diệu Âm môn bái phòng. Đối hai vợ chồng ta mà nói, đó chính là thiên đại hỷ sự. Lệ Phi Vũ cũng là gật đầu cười, theo hắn đi vào hiên bên trong. Vừa mới đi vào, hắn liền nhìn thấy chính dựa nghiêng ở trên giường em, mặt mỉm cười Chu Viện. Chỉ là cùng 2 năm trước so với, Chu Viện phần bụng đã là rõ ràng cao cao nổi lên, toàn thân càng là tản ra một luồng mẫu tính ánh sáng chói lọi. Lệ Phi Vũ thấy thế, đầu tiên là sức sở, lập tức trong con ngươi lóe qua một tia hiểu rõ cùng ý cười. Hắn lúc này trịnh trọng chắp tay, cao giọng chúc mừng nói đến, so với ta lần này đến thăm, Vương Minh cùng Chu môn chủ nơi này mới thật sự là việc vui tới cửa a. Ta ở đây, liền trước giờ chúc mừng Vương Minh, Chu môn chủ mừng đến quý nữ. Ồ, Vương Hằng nghe vậy, đầu tiên là vui mừng, lập tức lại là một hiếm thấy. Ha ha, cảm ơn đạo hữu căn ngôn. Bất quá Lệ đạo hữu thế nào biết, phu nhân ta trong bụng châu màng, liền nhất định là quý nữ mà không phải lân nhi đâu. Ha ha, thiên cơ như vậy, Vương Minh ngày sau liền biết. Lệ Phi Vũ cao thâm mặt chắc cười một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, nếu không xảy ra ngoài ý muốn lời nói, Chu môn chủ trong bụng châu màng, hẳn là ngày sau vị kia tử linh thế tử. Ha ha. Tốt. Nhận Lệ trưởng lão cắt luôn. Vương Hằng chỉ coi hắn là thuận miệng chúc phúc, nhưng trong lòng thì thoải mái vô cùng. Đến lúc đó chờ tiểu nữ trăng rằm thời điểm, Lệ trưởng lão có thể nhất định phải tới cổ động một chút con, uống chén rượu nước à. Nhất định, nhất định. Lệ Phi Vũ cười đáp lại nói. Ba người lại khách sáo một phen, riêng phần mình ngồi xuống. Lệ Phi Vũ tự tay vì chính mình châm một bình linh trà, tại phẩm một cái về sau, lúc này mới chậm rãi để chén trà xuống, tiến vào chính đề. Vương Minh, ta bế quan 2 năm, ngày hôm trước vừa mới xuất quan. Nghe ta cái kia đạo lữ lời nói, ta lúc đầu phó thác Diệu Âm môn tìm kiếm những tài liệu kia, ngày nay, thế nhưng là có mặt mày. Không tệ. Vương Hằng nghe vậy, nụ cười trên mặt cũng biến thành nghiêm túc một chút. Ta Diệu Âm môn trên dưới, đau khổ tìm tòi gần đây 2 năm thời gian, cuối cùng tại gần đây lấy được một chút tin tức. Ồ. Lệ Phi Vũ trong mắt bóng loáng lóe lên. Vật kia đâu? Có thể còn tại bên trong Diệu Âm môn. Ai? Vương Hằng nghe vậy, lại là cười khổ một tiếng, lắc đầu. Lệ đạo hữu ngược lại là xem trọng chúng ta. Loại kia thần vật, như thế nào ta nho nhỏ Diệu Âm môn có khả năng đơn giản cầm xuống? Thật không dám dâu dếm, Vương Hằng thấp giọng. Chúng ta cũng bất quá là may mắn biết được vật này tin tức, liền trước tiên báo tin đạo hữu. Căn cứ ta Diệu Âm môn xếp vào tại Thiên Tinh thành nhân viên hồi báo, tứ đại thương minh một trong Phong Nhạc liên kết ngay tại chủ bị một trận cỡ lớn hội đấu giá. Đến lúc đó, liền sẽ có Lệ huynh ngươi cần thiết tài liệu xuất hiện. Phong Nhạc liên kết hội đấu giá. Lệ Phi Vũ nghe xong, không khỏi gật gật đầu, trong lòng đã hiểu rõ. Đúng vậy. Vương Hằng gặp hắn sáng tỏ, nói bổ sung. Đúng lúc, qua một đoạn thời gian nữa, chính là Loạn Tinh Hải 100 năm một lần Trích Tinh đại hội. Đến lúc đó, cơ hội toàn Loạn Tinh Hải tu sĩ cấp cao, không cần nói chính mà, đều biết tề tụ Thiên Tinh thành. Trận này hội đấu giá chính là Phong Nhạc liên kết vì Trích Tinh đại hội chuẩn bị. đó chính là thu hút đến đây thiên tinh thành tu sĩ cấp cao, nó quy cách độ cao, xa không phải bình thường bán đấu giá nhưng so sánh. Ta rõ ràng. Lệ Phi Vũ gật đầu, Vương Minh lần này, có tâm. Tại đạo một tiếng cảm ơn về sau, Lệ Phi Vũ cũng không ở lâu, huyện cự Vương Hằng mở tiệc chiêu đãi về sau, liền chủ động cáo tử, rời đi Diệu Âm Môn, trở về đảo Tiểu Hoàn. Vừa về tới lập phủ, Tiến Như Yên cùng Tân Như Âm liền lập tức tiến lên đón. Phu quân, thế nào? Diệu Âm Môn nói món kia tài liệu, ngài cầm tới sao? Tiến Như Yên tò mò dò hỏi. Còn không có đây. Lệ Phi Vũ lắc đầu, trên mặt nhưng cũng không có vẻ thất vọng. Ta muốn tìm kiếm tài liệu, vốn là cực kỳ hiếm thấy. Diệu Âm Môn có thể tìm tới, cũng chỉ là manh mối thôi. Manh mối nói rõ, vật này sẽ tại một tháng sau, tại Thiên Tinh Thành trên hội đấu giá xuất hiện. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, đúng lúc, qua một đoạn thời gian nữa, chính là Loạn Tinh Hải 100 năm mới gặp Trích Tinh Đại Hội. Đến lúc đó, cơ hồ toàn Loạn Tinh Hải tu sĩ cấp cao đều biết tụ tập ở đây. Còn sẽ có không ít tu sĩ cấp cao, biết thừa cơ trong thành bày quầy bán hàng, trao đổi riêng phần mình cần thiết. Nói không chừng, ta còn có thể mượn cơ hội này, thu thập nhiều mấy thứ luyện chế kiếm trận cần thiết tài liệu. Lệ Phi Vũ mở miệng cười nói, Tinh Cung hội đấu giá, Trích Tinh Đại Hội. Tiến Như Yên nghe vậy, đôi mắt đẹp sáng lên. Đây chẳng phải là phu quân ngươi lại muốn đi xa nhà? Không sai. Lệ Phi Vũ gật gật đầu. Mà lại, Như Âm, trước ngươi chỗ thôi diễn cái kia truyền tống đại trận, không phải cũng vừa vặn cần ta đi một chuyến ngoại tinh hải, đi ven đường bố trí trận pháp sao? Kể từ đó, vừa vặn tiện đường. Thật đúng là. Tiến Như Yên ngạc nhiên vỗ tay nói. Phu quân, một bên Tân Như Âm trầm ngâm chỉ chốc lát, lập tức nhịn không được mở miệng hỏi. Cái kia, chúng ta muốn cùng ngươi cùng đi sao? Ừm. Lệ Phi Vũ tầm mắt quét qua chúng nữ, thần sắc biến nghiêm túc lên. Các ngươi, theo ta cùng nhau đi tới Thiên Tinh Thành. Rốt cuộc hắn giải thích nói, trận này hội đấu giá, tăng thêm Trích Tinh Đại Hội lại tăng thêm ta lần này đi ngoại tinh hải bố trí trận pháp. Đến lúc này một lần, ít nhất cũng muốn trên hoa thời gian 2-3 năm mới có thể trở về. Cái này đảo Tiểu Hoàn bảo an, trung quy vẫn là kém một chút. Các ngươi mà theo ta cùng đi Thiên Tinh Thành, tại ta mướn cái kia Thánh Sơn trong động phủ bế quan tu luyện. Ở bên trong Thiên Tinh Thành, Lệ Phi Vũ trong mắt lóe lên một tia chắc chắn. Có Tinh Cung song thánh tọa trấn, không người dám ở nơi đó làm càn. Ở nơi đó, ta mới không cần lo lắng an nguy của các ngươi. Thiên Tinh Thành, trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, đều chính là Loạn Tinh Hải an toàn nhất cảng tránh gió. Nghe được Lệ Phi Vũ như vậy chu toàn an bài, Tân Như Âm cùng Yến Như Yên lướt nhau, trong lòng đều là ấm áp, cùng nhau gật đầu đáp ứng. Lập tức, Lệ Phi Vũ không lại trì hoãn, lúc này liền mang theo chúng nữ, leo lên cái kia chiếc đã tấn thăng làm pháp bảo thanh giao chu. Tăng. Đương theo lấy một tiếng cao vút giao long gầm nhẹ, chiếc này pháp bảo phi chu đã có thể lớn nhỏ tùy tâm. Lệ Phi Vũ đem nó hóa thành một chiếc lâu đài xây trên cát lớn thuyền, chở chúng nữ hóa thành một đạo xanh đỏ ánh sáng lấp lánh, hướng phía Thiên Tinh Thành phương hướng, tốc độ cao nhất bay đi. Chương 164, cùng Nguyên Anh lão quái giật đổ. Điên rồi đi. Chương 164, cùng Nguyên Anh lão quái giật đổ. Điên rồi đi. Thời gian qua nhanh, vượt đuổi sao rời. Trong nháy mắt, chính là sau mấy tháng. Lệ Phi Vũ một đoàn người cuối cùng đến Thiên Tinh Thành. Thu hồi thanh giao chu về sau, Lệ Phi Vũ dẫn chúng nữ đi tới Thiên Tinh Thành vào thành quản lý chỗ. Hắn không có mảy may keo kiệt, lúc này thanh toán đầy đủ linh thạch, vì còn lại chúng nữ toàn bộ bổ sung Thiên Tinh Thành màu đỏ linh vòng lấy được vĩnh cửu lưu lại bằng chứng. Một đoàn người tiến vào trong thành về sau, Lệ Phi Vũ cũng không nóng lòng đi đường, mà là khó được chậm dần bước chân. Hắn mang theo chúng nữ, tại đây Thiên Tinh Thành tầng thứ nhất phồn hoa trong phường thị, đi dạo mấy ngày, lãnh hội lấy cái này Loạn Tinh Hải đệ nhất thành phong thổ nhân tình. Trên đường đi, Lệ Phi Vũ một đoàn người quay đầu dẫn đầu, có thể nói là cao tới cực điểm. Bất quá, cơ hồ tất cả mọi người tại phát giác được Lệ Phi Vũ tu vi về sau, đều không ngoại lệ toàn bộ thu hồi ánh mắt. Mặc dù bên trong Thiên Tinh Thành cấm chỉ đánh nhau, nhưng bọn hắn cũng không muốn bởi vậy vô duyên vô cớ chọc một vị kết đan trung kỳ chân nhân. Đang ngồi lấy chúng nữ thật tốt đi dạo một vòng về sau, Lệ Phi Vũ mới đưa bọn họ dàn xếp tại Thánh Sơn 49 tầng trong động phủ. Nơi đây tương đối an toàn, các ngươi liền ở đây an tâm bế quan tu hành. Nếu có chuyện quan trọng, liền lấy này phủ đưa tin tại ta. Thu xếp tốt chúng nữ, Lệ Phi Vũ lúc này mới một thân một mình trực tiếp tiến về trước hội đấu giá chỗ phong nhạc phòng đấu giá. Khi tiến vào phòng đấu giá phía trước, hắn theo thói quen đi vào một chỗ không người ngõ tối. Sau một lát, lại đi ra, đã là một cái khuôn mặt bình thường, khí tức hỗn tạp, tu vi miễn cưỡng ổn định tại kết đan sơ kỳ tán tu. Hắn lấy bất kỳ kỹ pháp, triệt để thay đổi khí chất của mình, tướng mạo, quần áo thậm chí tu vi gợn sóng. Nó ngụy trang tinh diệu, đã làm đến tự nhiên mà thành, không chê vào đâu được. Liền xem như Nguyên Anh lão quái ở trước mặt, cũng tuyệt nhìn không ra tí tẹo vấn đề trình độ. Kể từ đó, mới tốt buông tay buông chân. Lệ Phi Vũ lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu, chính thức đi vào cái kia vàng son lộng lẫy phòng đấu giá cửa lớn. Vẫn như cũng là tòa kia quen thuộc phong nhạc phòng đấu giá. Xem như tứ đại thương minh một trong phong nhạc liên kết sản nghiệp, dám tự xưng Thiên Tinh Thành thứ nhất, nó nội tình tự nhiên là sâu không lường được. Mặc kệ là lần trước tinh thần nguyên tinh vẫn là lúc này, đầy ta cần thiết mấu chốt tài liệu, rõ ràng đều là tại đây nhà trong phòng đấu giá xuất hiện. Nói đến, thật đúng là nhanh phải có chút quá phận. Lệ Phi Vũ trong lòng âm thầm lẩm bẩm một câu, trên mặt lại là ung dung thản nhiên. Hắn xe nhẹ đường quen lần nữa đi tới cái kia chuyên thuộc về kết đan tu sĩ tầng thứ 2 phòng riêng. Vừa hạ xuống tòa, hắn còn chưa bưng lên thị nữ dâng lên linh trà. Bù bù, hắn cái kia viễn siêu cùng giai thần niệm liền bén nhạy phát giác được tại đỉnh đầu của mình cái nào đó trong dạng, truyền đến một luồng cực kỳ nhỏ pháp lực ba động. Có ý tứ. Trong mắt Lệ Phi Vũ lóe qua một tia bóng loáng. Tu sĩ Nguyên Anh cũng tới. Xem ra, lần này hội đấu giá, nó bán đấu giá đồ vật xa so với ta tưởng tượng, còn muốn không đơn giản à. Hắn biết rõ, tầng thứ hai là thuộc về bọn hắn những thứ này kết đan chân nhân vị trí. Như vậy, có tư cách, lại có năng lực, tiến vào cái kia tầng thứ ba cấm chế bao xương. Không hề nghi ngờ, chỉ có những cái kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi nguyên anh lão quái. Đám này lão quái vật đều có thể bị thu hút đến đây, đã nói lên lần này hội đấu giá, sợ rằng sẽ xuất hiện liền bọn hắn đều biết vì đó động tâm trọng bảo. Vậy nhưng, liền thật có ý tứ. Lệ Phi Vũ thầm nghĩ trong lòng, chẳng những không có nửa phần thần trường, ngược lại dâng lên một tia không tên hưng phấn. Hắn lúc này không nghĩ nhiều nữa, tập trung ý chí, an tĩnh trở lên. Chỉ trong chốc lát, hội đấu giá chính thức bắt đầu. Trên đài cao, đấu giá sư lời lẽ ngọt ngào như hoa sen, liên tiếp tiếng giao hàng bắt đầu ở trong đại sảnh quân quận. Nhưng không cần nói là tầng thứ hai kết đan tu sĩ, vẫn là tầng thứ ba nguyên anh lão quái, đều là không nhúc nhích tí nào, liền kêu giá hứng thú đều không. Chỉ vì phía trước mua bán những thứ này, phần lớn là luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ đang lượng, pháp khí. Bất quá là ấm bãi dùng xong, tại bọn hắn mà nói, cùng đồ bỏ đi không khác. Bất quá rất nhanh, làm bán đấu giá tiến hành gần nửa canh giờ về sau, chân chính món ngon liền bị mang lên bàn đấu giá. Chư vị, tiếp xuống chính là lần này hội đấu giá. Kiện thứ nhất áp chụp vật đấu giá, ly hỏa tinh. Này tinh nặng đến trăm cân, chính là chỉ có tại vạn trượng phía dưới địa tâm dung nham bên trong mới có thể tìm kiếm đỉnh cấp tài liệu. Trong đó ẩn chứa địa mạch ly hỏa không cần nói là dùng đến luyện chế hỏa thuộc tính pháp bảo, vẫn là ngự hỏa loại đồ phòng ngự, đều là tốt nhất đỉnh cấp tài liệu. Vật này giá quy định 30.000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.000. Nương theo lấy đấu giá sư một tiếng rơi xuống, yên lặng đã lâu tầng thứ hai nháy mắt liền vang lên liên tiếp tiếng giao hàng. 31.000 linh thạch, 33.000, ta ra 37.000 linh thạch. Trong lúc nhất thời, báo giá thanh âm không dứt bên hai. Ngắn ngủi vài phút thời gian, khối này ly hỏa tinh giá cả liền đã từ 30.000 một đường tăng vọt đến 40.000, 50.000, thậm chí đột phá 60.000 đại quan. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bực này luyện chế pháp bảo đỉnh cấp tài liệu, ngày bình thường có thể xuất hiện lớn nhỏ cỡ nắm tay một khối nhỏ, liền đã là hiếm thấy. Giống như vậy, nặng đến trăm cân, bị cả khối khai thác ra tới mua bán, quả thực là chưa từng nghe thấy. Ngay tại tầng thứ hai tiếng gọi giá dần dần thưa thớt, giá cả gần dừng lại tại 65.000 thời điểm, một giọng giá mua đột ngột từ tầng thứ ba cái nào đó trong bao xương truyền ra, 100.000 linh thạch. Lời này vừa nói ra, toàn trường nháy mắt tĩnh mịch. Những cái kia mới còn tại kịch liệt tranh đoạt các tu sĩ kết đan, giống như bị bóp lấy cổ, nháy mắt đình chỉ kêu giá. Bởi vì 100.000 linh thạch, cái này giá cả đã vượt xa tuyệt đại đa số kết đan tu sĩ tâm lý ranh giới cuối cùng. Quan trọng hơn chính là thanh âm này đến từ tầng thứ ba, kết đan kỳ muốn cùng nguyên anh kỳ lão quái so đấu thân ra, đó chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, tự rước lấy đủ. Chớ nói chi là coi như thật sự có cái nào kết đan chân nhân có thể đập nổi bán sắt kiếm ra cái này linh thạch, bọn hắn cũng không dám thật cùng nguyên anh lão quái đi tranh a. Không sai, bên trong tiên tinh thành cái này xác thực nghiêm cấm bất luận cái gì đánh nhau, cho dù là tu sĩ nguyên anh cũng nhất định phải tuân thủ tinh cung quý củ. Nhưng vấn đề ở chỗ, ngươi có thể cả một đời đều chờ tại bên trong tiên tinh thành sao? Một ngày ra cái này tiên tinh thành phạm vi, vậy coi như không có người quản ngươi chết sống. Nếu là bởi vì chỉ là một khối tài liệu mà bị một vị nguyên anh lão quái cho để mắt tới, vậy nhưng thật sự là được không bù mất, chết cũng không biết chết như thế nào. Bởi vậy, dù là trong lòng lại như thế nào đáng tiếc, tại chỗ các tu sĩ kết đan cũng chỉ có thể biết nhìn xa trông rộng đất, lựa chọn vứt bỏ. Nhưng mà ngay tại tất cả mọi người coi là khối này đỉnh cấp ly hỏa tinh liền muốn như thế bị vị kia nguyên anh lão quái bỏ vào trong túi thời điểm, đột nhiên đến từ tầng thứ hai cái nào đó không đáng chú ý trong dạng, một đạo thanh âm bình tĩnh đột ngột vang lên, 110.000 linh thạch. Bá, lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Không cần nói là tầng thứ nhất đại sảnh trúc cơ tu sĩ, vẫn là tầng thứ hai bao xương kết đan chân nhân, tại thời khắc này đều là cảm thấy chấn kinh. Thế mà thật sự có kết đan tu sĩ có thể bỏ ra nổi cái này giá cả, mà lại mấu chốt nhất chính là thế mà thật đúng là có kết đan tu sĩ dám trước mặt mọi người cùng nguyên anh lão quái giật đồ.